Chương 1, đi săn chi đạo chương 1, đi săn chi đạo man hoang thời đại, thế giới khác, Nguyên Thủy Đại Lục Đông Bộ. Hắc thủy hồ bờ, Tê Bộ Lạc. Ven bờ hồ một mảnh dưới cây liễu lớn, đi săn đội đầu lĩnh Nam Sơn, đang cho một đám mười mấy tuổi thiếu niên giải thích đi săn kỹ xảo, đi săn, dựa vào không vẹn vẹn là vũ khí cùng thể lực, quan trọng nhất chính là phải dùng đầu óc. Nam Sơn đưa tay hướng bên cạnh một cái nhánh dây bệnh lồng bên trong một chảo, từ bên trong cầm ra một đầu tướng mạo kỳ quái màu xám con thỏ, tỉ như cái này tấn tiệp thỏ, nó trong rừng rậm chạy trốn tốc độ nhanh vô cùng, không cần đầu óc lời nói, rất khó bắt lấy nó. Các thiếu niên sôi nổi nhìn về phía con kia tấn tiệp thỏ, chỉ thấy nó nhìn cùng phổ thông con thỏ hoàn toàn không giống. Nó mặc dù cũng trưởng hai con lỗ tai dài, nhưng trong miệng lại không phải hai cái răng cửa, mà là cùng loại họ mèo động vật sắc bén răng nanh, không còn nghi ngờ gì nữa không phải ăn chay. Nó còn mọc ra một cái đuôi thật dài, cường kiện hữu lực tứ chi, cùng với vô cùng sắc bén móng vuốt, nhìn qua rất hung hãn. Doa doa. Tấn tiệp thỏ bị bắt đi ra về sau, ngay lập tức phát ra thanh âm tức giận, đồng thời ra sức dãy rủa, còn cố gắng dùng chân sau móng vuốt đi cào Nham Sơn bàn tay. Nham Sơn mặt không thay đổi một cái tát đập vào tấn tiệp thỏ trên đầu. Một tát này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem tấn tiệp thỏ cho chụp bối rối, đầu ông tắc hưởng, miệng mũi chỗ thậm chí chảy ra một chút tiên huyết. Sau đó, Nham Sơn giống như tử thần nhìn chăm chú một dạng, lạnh lùng liếc nhìn tấn tiệp thỏ một cái, kia con thỏ ngay lập tức sợ run cả người, không còn dám vùng vẫy. Nham Sơn xách con kia tấn tiệp thỏ, không nhanh không chậm đối với những kia bộ lạc thiếu niên nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành bộ lạc chiến sĩ, đến đây đi, nhường ta xem các ngươi năng lực. Hiện tại ta đem cái này tấn tiệp thỏ thả đi, ai trước bắt lấy nó, ban thưởng thịt khô một khối, đồng thời đạt được ưu trước tiến vào đi săn đội danh lệch. Sau đó, Nham Sơn đem con kia tấn tiệp thỏ hướng phía trước trên đất chống quăng ra. Tấn tiệp thỏ trên không trung bản năng mở ra tứ chi, cong lưng lên, sau khi rơi xuống đất lộn một vòng, sau đó ngay lập tức bắt chân lên cổ hướng xa xa bỏ đi, tốc độ thật nhanh. Nhanh bắt lấy nó. Thịt khô ngược lại không quan trọng, ưu trước tiến vào đi săn đội danh lệch, đối với những thiếu niên này có chí mạng lực hấp dẫn. Tại bên trong Tê Bộ Lạc, biến thành đi săn đội chiến sĩ là một loại vinh dự, cũng là thực lực bản thân chứng minh. Gia nhập đi săn đội về sau, bọn hắn có thể thu được nhiều hơn nữa đồ ăn, tốt hơn chỗ ở, cùng với ưu tiên kén vợ kén chồng quyền. Bởi vậy, làm Nham Sơn ném ra ngoài tấn tiệp thỏ lúc, những thiếu niên này sôi nổi cùng nhau tiến lên, đại hô tiểu khiếu hướng con kia tấn tiệp thỏ đuổi tới. Trong đám người, chỉ có một thân xuyên gia hiệu quần thiếu niên, sững sờ đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Hắn nhìn tấn tiệp thỏ đào tẩu phương hướng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu nét mặt. Thiếu niên tên là Khương Trạch, hắn cũng không phải thật sự là thổ dân, mà là một cái người xuyên Việt. Cô thân thể này nguyên chủ tên là Trạch, năm nay 13 tuổi. Vì một hồi quái bệnh, nguyên chủ tại trong hôn mê liên tục sốt cao 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một mệnh ô hô. Trùng hợp lúc này, Khương Trạch xuyên Việt rồi đến, tiếp thu thân thể hắn cùng ký ức. Làm Khương Trạch chọn đọc những ký ức này về sau, phát hiện nơi này cùng chính mình tưởng tượng Trung Nguyên Thủy thời đại hoàn toàn không giống. Thế giới này mức độ nguy hiểm, hoặc nói đặc sắc trình độ, vượt xa tưởng tượng. Tỷ như trước mắt cái này tấn tiệp thỏ, nếu như xuất hiện tại thế kỷ 21 trên địa cầu, một đầu đi săn tính con thỏ đủ để hành động toàn thế giới. Nhưng ở chỗ này, tấn tiệp thỏ chỉ là tầng dưới chót nhất, cũng là bình thường nhất cỡ nhỏ ăn thịt động vật một trong, so với nó hung mãnh, kỳ lạ đi săn động vật còn nhiều. Trừ ra các loại kỳ quái quái hung cầm manh thu bên ngoài, thế giới này thực vật cũng không phải loại lương thiện, có chút thực vật lúc thậm chí so động vật còn nguy hiểm hơn. Ngươi có thể tưởng tượng tượng chính mình đi trong rừng rậm, đột nhiên bị một đóa hoa cắn quay đầu sọ, hoặc là bị một cái cây đánh cho gần chết sao? Ở cái thế giới này, bị thực vật cắn giết bộ lạc người nhiều vô số kể, những chuyện tương tự thì có phát sinh. Đương nhiên, nhân loại của thế giới này cũng không phải loại lương thiện. Lấy Tê Bộ Lạc làm thí dụ, mỗi một người trưởng thành thân cao dường như đều tại 2 mét trở lên, sức chiến đấu cực nó cứng hãn. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn nắm giữ một loại lực lượng thần bí, đồng thời có thể thông qua chiến đấu cùng huấn luyện không ngừng tăng cường loại lực lượng này, để thăng chính mình sức chiến đấu. Thì như Nham Sơn, hắn thân cao tới 2 mét khối tả hữu, thân mặc da thu quần, toàn thân trên dưới vẽ đầy thần bí đồ đằng văn, màu đồng cổ dưới làn da, từng khối cơ thể giống như phập phồng gò núi loại hở ra, rất có lực lượng cảm giác. Không chỉ như vậy, hắn còn nắm giữ một loại tên là đồ đằng lực lượng thần bí, tại loại lực lượng này ra chỉ dưới, hắn năng lực tay không cùng manh thú vật lộn. Vừa nay hắn phiến con kia tấn tiệp thỏ lúc, Khương Trạch rõ ràng nhìn thấy cánh tay hắn hội họa tên như trạng đồ đằng văn hơi sáng, đó là sử dụng đồ đằng lực lượng ký hiệu. Ngay tại Khương Trạch suy nghĩ lung tung lúc, Nham Sơn đi tới trước mặt hắn, ngắt lời suy nghĩ của hắn. "Trạch, ngươi vì sao không đuổi theo tấn tiệp thỏ?" Khương Trạch không kiêu ngạo không tự ti đáp, đầu lĩnh mới vừa nói qua, đi săn quan trọng nhất chính là cần nhờ đầu óc. Con kia tấn tiệp thỏ chạy nhanh như vậy, bằng thực lực chúng ta căn bản không thể nào đuổi kịp nó, muốn tóm lấy nó, phải dùng biện pháp khác mới được. Nham Sơn thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Khương Trạch, sau đó nhiều hứng thú mà hỏi, "Ngươi nghĩ dùng biện pháp gì?" Khương Trạch do dự một lát, sau đó chắc chắn nói, "Cạm bẫy. Tấn tiệp thỏ ưu thế là tốc độ, nếu như chúng ta không cùng nó đấu tốc độ, mà là trước giờ bố trí tốt cạm bẫy, nó đều sẽ tự mình đưa tới cửa." Nham Sơn nghe đến nơi này, lập tức cười lớn vô vô Khương Trạch bả bay, "Ha ha ha, hảo tiểu tử, đầu thật thông minh nha." "Không sai, bắt tấn tiệp thỏ, dùng tốt nhất chính là cạm bẫy. Bất quá, còn có một loại phương pháp, nếu như dùng đến tốt, so cạm bẫy càng hữu hiệu." Khương Trạch tò mò hỏi, "Phương pháp gì?" "Đi theo ta." Nham Sơn không có trực tiếp trả lời, mà là thân tay nắm lấy hắn một cái cánh tay, mang theo hắn thật nhanh về phía trước phi nước đại. Chỉ chốc lát, bọn hắn đều đuổi kịp đám thiếu niên kia, đồng thời bỏ tới phụ cận tầm mắt tốt nhất trên một cây đại thụ. Lúc này, đám thiếu niên kia như cũ tại trong rừng cây truy đuổi tấn tiệp thỏ. Những thiếu niên này cũng không ngốc, bọn hắn cũng không có như ong vỡ tổ đi theo tấn tiệp thỏ chạy lung tung, mà là áp dụng săn bắn phương pháp, phân tán ra đến, hình thành một cái bọc lớn vòng đây, sử dụng nhân số ưu thế, hướng tấn tiệp thỏ vây quanh đi qua. Nhưng mà, tấn tiệp thỏ tốc độ thực sự quá nhanh, tại trong rừng cây tới lui như gió, những thiếu niên này nếm thử bao vây mấy lần đều bị nó đào thoát. Mắt thấy tấn tiệp thỏ sắp lần nữa chạy ra vòng đây, Nham Sơn không nhanh không chậm hướng lên phía trên rỗi ra một tay, thanh mục, cho ta một tấm cung sử thú. Khương Trạch mờ mịt nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện trên cây còn có những người khác. Ngay tại Khương Trạch nghi ngờ lúc, một thanh niên từ trên đại thụ phương ẩn nấp trong thụ động thò đầu ra tới. Hắn thân mặc da thú y, trên mặt cùng trên người đồng dạng hội chế đại lượng đồ đằng văn, trong tay còn cầm một cây cung, cùng với một tiểu chói mũi tên. Thanh niên cười hì hì đem cung tiễn ném đi, đầu lĩnh, tiếp lấy. Nham Sơn nhàn nhã dạo bước tựa như khẽ vươn tay, vững vàng tiếp nhận cung sừng thú cùng mũi tên. Sau đó, hắn rút ra một cái thạch gốc, cây vô cùng lông vũ chế thành mũi tên, khoác lên cung sừng thú bên trên. Nham Sơn trước hít sâu một hơi, sau đó dương cung cài tên, nhắm ngay đang chạy trốn tấn tiệp thỏ. Kéo kẹt kéo kẹt. Cánh cung tại Nham Sơn cự lực hạ chậm rãi múa lượn, phát ra giống tuyết lớn ép cảnh cây âm thanh, dây cung càng kéo căng càng chặt. Làm cung sừng thú cánh cung kéo đến gần như bán nguyệt hình lúc, Nham Sơn trong mắt chợt lóe sáng, quả quyết buông ra dây cung, bắn ra ngoài. Hiu. Mũi tên giống như lưu tình, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, cao tốc xoay tròn lấy hướng xa xa tấn tiệp thỏ bay đi, nhanh như thiểm điện. Chít chít. Chớp mắt sau đó, chính đang chạy trốn tấn tiệp thỏ hét thảm một tiếng. Chỉ thấy kia mũi tên chính xác trúng đích tấn tiệp thỏ thân thể, đưa nó một mực đính tại một cây đại thụ gốc rễ. Những kia đang săn bắn thiếu niên lấy làm kinh hãi, sôi nổi hướng mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trên cây bắn tên Nham Sơn lúc, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra kính sợ cùng cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt. Những kia đứng ở đằng xa thiếu niên còn như vậy, đi theo Nham Sơn bên cạnh Khương Trạch, nhận tâm lý sùng kích lớn hơn. Hắn vốn cho là nguyên thủy thời đại cung tiễn vì công nghệ lạc hậu, chính xác nhất định rất kém cỏi, chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù độ chính xác thiếu hụt. Nhưng mà Nham Sơn sử dụng cung sừng thú, cùng với vô cùng kỳ diệu tiết thuật, hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ của hắn. Thế giới này cung tiễn chế tác thủ nghệ, căn bản cũng không kém, thậm chí có thể nói được là chế tác tinh xảo. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, bộ lạc người lấy đi săn mà sống, tiễn thuật là bọn hắn dựa vào sinh tồn mưu sinh bản lĩnh một trong. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn làm sao có khả năng không tới phát triển cùng cải tiến cung tiễn chế tạo kỹ nghệ, ma luyện bắn tên thuật. Trừ ra cung tiễn cùng xạ thuật bên ngoài, một kiện khác nhường Khương Trạch khiếp sợ chuyện, thì là Nham Sơn bắn tên lúc tự nhiên triển lộ đồ đằng lực lượng. Làm kia cố lực lượng thần bí xuất hiện lúc, Khương Trạch chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ tạt lập, phảng phất đang đối mặt một đầu đáng sợ manh thú. Lần này, hắn tuyệt không có nhìn lầm, làm loại đó lực lượng thần bí xuất hiện lúc, Nham Sơn trên người vẽ tên như trạng đồ đằng văn, thật sự đang phát sáng. Cùng tâm trạng kích động người thiếu niên khác nhau. Nham Sơn một tiện bắn trúng tấn tiệp thỏ về sau, giống như chỉ là làm món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt bình tĩnh như trước như nước. Hắn thu hồi cung sừng thú, quay đầu đối với Khương Trạch nghiêm túc nói, "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, một cái chân chính thợ săn, nhất định phải nắm giữ hai loại kỹ năng, loại thứ nhất kỹ năng là bố trí cạm bẫy, một cái tốt cạm bẫy, thường thường năng lực bắt được mạnh mẽ hơn mình con mồi. Loại thứ hai kỹ năng là bắn tên, tốt xạ thủ năng lực tại chỗ rất xa bắn giết con mồi, không cần bước lên bị con mồi phản kích mạo hiểm. Về phần tiếp thân cận chiến, kia là rất lựa chọn ngu xuẩn, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên cùng con mồi cận thân bắt đấu." Khương Trạch hiểu rõ Nham Sơn đang dạy chính mình, thế là trịnh trọng gật đầu một cái, "Đầu lĩnh, ta nhớ kỹ." Nham Sơn trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, hắn lần nữa vô vô Khương Trạch bả vai, thanh cung tiễn còn đưa thanh mục. Sau đó, hắn mang theo Khương Trạch từ cao 7-8 mét trên chạc cây nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Chương 2, đồ đằng lực lượng, 1, chương 2, đồ đằng lực lượng, 1, ven bờ hồ trong rừng rậm, một đám thiếu niên lại lần nữa vây đến Nham Sơn bên người, mỗi người thần sắc đều mang sùng bái cùng kính sợ, ánh mắt mười phần cùng nhiệt. Nham Sơn ngữ khí bình tĩnh mà nói, "Hiểu rõ các ngươi vừa nãy vì sao bắt không được tấn tiệp thỏ sao?" Một thiếu niên bật thốt lên, "Vì chúng ta chạy không đủ nhanh." "Sai." Nham Sơn ngắt lời hắn, chém đinh chặt sắt mà nói, "Là bởi vì các ngươi vô dụng đầu óc. Ta ban đầu đều nói với các ngươi qua, đi săn quan trọng nhất chính là phải dùng đầu óc. Nhưng các ngươi lại bị một miếng thịt làm, một cái ưu trước tiến vào đi săn đội danh ngạch che đôi mắt, nhìn thấy tấn tiệp thỏ về sau, không hề nghĩ ngợi một chút, như ong vỡ tổ chạy đuổi theo. Liền xem như một cái trưởng thành chiến sĩ, nghĩ trong rừng rậm đồ tay nắm lấy tấn tiệp thỏ cũng muốn dựa vào vật khí, huống chi là các ngươi. Nhớ kỹ, về sau gặp được sự việc, động trước động các ngươi đầu óc, hảo hảo suy nghĩ một chút có hay không có càng tốt hơn, an toàn hơn cách, đừng nhìn thấy một điểm hấp dẫn rồi xoay người về phía trước." Nham Sơn nghiêm túc giáo dục những thiếu niên này một phen, cho trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nói chuyện sau khi kết thúc, sắc trời đã tới hoàng hôn. Bộ lạc người tuân theo mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ nguyên thủy thói quen sinh hoạt, các thiếu niên mặc dù chưa hết phòng thèm, nhưng vẫn là tại Nham Sơn xua đuổi hạ tản ra, ai về nhà nấy. Khương Trạch cũng hướng bộ lạc bên trái khu cư trú đi đến, bên ấy có từng dãy gỗ đá kết cấu nguyên thủy phong ốc, trong đó có một tòa phòng, chính là nhà của hắn. "Trạch, chờ một chút." Hắn mới vừa đi không bao xa, Nham Sơn đuổi theo, đồng thời đem một khối lớn chừng bàn tay thịt khô nhét vào trong tay hắn. Khương Trạch hoài nghi không hiểu nhìn về phía Nham Sơn, Nham Sơn nét mặt tự nhiên giải thích nói, "Bản đầu lĩnh nói chuyện luôn luôn chắc chắn, ngươi là trong bọn họ biểu hiện chấn định nhất một cái, cho nên phần này ban thưởng tự nhiên là về ngươi. Về phần ưu tiên gia nhập đi săn đội danh ngạch, ta cũng giữ lại cho ngươi, bộ lạc lập tức liền muốn cử hành đại tế tự, nếu như đến lúc đó ngươi năng lực thành công thức tỉnh đồ đằng lực lượng, ta đều làm tròn lời hứa, để ngươi gia nhập đi săn đội. Tiểu tử, thật tốt huấn luyện, ta tại đi săn đội chờ ngươi." Nham Sơn sau khi nói xong, lại vô vô Khương Trạch bả bay, nhưng sau quay người rời đi, trong lúc đó thậm chí không có cho Khương Trạch mở miệng nói chuyện cơ hội. Đa tạ đầu lĩnh. Khương Trạch đối với Nham Sơn bóng lưng chân thành gửi tới lời cảm ơn. Nham Sơn không quay đầu lại, chỉ là thoải mái khoát khoát tay, sau đó nhanh chân hướng chỗ mình ở đi đến, cao lớn thân thể khôi ngô ở dưới ánh tà dương lôi ra nhất đạo cái bóng thật dài. Khương Trạch nhìn thoáng qua trong tay thì khô, cười cười, sau đó nhịp chân nhẹ nhõm tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước là từng dãy gỗ đá kết cấu thạch ốc. Loại phòng này lấy trầm trọng tường đá làm chủ thể, nóc nhà hiện lên hình chữ nhân phía trên trải sàn ngang, đồng thời bao trùm nhiều tầng vỏ cây cùng cỏ tranh, năng lực hữu hiệu che gió che mưa. Thạch ốc tường ngoài bên trên còn treo thú cốt, sừng thú, gia thú các loại vật phẩm, bộ phận phòng bên ngoài nhà còn cần thuốc màu họa một chút bích họa, nội dung phần lớn là đi săn hoặc thu thập. Những thứ này thạch ốc có một loại nguyên thủy mỹ cảm, trong lúc đi lại, Khương Trạch cảm giác chính mình phảng phất đang thưởng thức danh thắng cổ tích. Khương Trạch chính trên đường chậm rãi đi lại, chợt thấy một người mặc áo gia thú lão giả đang ngồi ở cửa nhà mình trên thềm đá, hết sức chuyên chú đánh chế lấy thạch khí. Lão giả tại trên đùi phô một tấm gia thú, tay trái ấn lấy một khối màu đen vật liệu đá, phải tay nắm lấy một khối hình bầu dục thạch trụ, có tiết tấu đập. Đinh, đinh, đinh. Thạch trụ cùng vật liệu đá va chạm, phát ra thanh thúy đập đệ âm thanh. Lão giả mỗi một lần đánh, đều có thể từ vật liệu đá thượng tinh chuẩn bong ra từng mảng một mảnh thạch diệp, kỹ nghệ rất tinh xảo. Lão giả dùng khác nhau loại hình cùng hình dạng thạch trụ, đem khối kia vật liệu đá gõ đã bị đánh đao đá bộ dáng, sau đó đổi dùng sừng hiệu, đem lưới đao tinh tu được sắc bén mà chỉnh tề. Khương Trạch hướng lão giả lên tiếng chào, đứng ở bên cạnh nhiều hứng thú nhìn một hồi, mãi đến khi sắc trời chạng vạng mới tiếp tục hướng trong nhà đi. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều tê tộc nhân trong bộ lạc. Những thứ này tộc nhân, có chút tại may gia thú, có chút tại chế tác vũ khí, có chút tại xử lý đồ ăn, ngay cả bọn trẻ cũng đang chơi đùa bên trong học tập chiến đấu cùng đi săn bản lĩnh. Trong bộ lạc mỗi người cũng có chính mình sự tình muốn làm, tất cả bộ lạc tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Loại cảm giác này nhường Khương Trạch vô cùng an tâm. Khi hắn đi đến bộ lạc khu cư trú ngoài cùng bên trái nhất một tòa thạch ốc lúc, một loại cảm giác quen thuộc cùng cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Nơi này chính là nguyên chủ nhà, hiện tại cũng là hắn nhà. Lúc này sắc trời đã gần đen, trên nóc nhà có lượn lờ khói bếp lên không, một cỗ mùi thơm của thức ăn đang hướng bốn phía phiêu tán. Thấu qua đại môn, năng lực nhìn thấy một cái hình bầu dục lò sưởi chính đang thiêu đốt hừng hực, nảy lên ánh lửa cho thạch ốc mang đến ấm áp cùng sáng ngời. Một cái thân ảnh quen thuộc đang lò sưởi bên cạnh bận rộn, làm nàng nhìn thấy ngoài cửa Khương Trạch về sau, ngay lập tức cười lấy hỏi: "Trạch, hôm nay học đi săn khổ cực hay không? Chạy tới chạy lui đói bụng làm a? Mau vào, cơm lập tức thì làm xong." Nghe lấy cái đó thanh âm quen thuộc, Khương Trạch cảm giác cả người đều rung lòng, một cỗ lòng cảm mến tự nhiên sinh ra. Đó là nguyên chủ tỷ tỷ, hiện tại cũng là hắn tỷ tỷ, Tô Diệp. Tô Diệp là một loại có thể trị bệnh dược thảo. Bộ lạc người lấy tên không nhiều chú ý, bình thường nghĩ đến cái gì đều lấy bẩn gì, tỷ tỷ ra đời lúc trong nhà tình cờ có một thanh Tô Diệp, thế là đặt tên là Tô Diệp. Đệ đệ ra đời lúc, mẫu thân mơ tới một mảnh đầm lầy, cho nên đặt tên là Trạch. Kiếp trước, Khương Trạch rất tiếc nuối chính mình không có một cái nào thân tỷ tỷ, không ngờ rằng, sau khi xuyên biệt, nguyện vọng này ngược lại thực hiện. Nguyên chủ mẫu thân, sớm mấy năm trước tại một lần bộ lạc trong chiến tranh tử trận. Chương 2, đồ đằng lực lượng, 2, chương 2, đồ đằng lực lượng, 2, về phần phụ thân. Bộ lạc người còn chưa xây dựng luân lý đạo đức quan niệm, cách sống tương đối cùng dã không bị cản trở, có rất ít người rõ ràng hiểu rõ cha ruột của mình là ai. Do đó, hiện nay cái nhà này trong, thực chất chỉ có Khương Trạch cùng Tô Diệp hai người sống nương tựa lẫn nhau. Khương Trạch vượt qua cửa, đi vào trong nhà đá, đập vào mắt đều là quen thuộc cảnh vật. Trong nhà đá có một cái hình tròn lò sưởi, đó là cả gian phòng nơi quan trọng nhất. Nấu cơm, sưởi ấm, chiếu sáng, hun sấy thịt khô, mài thạch khí, tán gẫu. Bộ lạc người dường như làm bất luận cái gì đều vây quanh lò sưởi đảo quanh. Lò sưởi trong có ba khối bằng phẳng tảng đá lớn, hiện lên lõm chữ hình dự, làm thành một cái thô kệch đại táo đài. Lò trên này có một ngụm nặng nề nồi đá, lúc này nồi đá bên trong nước canh đang ùng ục sôi trào, trong không khí tràn ngập nồng đậm đồ ăn mùi thơm. Trừ ra đại táo đài ngoại, lò sưởi bên cạnh còn có một cái tiểu táo đài, phía trên phô một khối chịu lửa vương bức phiến đá, dưới đáy là đỏ bừng lửa than. Phiến đá bên trên có mấy khối thịt thú cùng một ít rau dại, lúc này đã bị nướng chín khô cằn, bộ dáng mặc dù không dễ nhìn, lại tản ra mê người tiêu hương. Trừ ra lò sưởi bên ngoài, trong phòng chỉ có một trái một phải hai tấm đơn sơ giường, một ít làm bằng đá cùng cốt chế vũ khí, trên tường còn treo một ít gia thú, góc tường chất đống lấy một ít thú cốt, sừng thú cùng răng thú. Về phần cái bàn ngăn tủ loại hình thứ gì đó, vậy là không có, ngay cả đồ ăn dự trữ cũng rất ít. Khương Trạch ngồi xuống lò sưởi bên cạnh một đoạn gỗ thô bên trên, một vừa nhìn nồi đá cùng phiến đá bên trên đồ ăn, một bên hướng Tô Diệp hỏi: "Tỷ, hôm nay lúc huấn luyện, Nham Sơn đầu linh nói, chỉ cần ta có thể thức tỉnh đồ đằng lực lượng, liền để ta ưu tiên gia nhập đi săn đội, ta muốn hỏi một chút ngươi, đồ đằng lực lượng đến cùng là thế nào chuyện?" Tô Diệp so Khương Trạch đại 2 tuổi, với lại đi săn thiên phú rất tốt, sớm tại 2 năm trước liền đã đạt được đồ đằng lực lượng, đồng thời gia nhập đi săn đội. Chính vì vậy, Khương Trạch mới biết hướng nàng hỏi về đồ đằng lực lượng chuyện. Tô Diệp cầm lấy một cái bát đá, cho Khương Trạch múc một chén canh, sau đó cho mình cũng múc một bát, thổi thổi, nhẹ nhàng múc một ngụm, nói: "Đồ đằng lực lượng bắt nguồn từ thần cùng tổ tiên, hàng năm đại tế tự lúc đều sẽ có một bộ phận người đạt được thần cùng tổ tiên lọt mắt xanh, được ban cho đồ đằng lực lượng. 10 ngày sau, chính là năm nay mùa thu đại tế tự, ngươi phải cố gắng huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ sớm ngày biến thành quang vinh đồ đằng chiến sĩ, đến lúc đó là có thể cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu." Khương Trạch tò mò hỏi: "Thì, ngươi gặp qua thần cùng tổ tiên sao?" Tô Diệp lắc đầu, nói: "Tất cả bộ lạc có tư cách nhìn thấy thần cùng tổ tiên chỉ có Vu, chúng ta những thứ này phổ thông tộc nhân là không thấy được. Vu là bộ lạc lãnh tụ tinh thần, cũng là tất cả bộ lạc thụ nhất tôn kính người. Vu tại trong bộ lạc phụ trách tế tự, xem bói, truyền thừa, chữa thương, chữa bệnh, chỉ đạo bộ lạc kiến thiết và hàng loạt chuyện trọng yếu. Ngay cả trong bộ lạc các loại bích họa, đồ đằng đều là Vu họa ra tới. Trong bộ lạc các loại lịch sử cùng truyền thuyết cũng là do Vu nhiều đời truyền thừa xuống. Một cái bộ lạc có thể không có thủ lĩnh, nhưng tuyệt không thể không có Vu, bằng không mọi thứ đều sẽ lộn xộn. Nghe xong Tô Diệp lời nói, Khương Trạch mặc dù đối với đồ đằng lực lượng nơi phát ra vẫn có một ít hoài nghi, nhưng cũng không có lại hỏi tới. Vì chẳng mấy chốc sẽ đại tế tự, chờ mình đạt được đồ đằng lực lượng lúc, tự nhiên là năng lực hiểu rõ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Hắn suy tư một lát, lại hỏi: "Tỷ, ngươi có thể cho ta phơi bày một ít đồ đằng lực lượng sao?" Tô Diệp đem bát đá trong thang uống một hơi cạn sạch, sau đó buông xuống bát đá, nói: "Đương nhiên có thể, nhìn kỹ." Tô Diệp đứng ở lò sưởi một bên, đầu tiên là nhắm mắt lại theo thường lệ hướng thần cùng tổ tiên cầu nguyện một phen, sau đó nắm chặt nắm đấm, bắt đầu vận chuyển thể nội đồ đằng lực lượng. Làm đồ đằng lực lượng vận chuyển lúc, Khương Trạch rõ ràng trông thấy, Tô Diệp trên mặt cùng trên cánh tay vẽ tên như trạng đồ đằng văn từng chút một phát sáng lên. Không chỉ như vậy, Tô Diệp cả người khí thế bỗng chốc đều thay đổi, toàn thân tản ra cuồng bạo mà khí tức nguy hiểm. "Đi theo ta." Tô Diệp mở to mắt, dẫn đầu đi ra ngoài phòng, Khương Trạch đội vàng đuổi theo. Ngoài phòng đã là đêm tối, may có một vầng trăng treo bầu trời, tung xuống một mảnh ngân huy, chiếu sáng mặt đất. Tô Diệp tại ngoài phòng tìm kiếm chỉ chốc lát, tìm thấy một khối chân có chiều cao hơn một người hình vuông cự thạch. "Ôi." Chỉ thấy nàng hai tay vây quanh cự thạch, trong tiếng hít thở, sau đó gắng gượng đem cự thạch bế lên, chậm rãi cử qua đỉnh đầu, thậm chí còn dạo qua một vòng. Khương Trạch thấy cảnh này, khiếp sợ con mắt đều trợn tròn. Lực ba sơn hà khí cái thế, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ đối với một nữ tử nói ra lực ba sơn hà khí cái thế đánh giá. Tô Diệp cử đi một hồi, biểu hiện ra hết đồ đằng chiến sĩ lực lượng về sau, đem tảng đá lại lần nữa buông xuống. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, kiên cố mặt đất bị cự thạch trọng lượng ném ra một cái hố. Tô Diệp thu hồi đồ đằng lực lượng, đi đến Khương Trạch trước mặt, tiếp tục giải thích nói, đồ đằng chiến sĩ thực lực chia làm nhất sắc đến cửu sát, đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh. Khương Trạch hỏi, "Tỷ, vậy là ngươi mấy sắc chiến sĩ?" Tô Diệp đáp, "Nhất sắc chiến sĩ." Khương Trạch cảm khái nói, "Nhất sắc chiến sĩ đều như thế cường hãn, cửu sát chiến sĩ cái kia mạnh đến mức nào?" Tô Diệp cười nói, "Chúng ta Tê bộ lạc hiện nay lợi hại nhất, đồ đằng chiến sĩ mới tam sắc, đó chính là thủ lĩnh, phụ cận mấy cái bộ lạc cũng không có vượt qua tam sắc đồ đằng chiến sĩ. Về phần ngươi nói cửu sắc đồ đằng chiến sĩ, chỉ sợ chỉ có những truyền thuyết kia trong đại bộ lạc mới có thể tồn tại." Ngay tại Khương Trạch còn muốn hỏi tới lúc, Tô Diệp đột nhiên ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ đốt trọi vị, nàng ngay lập tức như thiêu như đốt hướng trong phòng chạy. Nguy rồi, thịt cháy khét. Khương Trạch thấy thế, chỉ có thể tạm thời dằn xuống lòng hiếu kỳ, đi theo nàng cùng nhau trở về thạch ốc. Đối với vật tư thiếu thốn bộ lạc người mà nói, ăn thịt là tuyệt đối không thể lãng phí thứ gì đó một trong. Chương 3, Vạn Linh Khế Ước chương 3, Vạn Linh Khế Ước. Khương Trạch xuyên qua ngày thứ 3, trời trong xanh. Thời gian cuối thu, gió sớm mang theo một chút lạnh ý ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu vào thạch ốc trên nóc nhà, cỏ tranh tiếp nước châu lóe ra thất thải hào quang. Thạch cửa nhà, Tô Diệp đã ăn mặc chỉnh tề. Nàng mang theo một cây cung, một túi tên, một bó dây thừng, còn đeo một cái chứa các loại đi săn dụng cụ, thủy cùng lương khô túi da thú, trên người treo được trần đầy. Ngoài ra, trên tay nàng còn cầm một thanh trường thương, đầu mâu là đá lửa mài mà thành, rất sắc bén. Trên mặt của nàng cùng trên cánh tay cũng hội chế mới đồ đằng văn, nhìn lên tới so bình lúc nhiều hơn một phần cùng giá khí tức. Tô Diệp thu thập xong về sau, đối với Khương Trạch nói, "Ta muốn lên núi đi săn, ngươi đang nhà muốn dụng tâm huấn luyện, trở về thời điểm, ta mang cho ngươi một ít đồ tốt." Khương Trạch dặn dò, "Tỷ, đi săn lúc nhất định phải chú ý an toàn, gặp được nguy hiểm không muốn lô mãng, bảo mệnh quan trọng, ta chờ ngươi trở lại." Tô Diệp kiểm tra một lần trên người trang bị, thoải mái khoát tay nói, "Yên tâm đi, ta hiện tại thế nhưng kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, sẽ không có vấn đề, đi, đi săn đội muốn tập hợp." Tô Diệp nói xong, vỗ vô Khương Trạch bà bay, sau đó tay cầm trường mâu, mang theo đống lớn trang bị tiến về bộ lạc ngoại trên đất chống tập hợp. Giống như nàng đi săn đội chiến sĩ, còn có 7-80 cái, bọn hắn lục tục từ nhà mình trong nhà đá đi ra, cười cười nói nói, thành quần kết đội đi tập hợp. Tập hợp hoàn tất về sau, theo đầu lĩnh Nham Sơn ra lệnh một tiếng, đi săn đội ngay lập tức xuất phát, một đầu đâm vào rộng lớn bắt ngát trong thương mãng sâm lâm. Khương Trạch cùng rất nhiều lưu thủ tộc nhân trong bộ lạc một dạng, đứng ở bộ lạc ngoại lưu luyến không rời tiễn biệt đi săn đội. Dương Dâm Nguyên Thủy vô cùng nguy hiểm, lên núi đi săn lúc, thương vong là chuyện thường xảy ra, mỗi một lần ly biệt đều có khả năng là vĩnh biệt. Khương Trạch tại trên đất trống đưa mắt nhìn đi săn đội người toàn bộ bước vào rừng rậm, sau đó mới trở về thạch ốc, bắt đầu làm chính mình sự tình. Hắn đóng lại đơn sơ cửa gỗ, do dự một chút, từ nệm phía dưới trong cỏ khô rút ra một tấm quyển da thú. Tấm này quyển da thú lấy dây ra gói, chỉnh thể hiện lên màu vàng nâu, tạo hình vô cùng xưa cũ. Này rốt cuộc là thứ gì? Khương Trạch cởi ra dây ra, đem quyển da thú triển khai, cau mày nghiên cứu. Tấm này quyển da thú cũng không phải hắn từ nguyên chủ trong tay kế thừa vật thể, mà là theo hắn cùng nhau xuyên qua kỳ vật. Kiếp trước, hắn là một cái ngoài trời vận động kẻ yêu thích. Tại một lần dã ngoại sinh tồn khiêu chiến trong, hắn tìm được rồi một cái cổ lão hang, đồng thời trong động phát hiện rất nhiều người nguyên thủy sinh tồn dấu vết, tỉ như nham họa, thạch khí, giang thú, thú cốt các loại. Trong đó hấp dẫn nhất hắn là một tấm cổ lão quyển da thú. Theo lý thuyết, da thú loại vật này tại ẩm thấp trong sơn động là rất khó thời gian dài bảo tồn, mốc meo hư thối, sâu ăn chuột cắn, không dùng đến mấy năm đều biến mất. Nhưng tấm này quyển da thú khác nhau, Khương Trạch phát hiện nó lúc, nó vẫn như cũ chân bóng như mới, không có một chút biến chất hoặc bị gặm cắn dấu vết. Phát hiện này, nhường Khương Trạch vô cùng phấn chấn. Làm lúc sắc trời đã tối, hắn bên trong động đâm liều trại, dự định nhiều chụp một ít video cùng bức ảnh, hướng ngoại giới biểu hiện ra cái này lần đầu bị phát hiện người nguyên thủy di chỉ. Cứ như vậy, hắn vừa có thể đạt được lưu lượng, cũng được thu hút càng nhiều càng người chuyên nghiệp tới trước khảo sát cùng bảo hộ chỗ này di chỉ. Đêm hôm đó, hắn mượn đèn tin, nghiên cứu trong động di tích mãi đến khi đêm khuya, ngay cả đi ngủ đều đem tâm tiêu kỳ lạ ra thú đặt ở bên gối. Không ngờ rằng, chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, lại xuyên qua đến man hoang thời đại, thành vị một cái nguyên thủy bộ lạc thiếu niên. Càng cổ quái là, tấm kia quyển gia thú cũng đi theo hắn cùng nhau xuyên việt rồi đến, khi tỉnh lại đều tại bên người. Lẽ nào, là ngươi đem ta đưa đến thế giới này? Khương Trạch chầm chậm vào tấm kia quyển gia thú, trong mối vẫn không có cách giải. Tấm này quyển gia thú trừ ra chất liệu đặc thù, cắt may chỉnh tề bên ngoài, căn bản nhìn xem không ra bất kỳ cùng cái khác gia thú địa phương khác nhau, mở ra về sau càng là hơn không nhìn thấy chữ viết cùng đồ án, giống như vô tự thiên thư. Hai ngày trước, Tô Diệp một nhà, cho nên hắn không dám lấy ra nghiên cứu. Hiện tại, Tô Diệp ra ngoài đi săn, hắn dự định thật tốt nghiên cứu một chút tấm này quyển gia thú, tốt nhất có thể đem nó ẩn tàng bí mật đào ra. Trước tới chút thủy thử một chút. Khương Trạch nói làm liền làm, ngay lập tức đem quyển gia thú mở ra, đặt ở một cái bóng loáng gỗ thô bên trên, sau đó dùng một bầu múc một bầu nước, tưới ở phía trên. Rào rào. Thanh thủy chạy qua quyển gia thú không hề phản ứng. Khương Trạch ngay cả tưới mấy lần, sau đó cầm lên run lên, phát hiện trên sách gia thú ngay cả khỏa thủy châu đều không có lưu lại, thuyết minh cái đồ chơi này căn bản cũng không hấp thủy. Khương Trạch chầm chậm vào quyển gia thú nhìn một hồi, sau đó đưa nó lấy được lò sưởi một bên, dùng hỏa đi nướng nó. Nhưng mà, hắn nướng hồi lâu, thậm chí nhường gia thú trực tiếp đụng vào hỏa diễm, quyển gia thú vẫn như cũ lạnh bớt, phía trên càng không có biểu hiện bất luận gì đó. Khương Trạch lại cầm lấy một cái dao đá, tại quyển gia thú biên giới dùng sức vẽ mấy đao, kết quả trên sách gia thú ngay cả đầu vết cắt đều không có lưu lại. Thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, ngươi phải làm thành áo giáp, mà không phải cái gì quyển gia thú. Khương Trạch đem quyển gia thú quăng ra, cuối cùng tiết khí. Bất quá, hắn cũng không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Tại lò sưởi bên cạnh ngồi chỉ chốc lát về sau, hắn lại nghĩ tới một cái biện pháp, thế là quyết định thử một lần nữa. Khương Trạch đi đến góc phòng, lấy một khối dùng để làm đầu mũi tên đá phiến. Hắn trước tiên đem đá phiến đặt ở trên lửa cháy một chút, đơn giản thử trùng, sau đó cắn răng, hướng tay trái của mình trên ngón giữa dùng sức vạch một cái. Đá phiến rất sắc bén, ngón tay của hắn ngay lập tức xuất hiện một vết thương, đồng thời nhanh chóng ra bên ngoài rớm máu. Khương Trạch đem quyển gia thú kéo đi qua, một bên lên trên nhỏ máu, một bên thấp giọng nói, ta không quản ngươi là ai, có mục đích gì, tất nhiên đem ta mang đến nơi này. Dù sao cũng phải cho ta một ít thủ đoạn bảo mệnh, bằng không tiểu ra ta đều nằm ngửa. Khương Trạch vừa dứt lời, chỉ thấy kia thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập quyển gia thú, thế mà thật sự có phản ứng. Chỉ thấy từ Khương Trạch trên ngón tay nhỏ xuống tiên huyết, bị quyển gia thú nhanh chóng hấp thu vào, sau đó, quyển gia thú tách ra hào quang nhỏ yếu, bốn phía dần dần xuất hiện một ít thần bí đồ án. Những bức vẽ kia trong, năng lực mơ hồ nhìn được núi non sông ngòi, hoa điểu trùng ngư, hung cầm mãnh thú và thiên địa vạn vật tung tích. Khương Trạch nhìn thấy một màn này, lập tức đại hỉ, bởi vì hắn biết mình cuối cùng thắng cược. Lại sau một lúc lâu, trên sách gia thú phương hiện ra bốn cổ lao thần bí chữ tượng hình. Khương Trạch căn bản cũng không biết nhau mấy chữ này, nhưng hắn bất ngờ phát hiện có một cỗ lực lượng thế mà dẫn dắt đến hắn đọc ra đây, vạn, linh, khế, hẹn, ông. Khương Trạch vừa đọc xong, quyển gia thú tách ra hào quang chói sáng, sau đó đột nhiên trôi lơ lửng, đồng thời hiện lộ ra nhiều chữ hơn dấu vết. Những chữ này Khương Trạch đồng dạng không biết, nhưng hắn lại như cũ năng lực đọc ra, giữa trời đất, vạn vật có linh, lấy khế là cầu, linh tính cộng hưởng. Trên sách gia thú chữ viết rất nhiều, với lại vô cùng hoàn chỉnh, làm Khương Trạch đọc xong một lần về sau, kinh hỉ tình lập tức lộ rõ trên mặt. Tấm này trên sách gia thú ghi lại là một loại tên là vạn linh khế ước cổ lao truyền thừa. Môn này truyền thừa không phải cái gì tu luyện bí tịch, không cách nào trực tiếp tăng cường người thừa kế thực lực bản thân, nhưng nó có thể trợ giúp người thừa kế cùng có linh tính sinh linh câu thông, đồng thời cùng với nó ký kết khế ước, cúng người thừa kế thúc đẩy. Trên lý luận mà nói, mặc kệ là động vật, thực vật hay là có linh tính núi non sông ngòi, đều có thể biến thành khế ước đối tượng. Đương nhiên, khế ước thực lực của hai bên không thể chênh lệch quá nhiều, bằng không khế ước rất khó thành lập. Dường như một con voi lớn, nó có lẽ sẽ bị người thuần hóa thúc đẩy, nhưng vĩnh viễn không thể nào phục tùng một con kiến. Khế ước hai bên cũng không phải đơn phương nô dịch quan hệ, mà là cơ vì loại nào đó trao đổi qua lại hợp tác. Ông Khương Trạch đọc xong sau, quyển gia thú lần nữa tách ra một đạo ánh sáng, đồng thời vụt nhỏ lại, hướng Khương Trạch cánh tay bay đi. Khương Trạch chỉ cảm thấy thủ không còn, túi đầu nhìn lên, tấm kia gia thú lại giống đồ đằng văn một dạng, in dấu khắc ở hắn cánh tay trái trên da. Không chỉ như vậy, vạn linh khế ước toàn bộ nội dung cũng tự động lạc ấn tại trong óc của hắn, bảo đảm hắn sẽ không lãng quên bất kỳ tin tức gì. Khương Trạch nhìn trên cánh tay trái quyển gia thú lạc ấn, vui vẻ ra mặt mà nói, tốt tốt tốt, cứ như vậy, về sau đều không cần lo lắng bị người đoạt hoặc trộm cắp vấn đề. Đạt được vạn linh khế ước truyền thừa về sau, Khương Trạch tâm tình thật tốt. Hắn từ chỗ góc phòng nhắc tới một cái gùi, cầm một cây thạch mâu, lại cầm một cái đào đất dùng cốt tỉ, sau đó rời đi thạch ốc, hướng phụ cận rừng rậm đi đến. Tê bộ lạc lấy đi săn cùng thu thập làm chủ, thiếu ăn thiếu mặc là chuyện thường xảy ra, căn bản nuôi không nổi người rảnh rỗi. Bởi vậy, đi săn đội ra ngoài đi săn lúc, những người khác chỉ cần có thể động đậy, nhất định phải đến phụ cận trong rừng rậm tìm kiếm đồ ăn. Mặc kệ là rau dại, quả dại hay là loài chim, côn trùng, chỉ cần có thể ăn, hết thảy đều phải nghĩ biện pháp làm về bộ lạc. Ho 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 chương 4, dị thú che khuất bầu trời rừng rậm nguyên thủy trong, Khương Trạch đang cố gắng tìm kiếm thức ăn. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy người mới có thể ôm hết đại thụ che trời đâu đâu cũng thấy, thu to như mãng lao đẳng tại trong rừng cây tùy ý vô lượng. Ngay cả ánh nắng cũng chỉ có thể từ rậm rạp cành cây khe hở chiếu xuống mặt đất, hình thành từng chùm không tính cường liệt quang trụ. Ở vào tình thế như vậy, Khương Trạch cảm giác toàn thân giác quan đều bị điều động, chung quanh có chút gió thổi cỏ lay, liền biết kích thích hắn thần kinh nhạy cảm. Trên thực tế, mảnh này rừng rậm nguyên thủy khoảng cách Tê Bộ Lạc cũng không xa, bên trong cỡ lớn dã thú cùng nguy hiểm thực vật cũng đã bị đi săn đội thanh lý qua nhiều lần. Nhưng Khương Trạch vẫn như cũ không dám xem thường, vì trong khu rừng rậm nguyên thủy không có bất kỳ chỗ nào là 100% an toàn. Một cái dấu ở trong rừng cây độc xà, một đầu dấu ở lá rụng chúng độc trùng, đều có khả năng muốn cái mạng nhỏ của hắn. Những chuyện tương tự tại bộ lạc người trong lịch sử nhiều vô số kể. Lạch cạch, Khương Trạch chính trong rừng rậm đi lại, đột nhiên phía trước đến rơi xuống một cái lớn chừng bàn tay quả thực, đem hắn giật mình. Khi hắn thấy rõ ràng kia rốt cuộc là thứ gì về sau, trong đầu ký ức lập tức sinh động hẳn lên. Ngưu giác quả, sắc ngoài cứng rắn, thịt quả giòn non, tốt nhất đồ ăn. Khương Trạch đem trên đất ngưu giác quả nhặt lên, cẩn thận quan sát một chút, hắn phát hiện thứ này nhìn xác thực rất giống ngưu giác, cũng không biết mùi vị có phải như nguyên chủ ký ức như vậy trong eo. Mang về nếm thử đi. Khương Trạch ở chung quanh trên mặt đất tìm kiếm chỉ chốc lát, rất nhanh lại tìm đến ba cái ngưu giác quả, cùng lúc trước nhặt được cái đó cùng để vào cái gùi trong. Về phần trái cây trên cây, dễ hái sớm đã bị hái xong rồi, còn lại lẻ tẻ mấy cái treo ở cành cây cao bên trên, rất khó hái đến, hay là đừng tốn sức. Khương Trạch tiếp tục đi lên phía trước, cũng không lâu lắm, hắn lại nghe thấy một cái khác thường âm thanh. Két két két. Khương Trạch đứng tại chỗ cẩn thận lắng nghe một lát, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại một đoạn gỗ mục chí thượng. Hắn dùng thạch mâu đâm mở gỗ mục vỏ ngoài, phát hiện phía dưới đã sớm bị côn trùng sâu mọt, chỉ còn lại từng đống màu đen trùng phân. Răng rắc. Khương Trạch tìm đúng vị trí, một cước đem gỗ mục đập gãy, một đầu to mọng màu trắng côn trùng lập tức từ bên trong rơi ra. Này con côn trùng chừng ly trà lớn nhỏ, tròn vo. Nó đầu trường một đôi màu đen cứng rắn răng kìm, phần bụng còn mọc ra ba cặp ngắn móng vuốt nhỏ, nhìn qua có điểm giống thiên ngưu hấu trùng, nhưng so thiên ngưu hấu trùng phải lớn hơn nhiều. Tê tộc nhân trong bộ lạc bình thường đem tiểu này côn trùng gọi là thực mục trùng, chúng nó cũng là bộ lạc người trên bàn cơm thường gặp đồ ăn một trong. Khương Trạch dùng một sợi dây thừng đem to mọng thực mục trùng trói chặt, sau đó treo ở cái gùi bên trên, lẩm bẩm trong miệng, protein hàm lượng là thịt bò 4 lần. Ngay tại hắn dự định tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên, nhất đạo tiếng gào rung trời từ đằng xa trong núi rừng truyền tới, ngao. Khương Trạch biến sắc, giật mình nói, không tốt, là hổ khiếu. Chẳng lẽ có lao hổ xông đến bộ lạc xung quanh trong rừng rậm đến rồi? Khương Trạch còn chưa nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trong rừng rậm lại vang lên nhất đạo thê lương tiếng sói tru, ngao ồ. Lưỡng đạo rung khắp núi rừng tiếng thú gào, đem trong rừng rậm loài chim sợ tới mức tất cả đều bay lên, hoảng hốt lo sợ chạy từ phía. Trong rừng cây các loại tiểu động vật cũng không nói hoài tới ở nút, sôi nổi hiện thân hướng xa xa chạy trốn. Hổ khiếu cùng tiếng sói tru vang lên về sau, những kia cùng Khương Trạch cùng nhau tại trong cánh rừng rậm này thu thập thức ăn tộc nhân tất cả đều luống cuống. Sau một lát, phía trước nhất, người lo lắng hô, có dị thú hướng bên này đến đây, mọi người chạy mau à. Các tộc nhân nghe được câu này, sôi nổi sắc mặt đại biến, bọn hắn không để ý tới tiếp tục thu thập đồ ăn, tất cả đều quay đầu hướng bộ lạc phương hướng chạy. Bộ lạc người quen thuộc đem trong rừng rậm thú loại theo tính uy hiếp chia làm dã thú, manh thú, dị thú cùng vương thú. Trong đó, dã thú tính uy hiếp thấp nhất, như thỏ hoàng, dã lộc, sơn dương, tây hương, trường tử các loại. Manh thú tính uy hiếp so dã thú muốn cao một chút, như lão hổ, hùng, dã trư, báo các loại. Mà dị thú là so manh thú tính uy hiếp cao hơn tồn tại. Chúng nó bình thường có năng lực đặc thù, bộ phận dị thú thậm chí có không kém ai loại trí tuệ. Liền xem như toàn bộ do đồ đằng chiến sĩ tạo thành đi săn đội, đụng phải dị thú lúc cũng không dám xem thường. Về phần vương thú, hiện nay chỉ tồn tại các lao nhân truyền miệng cổ lao trong chuyện xưa, cho dù là Tê bộ lạc nhiều tuổi nhất tộc nhân cũng từ chưa từng thấy tận mắt. Dị thú thực chất chính là Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm năng lực tiếp xúc đến sinh vật đáng sợ nhất. Vừa nghe nói dị thú đến, tất cả mọi người hận không thể ngay lập tức chạy vội về bộ lạc, trốn vào kiên cô trong nhà đá, sau đó quan trọng cửa lớn. Khương Trạch kỳ thực rất muốn nhìn một chút dị thú hình dạng thế nào, nhưng hắn hiểu rõ lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý, thế là không dám trì hoãn, trực tiếp đi theo các tộc nhân cùng nhau hướng trong bộ lạc chạy. Hậu phương tiếng hổ gầm cùng tiếng sói tru thỉnh thoảng truyền đến, càng làm càng hung, trong lúc đó còn kèm theo tiếng đánh nhau cùng cây cối đứt gãy âm thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, kia hai con dị thú chẳng biết tại sao đánh nhau, với lại đánh cho rất kịch liệt. Đáng sợ tiếng động kích thích mỗi người thần kinh, bọn hắn không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể liều mạng hướng trong bộ lạc chạy. Thật không dễ dàng chạy về bộ lạc, Khương Trạch ngay lập tức đem chính mình nốt vào trong nhà đá, dùng gỗ đứng vững cửa lớn, ngồi xổm ở sau cửa thở hổn hển. Chỉ chốc lát, tất cả bộ lạc đều tao loạn cả lên. Tê bộ lạc thủ lĩnh xuất hiện, hắn tổ chức 10 cái có kinh nghiệm chiến đấu lao chiến sĩ, như lâm đại địch canh giữ ở bộ lạc lối vào, tùy thời chuẩn bị nên chiến dị thú, bảo vệ bộ lạc. May mắn là kia hai con dị thú cũng không có đánh tới. Chúng nó ở phía xa trong rừng rậm đại chiến một hồi, sau đó liền không biết tung tích. Dù vậy, Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm cũng không dám kinh thường, tất cả mọi người lặng lặng ở tại trong bộ lạc, không dám ra ngoài. Mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai, trong rừng rậm tiếng chim hót lại lần nữa vang lên, các loại tiểu động vật cũng lại lần nữa sinh động hẳn lên. Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Động vật đối với nguy hiểm khíu giác so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều, tất nhiên chúng nó dám về đến vùng rừng rậm kia, thuyết minh kia hai đầu đáng sợ dị thú đã đi xa. Tại thủ linh an bài xuống, tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm lại lần nữa tiến về bộ lạc xung quanh trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Làm Khương Trạch lại lần nữa về đến hôm qua thu thập thức ăn địa phương lúc, hắn giật mình phát hiện, cách đó không xa một rừng cây lại như bị bão tập kích qua, đến không hết đại thụ đảo phục trên đất, tàn nhánh đoạn diệp bốn phía có thể thấy được. Khương Trạch cả gan đi tới, khi hắn nhìn thấy những kia đổ rạp đại thụ, cùng với trên cành cây lưu lại từng đạo đáng sợ vết cào lúc, nội tâm nhận lấy cực lớn xung kích. Hắn còn chú ý tới, có chút trên cây lại đồng thời xuất hiện đốt trọi cùng tổn thương do giá rét dấu vết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khương Trạch nhìn đầy đất bừa bộn, tự lẩm bẩm, là cái này dị thú lực phá hoại sao? Thật là đáng sợ. Bất quá, cảm khái thì cảm khái, hắn cũng không có quên chính mình là tới làm gì. Hai con dị thú chiến đấu phá hủy rừng rậm, nhưng cũng cho tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm mang đến đơn giản thu hoạch thức ăn cơ hội. Đại thụ đổ rạp về sau, rất nhiều nguyên bản khó mà hái quả dại, đống chốc đều trở nên dễ như trở bàn tay. Khương Trạch cùng mười mấy tộc nhân cùng nhau tiến nhập kia phiến bị tàn phá rừng cây, nỗ lực thu thập đủ loại quả dại. Những thứ này quả dại cái đầu tương đối lớn, cũng không lâu lắm, Khương Trạch cái gùi liền bị tràn đầy. Hắn cóng chiếu nặng cái gùi, dự định trước phóng về bộ lạc đi, sau đó lại đến tiếp tục nhặt. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định rời khỏi mảnh rừng cây kia lúc, đột nhiên, bên trái trong bụi cỏ giật mình, dường như có động vật gì tránh ở bên trong. Khương Trạch ngay lập tức cảnh giác, hắn buông xuống cái gùi, cầm lấy trường mâu, chậm rãi đi về phía cái đó lùm cây. Khi hắn dùng trường mâu nhẹ nhàng đẩy ra lùm cây lúc, một đầu tròn vo tiểu động vật xâm nhập tầm mắt của hắn. Đây là một đầu lông tóc xóa tung, tuyết trắng, nhìn cùng cún con giống nhau động vật con non. Nó nhìn thấy Khương Trạch lúc, một bên run lẩy bẩy về sau co lại, một bên phát ra lại thanh mại khí tiếng gầm, cảnh cáo Khương Trạch không nên tới gần. Khương Trạch chỉ là nhìn thoáng qua, lại rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt, bởi vì này chỉ động vật con non nhìn cùng chính mình kiếp trước nuôi qua một con chó nhỏ quả thực giống nhau như lúc. Khương Trạch còn chú ý tới, con non chân sau bên trên có rõ ràng vết máu, hẳn là bị thương, cho nên người đến lúc không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể trốn ở trong bụi cỏ. Khương Trạch chằm chằm vào nó nhìn một hồi, càng xem càng yêu thích. Chẳng qua, Khương Trạch đi săn không đủ kinh nghiệm phong phú, đoán không cho phép này đến cùng là cái gì động vật con non. Là con chồn, chồn, hay là lang đâu? Này mấy loại động vật con non đều cùng chó con nhìn không sai biệt lắm, nếu như không phải đối với này mấy loại động vật hiểu khá rõ người, rất khó phân biệt ra được. Đúng lúc này, Khương Trạch trên cánh tay trái chuyển đến có hơi nóng lên cảm giác. Hắn cúi đầu hướng bên phải cánh tay nhìn lại, chỉ thấy tấm kia thần bí quyển da thú lạc cấn chính đang tỏa ra lấy hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, nhất đạo thông tin truyền thâu đến trong đầu của hắn, băng xương lang con non, linh tính trung đẳng, tiềm lực trưởng thành trung đẳng, có phải cùng với nó thành lập linh tính cộng hưởng thông đạo, ký kết vạn linh khế ước. Khương Trạch nhìn thấy đoạn này thông tin về sau, lập tức mừng rỡ. Hắn chính đau đầu không cách nào nhận ra cái này động vật con non thân phận, không ngờ rằng, thần bí quyển gia thú thế mà trực tiếp cấp ra đáp án. Chương 5, cái thứ nhất khế ước thú chương 5, cái thứ nhất khế ước thú. Khương Trạch nhìn xung quanh, những kia tộc nhân đều tại so sánh địa phương xa, không ai chú ý bên này, thế là quả quyết nói nhỏ, thành lập linh hồn cộng hưởng thông đạo. Ông Khương Trạch trên cánh tay trái quyển gia thú lạc ấn bắn ra hai đạo quang mang, nhất đạo kết nối Khương Trạch mi tâm, nhất đạo kết nối băng xương làng con non mi tâm. Rất nhanh, Khương Trạch đều ngạc nhiên phát hiện, mình có thể cảm giác băng xương làng con non suy nghĩ, đồng thời cùng với nó trực tiếp triển khai linh hồn đối thoại. Hắn hướng dẫn từng bước đối với băng xương làng con non nói, tiểu gia hỏa, đi theo ta đi, chỉ cần ký kết khế ước, về sau ngươi cũng không cần trong rừng rậm lưu lạc, ta sẽ giúp ngươi chữa thương, cho ngươi đồ ăn, còn có thể cho ngươi một cái ôn hòa an toàn ổ nhỏ. Băng xương lang con non cảnh giác nhìn Khương Trạch, một bên lắc đầu, một bên không ngừng về sau co lại, trong miệng còn phát ra tiếng nghẹn ngào, không còn nghi ngờ gì nữa tại từ chối. Khương Trạch cũng không có nhục trí, hắn suy nghĩ một lúc, từ túi da thú trong lấy ra một miếng thịt làm, từ đó kéo xuống một cái, tại băng xương lang con non trước mặt không ngừng lay động. Khối này thì khô, hay là tham gia đi săn lúc huấn luyện, Nham Sơn đưa cho hắn ban thưởng, hắn một mực không nợ ăn, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Đói bụng không? Chỉ cần ngươi đồng ý ký kết khế ước, đều có thịt ăn nha. Quả nhiên, băng xương lang con non nhìn thấy thịt khô về sau, con mắt lập tức na bất hai. Khương Trạch đoán được không sai, nó xác thực đói bụng, với lại đói bụng thật lâu, lại thêm còn nhỏ tuổi, căn bản ngăn cản không nổi thức ăn hấp dẫn. Khương Trạch thấy thế, trực tiếp đem một miếng thịt làm xé nát, đặt ở băng xương lang con non trước mặt. Băng xương lang con non nhìn một chút Khương Trạch, lại nhìn một chút những kia thịt vụn làm, sau đó trực tiếp bùi đầu bắt đầu ăn. Khương Trạch xé thịt vụn cũng không nhiều, băng xương lang con non sau khi ăn xong, vẫn như cũ vô cùng đói khát, thế là lại lần nữa ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn trong tay hắn thịt khô, trong mắt tính cảnh giác cũng giảm ít một chút. Khương Trạch cơ cơ thịt khô, nói, muốn tiếp tục ăn sao? Chỉ cần ký kết khế ước, cái này đại đồng tất cả đều do ngươi nha. Băng xương lang con non chầm chậm vào thịt khô nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không thể đứng vững hấp dẫn, gật đầu một cái. Rào rào. Lần này, quyển gia thu trực tiếp hiện thân, lơ lửng tại Khương Trạch cùng băng xương lang con non trong lúc đó, trang bìa thượng bộ xuất hiện một phần kỹ càng khế ước. Khương Trạch dựa theo trên sách gia thú ghi lại phương pháp, từ ngón giữa tay trái trên vết thương gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ tại trên sách gia thú. Kia giọt máu tươi rơi xuống về sau, nhanh chóng biến ảo thành Khương Trạch hai cái chữ tượng hình, khắc ở khế ước góc dưới bên trái trống không chỗ. Khương Trạch lại nhìn băng xương lang con non, nói, ký kết khế ước cần phải có cái tên, nghe nói lang thích đối với mặt trăng chu lên, vậy liền bảo ngươi khiếu nguyệt đi. Băng xương lang con non tâm tư đều tại thịt khô bên trên, đối với tên kiểu này dâu dịa thứ gì đó cũng không chú ý, trực tiếp sẽ đồng ý quyển gia thú bên trong lập tức phóng xuất ra một cỗ lực lượng, từ băng xương lang con non miệng vết thương lấy một giọt máu tươi, biến thành khiếu nguyệt hai chữ, khắc ở khế ước chi thượng. Sau đó, vạn linh khế ước câu trên chữ toàn bộ trôi lơ lửng, hóa thành lưỡng đạo lạc ấn, nhất đạo chui vào Khương Trạch mi tâm, nhất đạo chui vào băng xương lang con non mi tâm. Khế ước đã ký kết. Nhất đạo hùng vĩ trang nghiêm âm thanh, đồng thời tại Khương Trạch cùng Khiếu Nguyệt trong đầu vang lên, giờ khắc này, giữa bọn hắn khế ước quan hệ chính thức thành lập. Thần bí quyển gia thú lại lần nữa hóa thành lạc ấn, núp trong Khương Trạch trên cánh tay trái. Hu hu. Băng xương lang con non đối với Khương Trạch để phòng tâm triệt để tiêu trừ, nó bắt đầu nức nở chủ động đòi hỏi thịt khô. Ha ha, chú mèo ham ăn, đều cho ngươi. Khương Trạch đem thịt khô xé nát, nhường băng xương lang con non ăn no dừng lại. Hắn đem cái gùi thanh lý ra một vị trí, đem băng xương lang con non bỏ vào, sau đó, hắn quăng lục tìm quả dại cùng băng xương lang con non, tâm trạng sung sướng hướng bộ lạc phương hướng đi đến. Về đến bộ lạc về sau, Khương Trạch chủ động tìm được rồi thủ lĩnh Tương Tùng, hướng hắn nói lên chính mình trong rừng rậm nhặt được một cái ấu lang, mong muốn mang theo bên người thuần dưỡng chuyện. Vì hắn biết rõ, tại trong bộ lạc nuôi lang, tất nhiên sẽ dẫn tới tộc nhân chỉ trích, nếu như không thể thuyết phục thủ lĩnh, hắn rất khó thuận lợi nuôi xuống dưới. Nuôi lang? Không được không được, này quá nguy hiểm. Thương Tùng nghe được cái này thái quá yêu cầu về sau, theo bản năng đều muốn cự tuyệt, vì bộ lạc chưa bao giờ có kiểu này tiền lệ. Thủ lĩnh, đầu này ấu lang cùng cái khác ấu lang không giống nhau, nó vô cùng nghe lời, tuyệt đối sẽ không đả thương người, không tin ngươi nhìn xem. Khương Trạch đem băng xương lang con non để dưới đất, chỉ vào nó nói, Khiếu Nguyệt, ngồi xuống. Ký kết khế ước về sau, băng xương lang con non cùng Khương Trạch tâm ý tương thông, năng lực chính xác nghe hiểu hắn, lĩnh ngộ ý đồ của hắn. Bởi vậy, làm Khương Trạch hạ chỉ lệnh về sau, băng xương lang con non ngay lập tức ngồi xuống, nhưng bởi vì chân sau bị thương, tư thế ngồi không được tự nhiên. Thương Tùng thấy cảnh này, con mắt đều trừng lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một con dã thú con non, thế mà năng lực nghe hiểu tiếng người, với lại như thế thuận theo. Khương Trạch một mực quan sát Thương Tùng phản ứng, gặp hắn biểu hiện ra kinh ngạc về sau, ngay lập tức lại đối băng xương lang con non hạ mấy cái chỉ lệnh. Khiếu Nguyệt, đứng lên. Khiếu Nguyệt, chuyển cái quyển. Khiếu Nguyệt, đem nhánh cây kia điều đến. Rất nhanh, tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm đều bị này hiếm thấy một màn hấp dẫn đến, đám người vây xem trở nên càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Băng xương lang con non đối người nhiều môi trường tương đối sợ hãi, mỗi lần hoàn thành chỉ lệnh về sau, nó đều ngay lập tức trốn đến Khương Trạch sau lưng, gấp liên tiếp chân của hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn. Một đầu như thế nghe lời ấu lang, thực sự quá ly kỳ, đám người vây xem bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Tư tưởng khai sáng tộc nhân, cảm thấy nên nhường Khương Trạch thử thuần dưỡng một chút, tư tưởng giữ thì người, lại cho rằng đầu này ấu lang thông minh được không nhiều bình thường, có thể biết cho bộ lạc đem lại nguy hiểm, nên ngay lập tức đánh chết. Thủ lĩnh Thương Tùng cũng lâm vào do dự trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm quyết định. Đúng lúc này, bên ngoài tộc nhân hô, Vu đến rồi. Khương Trạch hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy đám người nhanh chóng tách ra một cái thông đạo, ồn ào tiếng nghị luận cũng ngay lập tức ngưng. Một người mặc áo da thú, cầm trong tay quả trượng, toàn thân vẽ đầy đồ đằng văn láo giả, từ phía ngoài đoàn người chậm rãi đi đến. Hắn nhìn qua rất già mua, thân thể còn lưng, râu tóc trắng toát, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ sắc bén mà sâu thẳm, bất kể nhìn về phía ai, đều sẽ cho người ta đem lại rất lớn áp lực tâm lý. Hắn chính là Tê Bộ Lạc Vu, cũng là bộ lạc bên trong tri thức rất phong phú, rất được người tôn kính, quyền nói chuyện lớn nhất lãnh tụ tinh thần. Tê Bộ Lạc Vu đến sau đó, bao gồm thủ lĩnh ở bên trong tất cả tộc nhân sôi nổi cúi đầu xuống hành lễ, ngay cả băng xương lang con non cũng biểu hiện càng sợ hãi, không ngừng hướng Khương Trạch trên bụi cỏ. Tê Bộ Lạc Vu nhìn một chút băng xương lang con non, sau đó hướng Khương Trạch dò hỏi, ngươi gọi Trạch à? Trước đây ngươi ra đời lúc, ta còn ôm qua ngươi, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Khương Trạch không tiêu ngạo không tự ti hành lễ nói, vũ ký tính thật tốt, ta là Trạch. Tê Bộ Lạc Vu gật đầu một cái, lại liếc mắt nhìn con kia băng xương lang con non, nói, vật nhỏ này xác thực vô cùng thông minh, vô cùng nghe lời, bất quá lo lắng của mọi người cũng có đạo lý, ngươi nghĩ nuôi nó, cần cho mọi người một cái đứng vững được bước chân lý do. Khương Trạch suy nghĩ một lúc, nói, nó lớn lên về sau, có thể giúp chúng ta thủ hộ bộ lạc cùng đi săn. Vu gật đầu một cái, ra hiệu Khương Trạch nói tiếp. Khương Trạch nhìn mọi người, tiếp tục nói, mọi người ra ngoài đi săn lúc, thường xuyên gặp được con mồi bị thương đào tẩu, khó mà truy tung tình huống, chuyện này đối với bộ lạc là rất lớn thứ bị thiệt hại. Nếu như mang lên nó, đều không đồng đạo, nuôi sói rất linh mẫn, với lại sức chiến đấu rất mạnh, những kia bị thương con mồi mặc kệ đào ở đâu, nó đều có thể thoải mái truy tung đến. Với lại, nó chạy rất nhanh, săn bắn lúc, nó có thể giúp đỡ xua đuổi con mồi, phòng ngừa con mồi chạy ra vòng đây, cứ như vậy, chúng ta mỗi lần đi săn đều sẽ thoải mái hơn, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Cho dù không đi ra đi săn lúc, nó cũng hữu dụng. Chỉ cần nó tại trong bộ lạc, phu cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi con mắt của nó cùng lỗ tai. Mọi người tưởng tượng một chút, nếu như hôm qua dị thú đột kích trước đó, nó trước giờ phát ra cảnh cáo, chúng ta cũng không cần trốn được chật vật như vậy. Khương Trạch lời nói, mở ra trong bộ lạc đại đa số người tộc tư tưởng của người ta cực hạn. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nếu như dựa theo Khương Trạch nói tới phương hướng đi bồi dưỡng, đầu này ấu lang nói không chừng còn thật có thể phát huy ra đại tác dụng. Vũ nghe xong Khương Trạch về sau, quay đầu đối với thủ lĩnh nói, ta nghĩ Trạch nói có đạo lý, đáng giá thử một lần, ngươi thấy thế nào? Thủ lĩnh cung kính nói, tất cả nghe theo Vũ sắp đặt. Vũ lại hướng mọi người hỏi, mọi người thấy thế nào? Mọi người nhìn nhau, sau đó như thủ lĩnh giống nhau cùng kêu lên nói ra, tất cả nghe theo Vũ sắp đặt. Vũ gật đầu một cái, nói, tốt, vậy liền để Trạch thử một chút đi. Nếu như hắn năng lực thuần dưỡng thành công, chúng ta Tê Bộ Lạc về sau đều nhiều hơn một phần lực lượng, nếu như thuần dưỡng thất bại, thậm chí lung tung đả thương người. Vũ nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Khương Trạch. Khương Trạch tâm lĩnh thần hội ngay lập tức nói tiếp, vậy coi như thành đồ ăn, nấu cho mọi người ăn. Vũ gật đầu một cái, thua tay nói, tốt, vậy cứ như thế quyết định, tất cả giải tán đi. Sau đó, Vũ chống quả trượng, rời đi đám người, từng bước một đi về, thủ lĩnh vội vàng đuổi theo. Đa tạ Vũ thỏa mãn. Khương Trạch nhìn Vũ bóng lưng, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vũ tại trong bộ lạc uy tín vô cùng cao, có đồng ý của hắn, sau này cho dù trong bộ lạc có người không quen nhìn Khương Trạch thuần dưỡng ấu lang, cũng không dám trắng trợn bày rối. Hắn một cái ôm lấy băng xương lang con non, cười nói, về sau ngươi chính là có thân phận lang, đi, cùng ta về nhà. Sau đó, Khương Trạch ôm băng xương lang con non, nhịp chân nhẹ nhàng hướng thạch ốc phương hướng đi đến, một đám thích tham gia náo nhiệt trẻ con hưng phấn đi theo ho chương 6, ngoại bộ rơi uy hiếp chương 6, ngoại bộ rơi uy hiếp tốt, đều trở về đi, đừng đem nó dọa sợ. Về đến thạch ốc về sau, Khương Trạch đem tham gia náo nhiệt bọn trẻ chạy trở về, sau đó đóng lại cửa gỗ. Băng xương lang con non được bỏ vào phòng sau đó, đầu tiên là e ngại chầm chậm vào lò sưởi, một lát sau, xác định đối với mình không có uy hiếp về sau, mới chậm rãi trong phòng đi bắt đầu chuyển động. Trên đùi ngươi còn có thương, trước đừng có chạy lung tung, ta cho ngươi bôi ít thuốc, băng bó một chút vết thương. Khương Trạch từ trên tường lấy cái kế tiếp treo hồ lô, mở ra cái nắp về sau, đổ ra một ít màu nâu thuốc bột, lại bắt lấy băng xương lang con non, đem thuốc bột đều vẩy vào trên vết thương. Loại thuốc này phấn, tên là vu dược, nghe nói là vu tự tay chế tác. Tô Diệp biến thành đồ đằng chiến sĩ về sau, bộ lạc miễn phí cấp cho một hồ lô vu dược, chuyên môn dùng để chữa thương, dựa theo Tô Diệp miêu tả, chữa thương hiệu quả tương đối xuất sắc. Khương Trạch lại tìm đến một tấm lớn chừng bàn tay màu trắng mạng nhện. Tiểu này mạng nhện nhìn có điểm giống vải đông, nhưng so vải đông muốn mềm mại nhiều lắm, bộ lạc người bình thường dùng nó đến băng bó vết thương, nghe nói năng lực xúc tiến vết thương khép lại. Khương Trạch đem mạng nhện vừa khít tại băng xương lang con non trên vết thương, sau đó lấy dây nhỏ buộc chặt, vết thương cho dù xử lý xong thành. Xử lý vết thương lúc, băng xương lang con non không gọi cũng bất động, chỉ là lặng lặng nằm rạp trên mặt đất, cái này khiến Khương Trạch càng xem càng thích. Ta làm cho ngươi cái ổ, về sau nơi này chính là nhà mới của ngươi. Khương Trạch tại chỗ góc phòng thanh lý ra một khối địa phương, trước trên nệm mấy tảng đá, sau đó trên nệm một ít tương đối cứng rắn cỏ khô, cuối cùng lại trên nệm một tầng mềm mại cỏ khô, một cái ổ nhỏ đều đã làm xong. Đại công cáo thành, Khiếu Nguyệt, Nam Tiến đi thử xem. Khương Trạch hướng ổ mới một chỉ, băng xương lang con non chậm rãi đi tới, trước vây quanh ổ mới ngửi một vòng, sau đó bò vào ổ, tại trong ổ chuyển hai vòng, chậm rãi nằm xuống. Có lẽ là ổ mới tương đối dễ chịu, có lẽ là quá mệt mỏi, băng xương lang con non ngáp một cái, đem thân thể co lại thành một đoàn, đầu tựa ở chân trước bên trên, cơn buồn ngủ giống như thủy triều đánh tới. Nó thỉnh thoảng dáng chống đỡ lấy mở mắt ra xem xét Khương Trạch, sau đó lại khép lại, như vậy lặp lại mấy lần, mãi đến khi một đoạn thời khắc mới chính thức tiến nhập mộng đẹp. Khương Trạch nhìn nó ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ bộ dáng, trên mặt lộ ra ý cười, trong lòng ấm áp. Đây là hắn đi vào thế giới này về sau, chính mình tự tay đánh xuống cái thứ nhất neo điểm, có cái này neo điểm, tâm cũng không cần lại bốn phía bồng bềnh, cả người trạng thái sẽ ổn định rất nhiều. Thu xếp tốt Khiếu Nguyệt về sau, Khương Trạch cho mình làm chút đồ ăn, nhưng phía sau ngồi tại lò sưởi một bên, bắt đầu bệnh dây thừng, mài thạch khí. Thạch khí cùng dây thừng đều là tiêu hao tương đối nhanh thứ gì đó, mỗi một cái bộ lạc người đều phải học biết chế tác, bằng không trong rừng rậm khó mà sinh tồn. Lúc xế chiều, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm, đi săn đội quay về. Khương Trạch nghe được câu này, lập tức mừng rỡ, ngay lập tức thả ra trong tay bệnh một nửa dây cỏ, đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài. Hu hu. Băng xương lang con non nghe được tiếng động, ngay lập tức từ trong ổ nhảy ra ngoài, nghĩ muốn đi theo Khương Trạch cùng đi. Khương Trạch xoay người nói, bên ngoài quá nhiều người, ngươi cùng ra ngoài rất nguy hiểm, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, ta rất mau trở lại tới. Băng xương lang con non tựa hồ đối với hoàn cảnh lạ lẫm tương đối sợ hãi, nó lắc đầu, kiên chỉ muốn đi theo hắn. Khương Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nó ôm vào trong ngực, sau đó đóng cửa lại, vội vã hướng đám người tụ tập phương hướng chạy tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới khu cư trú phía trước trên đất trống. Hắn bén nhạy phát hiện, các tộc nhân trên mặt cũng không có thắng lợi trở về vui sướng, ngược lại mang theo bi thương, hắn thậm chí nghe được tiếng khóc. Khương Trạch tâm lột bột một chút nhắc, hắn nhanh chóng đẩy ra phía trước, tại đông đảo đi săn đội chiến sĩ trong, tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia. May mắn là, hắn rất nhanh đã tìm được. Lúc này, Tô Diệp đang đứng tại trong đội ngũ, biểu tình hơi choáng, trên người còn có một số vết máu, nhìn qua trạng thái không tốt lắm. Khương Trạch chen đến Tô Diệp bên cạnh, đưa nàng kéo đến một bên, trước kiểm tra một chút trên người nàng có không thương thế, sau đó thấp giọng dò hỏi, "Tỷ, xảy ra chuyện gì?" Tô Diệp thần sắc cảm đạm mà nói, "Chúng ta tại đi săn trở về trên đường, gặp phải Hồ Phong bộ lạc phục kích, có 3 cái chiến sĩ chết trận, còn có 8 người bị thương, con mồi cũng bị cướp đi một nửa. Nếu không phải Nham Sơn đầu lĩnh liên phát 3 mũi tên, bắn bị thương đầu lĩnh của bọn hắn, bắn chết mất 2 cái chiến sĩ, đem bọn hắn dọa lùi, sợ là chúng ta thứ bị thiệt hại sẽ lớn hơn." Hồ Phong bộ lạc. Khương Trạch nghe được tên này, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Hồ Phong bộ lạc ở tại Tê bộ lạc phía đông bắc, 2 cái bộ lạc trong lúc đó tối thiểu gian cách 5 ngọn núi lớn, khoảng cách không tính gần. Nhưng mà, bộ lạc người vì đạt được đầy đủ con mồi, thường thường sẽ đi chỗ rất xa đi săn. 2 cái bộ lạc đi săn đội ngẫu nhiên đụng tới sau đó, ai cũng không muốn để bỏ tài nguyên phong phú bãi săn, thế là liền đã xảy ra xung đột. Phát sinh xung đột nhiều lần, khó tránh khỏi có thương vong, 2 cái bộ lạc ở giữa oán hận chất chứa cũng bởi vậy càng ngày càng sâu, kết thành tử thủ. Sau đó, 2 cái bộ lạc đi săn đội cơ bản gặp mặt đều hạ tử thủ, thậm chí sẽ chủ động mai phục đối phương, cướp đoạt đối phương con mồi, giết người của đối phương. Lần này chính là như thế, Hồ Phong bộ lạc mục đích kỳ thực không bèn bèn là đoạt con mồi cùng sát nhân, bọn hắn càng hy vọng dùng loại thủ đoạn này đem Tê bộ lạc bước đi, tốt độc chiếm phụ cận núi rừng. Đối với đại đa số lấy du liệp làm chủ bộ lạc mà nói, di chuyển nhưng thật ra là chuyện thường xảy ra. Vì trường kỳ ở tại một chỗ, trong rừng rậm rau dại sẽ chỉ càng đào càng ít, con mồi cũng sẽ càng ngày càng khó bắt. Nhưng mà chủ động di chuyển là một chuyện, bị cái khác bộ lạc bước đi là một nẻo. Trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không cách nào chống lại, bằng không Tê bộ lạc là sẽ không dễ dàng rời đi. Khương Trạch nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, nội tâm khẽ thở một hơi. Bất kể cái nào thời đại, chỉ cần hiện hữu tài nguyên không đủ để thỏa mãn đại đa số người nhu cầu, đều tránh không được chiến tranh. Cho dù là man hoang thời đại nguyên thủy bộ lạc, cũng chạy không thoát cái quy luật này. Lúc chạm vào tối, Vu là chiến sĩ đã chết cử hành tế tự nghi thức, sau đó dựa theo tê bộ lạc tập tục, đem bọn hắn chôn ở bộ lạc bên cạnh trên sườn núi. Người mất đã đi, người sống còn muốn tiếp tục còn sống. Ngắn ngủi thương tâm qua đi, tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm còn muốn tiếp tục đối mặt tàn khốc sinh hoạt. Mọi người đang trầm mặc trong xử lý lần này mang về con mồi, sau đó lại do thủ lĩnh phân phối thống nhất. Bởi vì con mồi bị cướp đi một nửa, lần này mọi người phân đến đồ ăn cũng không nhiều, cho dù tăng thêm rau dại cùng quả dại, cũng căn bản ăn không được mấy ngày. Càng hỏng bét chính là, khí trời bắt đầu ngày càng rét lạnh. Nếu như mùa đông tiến đến trước đó, tê bộ lạc không thể chứa đựng đến đầy đủ đồ ăn, thu thập được đầy đủ động vật da lông, tuyết lớn ngập núi sau đó, tất nhiên sẽ có người bị đông cứng chết, bị chết đói. Tại chết thân nhân thống khổ, cùng với thiếu ăn thiếu mặc sinh tồn áp lực dưới, tối nay tê bộ lạc mất đi tiếng cười cười nói nói, ngay cả những hài tử kia cũng không còn truy đuổi đùa giỡn. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Khương Trạch cùng Tô Diệp mới về đến Thái Úc, bắt đầu chuẩn bị tối nay bữa tối. Đóng lại cửa gỗ sau đó, Tô Diệp cuối cùng nhịn không được hỏi, "Trạch, đầu này lũ sói con là chuyện gì xảy ra?" Khương Trạch đem băng xương lang con non lai lịch, cùng với mình muốn nuôi lang ý nghĩ nói một lần, đồng thời nói cho Tô Diệp, Vu cùng thủ lĩnh đều đã đồng ý. Tô Diệp mặc dù cảm thấy nuôi lang không đáng tin phụ, nhưng tất nhiên Vu cùng thủ lĩnh đều đã đồng ý, trong bộ lạc các tộc nhân cũng không có ý kiến gì, liền cũng không nói thêm gì nữa. Sau buổi cơm tối, Tô Diệp thần thần bí bí từ túi da thú trong lấy ra một viên màu đỏ hình cầu quả dại, nhét vào Khương Trạch trong tay, thấp giọng dặn dò, "Trạch, đây là ta cố ý mang về đưa cho ngươi, mau ăn, không nên bị người khác phát hiện." Khương Trạch nhìn xem lấy trong tay quả dại, nghi ngờ hỏi, "Tỷ, đây là cái gì?" Tô Diệp nói, "Đây là dị quả, ta phí hết rất lớn kinh mới nhiều hái được một quả, chuyên môn mang về cho ngươi." Lập tức liền muốn đại tế tự, "An viên này dị quả, ngươi lại so với người khác lại càng dễ thức tỉnh đồ đằng lực lượng." Khương Trạch nghe nói như thế, lập tức toàn thân chấn động. Cái gọi là dị quả, chính là những kia nguy hiểm kỳ dị thực vật kết ra tới quả thực. Kỳ dị thực vật là có thể so với dị thú sinh vật nguy hiểm. Chúng nó bình thường ngụy trang thành người vật vô hại dáng vẻ, dựa vào quả thực hoặc đóa hoa dụ dỗ trong rừng rậm động vật đi qua, sau đó đột nhiên phát động tập kích, đem bị dụ dỗ đi qua động vật trở thành chất dinh dưỡng. Theo lệ rơi quy định, dị quả là không thể tàng tư, ngắt lấy sau đó nhất định phải nộp lên cho bộ lạc, bằng không một sáng bị phát hiện, đem đứng trước nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng Tô Diệp vì để cho Khương Trạch càng có cơ hội thức tỉnh đồ đằng lực lượng, tự nguyện bước lên nguy hiểm to lớn, ngắt lấy đồng thời tư tàng một quả dị quả. Phần tâm tư này, nhường Khương Trạch trong lòng không nói ra được cảm động. Hắn không nói gì thêm cảm tạ, chỉ là yên lặng đem dị quả bỏ vào bên miệng, từng ngụm đem dị quả gặm phải sạch sẽ. Bởi vì trong lòng hắn đã hiểu, chỉ có mau chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể báo đáp Tô Diệp, này so bất luận cái gì lời cảm tạ đều hữu dụng. Tô Diệp thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng vô vô Khương Trạch bà bay, lại trêu chọc băng xương lang con non, sau đó tâm trạng sung sướng đi chuẩn bị xuống một lần đi săn phải dùng đến vũ khí cùng công cụ. Chương 7, dị quả cùng đại tế tự chương 7, dị quả cùng đại tế tự phục dụng dị quả về sau, mới đầu, Khương Trạch cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, tương phản, dạ dày ấm áp, vô cùng dễ chịu. Nhưng mà, tháng đó sang thăng đến đỉnh đầu lúc, Khương Trạch cảm giác có một cỗ nhiệt khí từ bụng nhỏ trong liên tục không ngừng dâng lên, đồng thời bắt đầu ở thể nội bốn phía tán loạn. Cuối thu ban đêm trước đây đã mang theo hàn ý, nhưng lúc này Khương Trạch lại cảm giác khô nóng vô cùng. Nóng quá. Hắn một cái sốc lên ra thú đệm giường, từ trên giường ngồi dậy, không ngừng quạt áo ra thú, cảm giác toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Ô, băng xương lang con non đã nhận ra sự khác thường của hắn, từ chính mình trong ổ bò lên, chạy đến bên chân của hắn, nét mặt nghi hoặc nhìn hắn. Khương Trạch luốt luốt băng xương lang con non đầu, trấn an nói, "Ta không sao, chỉ là có chút nhiệt, mau trở về ngủ đi." Băng xương lang con non lần này không có nghe từ chỉ thị của hắn, mà là tại chân hắn bên cạnh chuyển vài vòng, sau đó ngồi xổm ở một bên bồi bàn hắn. Lúc này, Tô Diệp cũng đi lên. Nàng lại gần Khương Trạch, nói, "Có phải hay không cảm giác toàn thân phát nhiệt, tinh lực dồi dào?" Khương Trạch gật đầu một cái, lau một cái mồ hôi trên trán, "Ta cảm giác trong cơ thể mình hình như có một cái hỏa lò đang thiêu đốt hừng hực." Tô Diệp cười nói, "Lần đầu phục dụng dị quả là như vậy, bởi vì ngươi còn không có thức tỉnh đồ đằng lực lượng, không có cách nào khống chế dược lực, để nó đi nên đi địa phương. Đến sau phòng đi huấn luyện đi, luyện trường mâu, cử tảng đá, hoặc là bắn tên đều có thể, huấn luyện năng lực dẫn đạo dị quả dược lực đi nó nên đi địa phương, như vậy ngươi cũng không cần khó chịu." Khương Trạch đi đến bên tường, đem trên tường treo một cây cung cầm xuống dưới, lại cầm một thanh trường đường, một bó mũi tên, sau đó mở cửa, hướng sau phòng đi đến. Băng xương lang con non ngay lập tức đi theo, chạy có chút vui sướng, vì nó bản thân liền là dạ hành động vật, dù là tại dưỡng thương, cũng không thích một mực đợi trong phòng. Tối nay nguyệt quang rất sáng, cho dù không cần bó đuốc cũng có thể thấy rõ mặt đất cảnh vật. Tô Diệp cầm từ bản thân trường mâu, cùng Khương Trạch cùng một chỗ đến sau phòng trên đất trống. Khối này trên đất trống đứng lặng lấy 5 cái xa gần không đồng nhất gỗ, còn có 10 cái lớn nhỏ không đều tảng đá, đều là Tô Diệp bình thường dùng để huấn luyện. Tô Diệp đem bó đuốc cột vào một khúc gỗ bên trên, sau đó cầm lấy trường mâu, tự mình biểu thị làm sao huấn luyện. Người trước luyện trường mâu, đến, giống ta dạng này, trước đứng vững, cho chặt trường mâu, phải tay nắm chặt cán mâu phần đuôi, dán tại trên eo không muốn buông tay, tay trái đừng nắm chặt như vậy, sau đó, xoay eo, về phía trước đâm. Tô Diệp bưng thương đâm thẳng phía trước, chỉ nghe ô nhất đạo âm thanh xé gió, trường mâu giống quái mãng tập kích bình thường, đột nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Rõ ràng chỉ là một cây phổ thông thạch mâu, nhưng ở Tô Diệp trong tay, lại bộc phát ra kinh người thanh thế, ngay cả đứng ở một bên băng xương làng con non đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. "Chậc, ngươi đi thử một chút." Tô Diệp biểu thị hết một lần về sau, cầm trong tay trường mâu lui sang một bên. Khương Trạch dựa theo Tô Diệp dạy phương pháp, không ngừng luyện tập cùng một động tác, Tô Diệp thì đứng ở một bên, chỉ điểm hắn lúc luyện tập xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ, Khương Trạch luyện mười mấy lần về sau, thể nội cô kia khô nóng cảm quả nhiên hóa giải không ít. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn cơ thể hình như bị dị quả dược lực cường hóa, bất luận là sức chịu đựng hay là lực bộc phát, đều vượt xa bình thường. Dưới ánh trăng, Khương Trạch lặp lại luyện tập trường mâu đâm thứ, chính hắn đều đếm không hết rốt cục luyện bao nhiêu lần, nhưng thân thể chẳng những không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại càng luyện càng thoải mái, động tác cũng càng luyện càng trôi chảy. Và trường mâu luyện được không sai biệt lắm, Tô Diệp lại cầm lấy cung sừng thú, dạy hắn làm sao bắn tên. Kéo cung bắn tên tiêu hao lực lượng, so luyện trường mâu còn phải lớn hơn nhiều, nhưng Khương Trạch vẫn như cũ không cảm giác được mệt mỏi, lực lượng trong cơ thể giống như liên tục không ngừng. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác thị giác của mình, thính giác cùng khứu giác tựa hồ cũng đạt được cường hóa, so bình thường muốn nhạy bén không ít. Giờ khắc này, Khương Trạch cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao dị quả quý giá như thế, thứ này hiệu quả thực sự quá cường đại. Mãi đến khi Đông Phương nổi lên ngân bạch sắc, Khương Trạch thể nội dị quả dược lực cuối cùng tiêu hao được không sai biệt lắm, cảm giác mệt mỏi cũng bắt đầu đánh tới. "Tốt, đi về nghỉ một cái đi, bình minh về sau còn phải làm việc." Tô Diệp ngồi tiếp Khương Trạch nhịn một đêm, lúc này cũng có chút mệt mỏi, xuất trước tiên phản hồi trong nhà đã nghỉ ngơi. Khương Trạch toàn thân là mồ hôi, sền sệt, thế là dứt khoát đi đến sau phòng bãi đá bên cạnh, dùng thanh thủy thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Bình minh sau đó, Tô Diệp đi theo đi săn đội lần nữa xuất phát. Lần này, bọn hắn tránh đi Hồ Phong bộ lạc vị trí, vì đại tế tự sắp tới, bọn hắn nhất định phải làm hết sức thu thập nhiều con mồi cùng tế phẩm, tránh trong chiến đấu bị tiêu hao. Khương Trạch cùng lưu thủ tộc nhân trong bộ lạc nhóm, thì tiếp tục tại phụ cận trong rừng rậm thu thập quả dại, rau dại, có thể ăn được côn trùng cùng cỡ nhỏ con mồi. Khương Trạch đi vào thế giới này ngày thứ 12, Tê bộ lạc đại tế tự đúng hạn cử hành. Ngày này, Tê bộ lạc tất cả tộc nhân đều không có ra ngoài, chuyên tâm chuẩn bị đại tế tự. Ban ngày, bọn hắn đem toàn bộ bộ lạc quét sạch một lần, đặc biệt tế đàn khu vực phụ cận quét đến rất cẩn thận. Vu còn mang theo mấy người tại bộ lạc các nơi lại lần nữa hội chế mới đồ đằng văn, dùng da thú, thú cốt cùng sừng thú, đem bộ lạc các nơi thật tốt hóa trang một phen. Vì thiếu hụt nước nóng nguyên nhân, thời tiết lạnh lúc, bộ lạc người là không thích gội đầu tắm rửa, nhưng ngày này, tất cả bộ lạc tất cả mọi người đem chính mình thanh tẩy một lần. Ngay cả những kia bình thường hôn đến như nê hầu giống nhau tiểu hài, cũng bị trà sát vừa bỏ, mãi đến khi trên người nhìn không thấy dơ bẩn mới thôi. Thanh tẩy sau đó, bọn hắn lại mặc vào nhà mình tốt nhất áo da thú, mang lên trên các loại sừng thú, thú cốt cùng răng thú chế tác trang sức, thoa lên mới đồ đằng văn, bày ra trang trọng. Hu hu. Hoàng hôn thời gian, theo nhất đạo thê lương tiếng kèn vang lên, Tê bộ lạc tất cả tộc nhân ngay lập tức hướng tế đàn phương hướng tụ tập. Khương Trạch đem khiếu nguyệt quan trong nhà, sau đó cùng Tô Diệp cùng đi tế đàn. Trên đường, Tô Diệp chuyên môn dặn dò, "Trạch, đợi chút nữa tham gia tế tự lúc, nhất định phải thành kính, vũ để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, ngàn vạn không thể loạn động hoặc là nói lung tung. Bằng không lỡ như mạo phạm thần linh cùng tổ tiên, ngươi không chỉ không cách nào đạt được đồ đằng lực lượng, còn có thể lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, nhớ kỹ sao?" Khương Trạch gật đầu một cái, "Nhớ kỹ." Tô Diệp vừa cười vừa nói, "Mọi thứ thuận lợi lời nói, rất nhanh ngươi đều có thể trở thành giống như ta đồ đằng chiến sĩ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lên núi đi săn." Tốt. Khương Trạch trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hai người một bên mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, vừa đi theo đám người hướng tế đàn phương hướng đi đến. Tê bộ lạc tế đàn, tại bộ lạc hậu phương trên sườn núi, Vu ở lại thạch ốc cũng ở bên kia. Cái gọi là tế đàn, nhưng thật ra là một cái hoàn toàn do tảng đá kiến tạo kỳ lạ kiến trúc. Tế đàn phía dưới là tròn hình bệ đá, ước chừng có cao hơn nửa mét, trên bệ đá bày đầy các loại tế phẩm. Tế đàn phía trên là một cái tảng đá đắp lên mà thành hình vuông kiến trúc, có điểm giống hình vuông bia kỷ niệm, ước chừng có cao hơn 3 mét, bốn phía vẽ đầy tên như chạm đồ đằng văn. Hình vuông kiến trúc đỉnh còn cất đặt lấy một cái cự đại tên như xương đầu, chỉ là tê giác đều có dài hơn 1 mét, đại đến kinh người. Tế đàn phía trước có một khối rất lớn đất trống, đủ để dung nạp mấy trăm người. Khi tất cả tộc nhân đến đông đủ sau đó, Khương Trạch thô sơ giản lược đến một chút, phát hiện tất cả Tê bộ lạc nhân khẩu ước chừng tại khoảng 300 người, dân số cũng không tính nhiều. Đôn đốt đôn đốt. Trời tối thời điểm, tế đàn phía trước trên đất trống giấy lên một đống to lớn đống lửa, trùng thiên ánh lửa chiếu sáng đất trống. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Vu cùng thủ lĩnh xuất hiện. Thủ lĩnh đem Vu nâng đến tế đàn phía trước, sau đó lui về một bên, cao giọng hô, "Tế tự nghi thức hiện tại bắt đầu." Hu hu. Mấy cái phụ trách thổi hiệu giác chiến sĩ, đồng thời thổi lên dùng châu rừng giác chế tác tù bà, thê lương tiếng kèn phảng phất tại triệu hoán chết đi chiến hồn. Vu buông xuống quả trượng, đứng tại trước tế đàn vương, đầu tiên là thành tín lễ bái, sau đó giang hai cánh tay, bắt đầu ngâm sướng cổ lao thỉnh thần chú. Ô suy thở dài, Vu âm thanh phảng phất đang hát một bài cổ lao ca dao, nội dung khô khan khó hiểu, lại dẫn một ít sát thái thần bí, làm cho người không tự chủ được sinh ra kính sợ tâm. Khương Trạch cùng Tô Diệp đứng chung một chỗ, rất là tò mò nhìn cái này cổ lao tế tự nghi thức. Mặc dù hắn cấp thiết muốn đạt được đồ đằng lực lượng, nhưng càng là loại thời điểm này càng không thể gấp, nhất định phải gìn giữ cùng mọi người giống nhau biểu tình cùng động tác. Bằng không, lỡ như bị cài lên khinh nhẫn thần linh cùng tổ tiên mũ, đừng nói đồ đằng lực lượng, sợ rằng sẽ bị kéo đi làm tế phẩm. Ho 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 chương 8, đồ đằng lực lượng thức tỉnh. Chương 8, đồ đằng lực lượng thức tỉnh. Tế đàn trước, Vũ ngâm sướng âm thanh càng ngày càng cao càng, mãi đến khi một đoạn thời khắc, hắn ngưng ngâm sướng, cao giọng hô, mời tê thần cùng các vị tổ tiên hưởng dụng tế phẩm. Sau đó, Vũ đối với tế đàn bái lại xuống, cái chán dán thật chặt lạnh như băng mặt. Tê tộc nhân trong bộ lạc thấy thế, sôi nổi cùng nhau lễ bái, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hu hu. Tế đàn xung quanh đột nhiên gió nổi lên, thiêu đốt đống lửa thượng xuất hiện nhất đạo hỏa long quấn, đem đuôi lửa cưỡng ép cất cao mười mấy mét, giống nhất đạo cao lớn hỏa trụ, sóng nhiệt cuộn cuộn. Loại thời điểm này, ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn loạn, nếu không sẽ bị coi là đối với thần linh cùng tổ tiên bất kính. Cũng không biết trải qua bao lâu, phong dần dần lắng lại, đống lửa phát hỏa vòi rồng cũng đã biến mất, trừ ra thiêu đốt hơn phân nửa củi lửa, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vu dẫn đầu đứng dậy, sau đó hướng đi săn đội đầu lĩnh Nham Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nham Sơn lập tức đứng dậy, tinh chuẩn từ trong đám người tìm ra 15 cái tham gia qua đi săn huấn luyện thiếu niên, cùng nhau dẫn tới tế đàn trước. Khương Trạch cũng ở trong đó. Lúc này, tất cả tộc nhân đều sôi nổi đứng lên, mọi người ánh mắt bên trong đều tràn đầy chờ đợi. Vu chỉ vào tế đàn bên trên một bộ phận tế phẩm, đối với những thiếu niên kia nói, những thứ này tế phẩm đều là thần linh cùng tổ tiên ban thưởng qua phúc, chỉ muốn các ngươi thành kính cầu nguyện, ăn hết về sau có thể thức tỉnh đồ đẳng lực lượng. Những thiếu niên kia nghe được Vu lời nói, biểu tình lập tức kích động, bọn hắn vì giờ khắc này đã chờ thật lâu. Vu mang theo các thiếu niên bái tạ qua thần linh cùng tổ tiên, sau đó tự mình đem tế phẩm phân phát xuống dưới. Các thiếu niên phân đến tế phẩm về sau, ngay lập tức chờ không nổi bắt đầu ăn lên. Khương Trạch phân đến là một khối thịt thú, còn có hai cái đỏ dị quả. Hắn kinh ngạc phát hiện, hai cái này quả cùng Tô Diệp cho hắn dị quả không kém bao nhiêu, cũng hẳn là dị quả. Về phần thịt thú, ước chừng có hai cái to bằng bàn tay, chẳng qua nó lại là sinh. Khương Trạch đối với ăn thịt sống loại sự tình này, còn có một số chướng ngại tâm lý, nhưng dưới mắt đã không được chọn. Hắn muốn lấy đồ ăn ngon lưu cho cuối cùng nguyên tắc, quyết tâm ôm lấy kia một đám khối thịt tươi đều gặm. Ngoài dự đoán là, thịt tươi rất mới mẻ, ăn đã dậy chưa Khương Trạch tưởng tượng buồn nôn như vậy. Nếu như năng lực vượt qua chướng ngại tâm lý, thậm chí còn năng lực ăn ra một ít thơm ngon. Ăn xong thịt thú về sau, Khương Trạch ngay lập tức đem hai cái kia dị quả cũng cùng ăn hết, như vậy từ trên tâm lý năng lực dễ chịu không ít. Và tất cả thiếu niên đều ăn xong tế phẩm về sau, Vu đối với Nham Sơn nói, dẫn bọn hắn đi nhảy đồ đằng ngũ đi. Đúng. Nham Sơn hướng Vu thi lễ một cái, sau đó đem kia 15 cái thiếu niên dẫn tới bên cạnh đống lửa. Bên cạnh đống lửa các tộc nhân tự phát lui về sau, nhường ra một ít không gian cho sắp thức tỉnh đồ đằng lực lượng các thiếu niên. Nham Sơn đối với những thiếu niên kia nói, đồ đằng ngũ đều biết ta. Đi theo ta cùng nhau nhảy, nhảy xong các ngươi đều có thể trở thành chân chính đồ đằng chiến sĩ. Nham Sơn nhường các thiếu niên vây quanh đống lửa đứng thành một vòng tròn, sau đó dẫn đầu nhảy lên cổ lão đồ đằng ngũ. Các thiếu niên học Nham Sơn dáng vẻ, cũng vây quanh đống lửa nhảy dựng lên. Khương Trạch học Nham Sơn làm lấy các loại động tác cổ quái, cảm giác vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới tối hôm qua Tô Diệp đã nói với hắn một câu, nhảy đồ đằng ngũ lúc không muốn đem mình làm người, đem chính mình tưởng tượng thành một đầu tên yêu. Khương Trạch hít sâu một hơi, sau đó không ngừng cho mình tẩy não, ta là một đầu tên yêu, ta là một đầu tên yêu, ta là một đầu tên yêu. Không biết là tẩy não thành công, hay là hắn dần dần nắm giữ đồ đằng ngũ tinh túy, nhảy nhảy, Khương Trạch đột nhiên cảm giác không khó chịu. Đem mình làm tên yêu về sau, mỗi một cái động tác đều trở nên rất hợp lý, rất tự nhiên. Trong lòng của hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc, kiểu này đồ đằng ngũ sẽ không phải là nguyên thủy nhất tượng hình quyền. Bất quá, rất nhanh hắn đều không còn thời gian suy nghĩ thứ khác. Một cỗ quen thuộc nhiệt khí từ Khương Trạch bụng dưới bay lên, nhanh chóng dâng tới toàn thân, với lại so trước đó thể nghiệm qua muôn bá đạo nhiều. Thiếu niên khác cũng giống vậy, bọn hắn đều tuần tự cảm ứng được nhiệt khí tồn tại. Nham Sơn hợp thời mở miệng nói, tiếp tục nhảy, đừng có ngừng, thần linh cùng tổ tiên đang cho các ngươi chúc phúc, các ngươi rất nhanh liền có thể trở thành chân chính đồ đẳng chiến sĩ. Nghe được câu này, những thiếu niên kia lần nữa kích động, nhảy được cũng ra sức hơn. Rất nhanh, Khương Trạch kinh ngạc phát hiện, khi hắn nhảy đồ đẳng ngũ lúc, những tia nhiệt khí không còn tán loạn, mà là căn cứ động tác của hắn, tự động trào ra vào thân thể địa phương khác nhau. Hoàn chỉnh nhảy xong một lần đồ đằng vũ về sau, những tia nhiệt khí thế mà trong người tạo thành một cái tuần hoàn, sinh sôi không ngừng bổ dưỡng thể nội cơ thể, gân cốt cùng lục phủ ngũ tạng. Là được rồi. Khương Trạch trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, thậm chí ngay cả ngũ giác cũng biến thành càng nhẹ bén, trạng thái trước này chưa có tốt. Cảm nhận được đồ đằng vũ chỗ tốt về sau, Khương Trạch ném đi tạp niệm, hết sức chuyên chú tiếp tục nhảy dựng lên. Những người khác cũng trước về sau phát hiện đồ đằng vũ chỗ tốt, tất cả đều mặt lộ kinh hỉ. 15 cái thiếu niên vây quanh đống lửa, ra sức nhảy đồ đằng vũ, không biết mệt mỏi nhảy suốt cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vu cùng thủ lĩnh lần nữa đi tới tế đàn trước. Lúc này, 15 cái thiếu niên đã toàn bộ thức tỉnh rồi đồ đằng lực lượng, biến thành mới đồ đằng chiến sĩ. Vu mang lấy bọn hắn cảm tạ thần linh cùng tổ tiên, sau đó tự mình cho mỗi một thiếu niên trên mặt hội chế đồ đằng văn. Vẽ sau khi hoàn thành, Vu đối với những thiếu niên này nói, từ nay về sau, các ngươi đều là chân chính đồ đằng chiến sĩ, tê bộ lạc tương lai, dựa vào các ngươi đi thủ hộ. Vu sau khi nói xong, thủ lĩnh cũng đi theo nói vài câu cổ vũ lòng người. Những thiếu niên kia chính là dễ dàng nhất nhiệt huyết xông lên đầu niên kỷ. Chúng chi vừa mới thu được đồ đằng lực lượng, kích động mong muốn tìm một chỗ khoe khoang. Vu cùng thủ lĩnh mấy câu khẽ vũ động, bọn hắn lập tức ngao ngao kêu lên, hẳn không thể ngay lập tức tham gia chiến đấu, chứng minh bản thân. Khương Trạch là người hai đời, tự nhiên không dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng tâm tình. Chẳng qua hắn ngụy trang rất tốt, người khác gieo hò hắn cũng đi theo gieo hò, người khác vỗ ngực hắn cũng đi theo vỗ ngực, cũng không có vẻ khác loại. Vu đối với những thiếu niên này phản ứng rất hài lòng, lập tức lại cho mỗi tóc người hai cái hồ lô. Bên trong một cái hồ lô, trang là dùng để vẽ đồ đằng văn thuốc màu, một cái khác hồ lô, trang là chữa thương dùng vũ dược. Coi như là mới đồ đằng chiến sĩ phúc lợi. Tốt, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi là bộ lạc mà chiến. Tất cả sau khi kết thúc, Vũ phất phất tay, sau đó cùng thủ lĩnh cùng rời đi tế đàn, quay trở về chính mình ở lại Thạch Úc. Các thiếu niên mặc dù một đêm không ngủ, nhưng vẫn như cũ vô cùng hưng phấn, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vừa đi, một bên mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Lần này, Khương Trạch không có tận lực hợp quần, hắn xách hai cái hồ lô, một mình hướng chính mình chỗ ở đi đến. Trạch, vân vân. Khương Trạch vừa ly khai tế đàn, liền bị đi săn đội đầu lĩnh Nham Sơn gọi lại. Nham Sơn không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, lần trước ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi biến thành đồ đẳng chiến sĩ, ta đều cho ngươi một cái ưu tiên gia nhập đi săn đội danh ngạch, hiện tại ta tới làm tròn lời hứa. Thủ lĩnh bên ấy, ta đã chào hỏi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đều gia nhập đi săn đội, cùng chúng ta cùng nhau lên núi đi săn. Nham Sơn lại từ bên hông rút ra một cái tỉ mỉ mài cốt đao, nói, cái này cốt đao tặng cho ngươi, coi như chúc mừng ngươi biến thành đồ đẳng chiến sĩ đi. Khương Trạch cũng không có khách khí, trực tiếp nhận cốt đao, đà tạ đầu lĩnh. Nham Sơn vô vô Khương Trạch bả vai, nói, Trạch, hảo hảo làm, ta rất khỏe nhìn xem ngươi, nếu như ngươi có thể vì bộ lạc nhiều lập một ít công, về sau nói không chừng đi săn đội đầu lĩnh vị trí sẽ là của ngươi. Nham Sơn sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Đi săn đội đầu lĩnh vị trí rất cao hả? Khương Trạch nhìn xem lấy trong tay cốt đao, lẩm bẩm một câu, sau đó nhấc chân đi về nhà. Có thể theo Nham Sơn, biến thành đi săn đội đầu lĩnh đã vô cùng xuất sắc. Nhưng đối với Khương Trạch mà nói, tất nhiên đi tới thế giới này, mục tiêu của hắn tuyệt không chỉ giới hạn tại một cái nho nhỏ đi săn đội, thậm chí sẽ không giới hạn tại nho nhỏ tê bộ lạc. Chương 9, Tên Như Kỵ Sĩ Truyền Thuyết chương 9, Tên Như Kỵ Sĩ Truyền Thuyết Trạch, chúc mừng ngươi biến thành đồ đẳng chiến sĩ. Trong nhà đá, Tô Diệp nấu một toa thịt thú, coi như không thấy ngồi xổm ở một bên thèm nhỏ dãi băng xương làng con non thiếu nguyện, dùng bát đá cho Khương Trạch đựng tràn đầy một đám bát. Cảm ơn tỷ. Khương Trạch không chút khách khí, cầm một đôi tự chế búa gỗ đều bắt đầu ăn. Hắn vừa ăn vừa hỏi, đúng rồi, tỷ, hôm qua tế tự lúc chúng ta ăn là cái gì thịt? Như thế nào cảm giác cùng phổ thông thịt không cùng một dạng? Tô Diệp cho mình đới thêm một chén nữa canh thịt, bên cạnh thổi hơi bên cạnh ngồi đáp, đó là dị thú thịt, đương nhiên cùng phổ thông thịt không giống nhau. Dị thú thịt? Khương Trạch lấy làm kinh hãi. Tô Diệp gật đầu một cái, chỉ có dị thú thịt cùng dị quả mới có tư cách biến thành tế phẩm, đồng thời đạt được thần linh cùng tổ tiên chúc phúc. Khương Trạch bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng thể trách ta ăn xong thịt cùng quả về sau, cùng đêm hôm đó giống nhau toàn thân nóng lên, thì ra là thế. Hu hu. Khiếu Nguyệt thấy Khương Trạch không cho mình ăn thịt, thế là một bên nghẹn ngào lên án, một bên tại trên đùi hắn cọ qua cọ lại. Khương Trạch thấy thế, đem một khối ăn thừa xương cốt ném cho nó. Khiếu Nguyệt ngay lập tức điêu lên xương cốt, ngồi xổm ở lò sưởi một bên, như chó con giống nhau ra sức gặm. Khương Trạch lại hướng Tô Diệp hỏi, "Tỷ, bộ lạc của chúng ta gọi Tê bộ lạc, đồ đằng văn cũng là Tê Như dáng vẻ, vì sao trong bộ lạc lại không nhìn thấy Tê Như?" Tô Diệp cẩn thận nhớ lại một chút, nói, "Nghe trong bộ lạc lão nhân nói, trước đây thật lâu, chúng ta bộ lạc nơi ở phụ cận sinh hoạt rất nhiều Tê Như, tại thần linh ý chỉ dưới, chúng ta cùng Tê Như nhóm cùng nhau sinh hoạt, coi Tê Như là thành quan trọng đồng bạn. Lúc kia, nếu như ai có thể hàng phục một đầu Tê Như làm thú cưỡi, đều có thể thu được một cái tên là Tê Như kỵ sĩ đặc thù binh dự. Truyền thuyết, Tê Như kỵ sĩ sức chiến đấu phi thường cường hãn, ngang cấp đồ đẳng chiến sĩ, 10 cái đều đánh không lại hắn. Dựa theo truyền thống, trong bộ lạc chức vị trọng yếu, bình thường do thực lực cường đại Tê Như kỵ sĩ đảm nhiệm. Đáng tiếc, sau đó bộ lạc của chúng ta tại một trận đại chiến trong chiến bại sau đó, không thể không hướng phương xa di chuyển, cách xa kia phiến sinh hoạt đông đảo Tê Như nhóm tổ địa. Tê Như kỵ sĩ cái này đặc thù danh hiệu vinh dự, cũng dần dần thành vì một cái truyền thuyết, đã thật lâu không ai từng thu được. Khương Trạch lại hỏi, bộ lạc phụ cận trong rừng rậm không có Tên Như sao? Tô Diệp đáp, các vị tổ tiên nói tới Tên Như nhóm xác thực không có, bất quá, mấy năm trước đi săn đội có người trong rừng rậm gặp qua mấy đầu dị thú Tên Như. Đáng tiếc, dị thú Tên Như thực sự quá cường đại, bằng thực lực chúng ta, ngay cả tới gần cũng khó khăn, chớ nói chi là hàng phục. Tô Diệp nói đến đây, nét mặt có chút cô đơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với từ nhỏ nghe lấy các loại tổ tiên chuyện xưa lớn lên Tô Diệp mà nói, không cách nào tận mắt thấy trong truyền thuyết Tên Như kỵ sĩ là một loại rất lớn tiến với. Cái này đặc thù vinh dự cùng truyền thống, ngược lại là có chút ý tứ. Khương Trạch vừa ăn thịt, một bên tính toán nếu như mình năng lực cầm tới Tên Như kỵ sĩ cái này đặc thù vinh dự, sẽ đem lại thế nào chỗ tốt. Tại man hoang thời đại, thực lực cùng địa vị dường như quyết định tất cả. Chính vì vậy, sau khi xuyên biệt, hắn không có giống kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết cùng trong phim ảnh những kia nhân vật chính như thế, làm cái gì phát minh sáng tạo, hoặc là giả thần giả quỷ lừa gạt tộc nhân, càng không có chủ động đi cho vô cùng thủ lĩnh nói cái gì phát triển đề nghị. Nếu như không có thực lực cùng địa vị, dù là ngươi sáng tạo ra đồ vật phi thường hữu dụng, đề nghị rất hữu hiệu, cũng không nhất định năng lực mang đến cho mình chỗ tốt, ngược lại có thể biết đem lại tai họa. Đây không phải nói chuyện giật gân, cổ kim nội ngoại trong lịch sử, vì sáng tạo ra vượt mức quy định thứ gì đó, hoặc là đưa ra vượt mức quy định quan niệm mà bị trừng phạt, thậm chí bởi vậy mất mạng người quả thực nhiều vô số kể. Nhiều khi, quyền nói chuyện thường thường nắm giữ ở chỗ nào chút ít ngoan cố thủ cựu trong tay người. Bất luận cái gì cố gắng đánh vỡ lề thói cũ, xúc phạm bọn hắn tiềm ẩn lợi ích người, đều sẽ bị bọn hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định nghĩ hết tất cả cách trừ bỏ. Do đó, Khương Trạch không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn muốn trước dung nhập bộ lạc, làm hết sức tăng lên thực lực mình cùng địa vị. Chờ mình nắm giữ quyền nói chuyện, lại đi làm một ít đối với bộ lạc phát triển có lợi sáng tạo cùng sửa đổi, trở ngại sẽ không lớn lắm. Bất quá, dựa vào bình thường đường tắt, mong muốn tại bộ lạc bên trong thu hoạch quyền nói chuyện là rất khó, dù là liều mạng lập công, kết quả tốt nhất chẳng qua là nhiều năm sau tiếp nhận Nham Sơn vị trí, biến thành đi săn đội đầu lĩnh. Nếu như có thể thu được Tên Như kỵ sĩ cái này đặc thù vinh dự, vậy liền không đồng dạng. Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm đều là nghe lấy Tê Nhu kỵ sĩ truyền thuyết lớn lên, nếu quả thật có người có thể biến thành Tê Nhu kỵ sĩ, hắn đem sẽ nhanh chóng đạt được to lớn danh vọng. Lại thêm cái đó chức vị trọng yếu do Tê Nhu kỵ sĩ đảm nhiệm truyền thống, Khương Trạch có cơ hội dùng thời gian ngắn nhất từng bước khống chế Tê bộ lạc, sau đó dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng đi cải cách. Nghĩ đến nơi này, Khương Trạch trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp khế ước một đầu Tê Nhu, thành là chân chính Tê Nhu kỵ sĩ. Ăn xong điểm tâm về sau, Khương Trạch tắm rửa một cái, tại trong nhà đá ngủ một buổi sáng. Buổi chiều, Nham Sơn phái người báo tin đi săn đội toàn thể tập hợp, tiến về Hắc Thủy Hồ bên cạnh săn ngư. Tê bộ lạc về phía tây, cũng là mặt trời xuống núi phương hướng, có một cái vô cùng hồ nước lớn, tên là Hắc Thủy Hồ. Tê bộ lạc người trường kỳ lấy rừng rậm đi săn làm chủ, căn bản không có bắt cá kỹ thuật, càng không biết bơi, do đó, dù là trông coi như thế năm nhất cái hồ nước, bọn hắn vẫn như cũ mỗi ngày lên núi đi săn. Chỉ có tại thời gian không dư giả lúc, so như tình huống hôm nay, đi săn đội mới chọn đến bên hồ săn ngư. Cái gọi là săn ngư, chính là trước hướng trong nước ném mồi nhử và bầy cá đến sau đó, dùng trường mâu đâm hoặc là dùng cung tiễn bắn, trên bản chất hay là đi săn giá thú bộ kia phương pháp, bắt cá hiệu suất rất thấp. Trong nhà đá, Tô Diệp một bên chuẩn bị săn ngư vũ khí, một bên dặn dò, "Trạch, săn ngư lúc nhớ kỹ, mặc kệ nhìn thấy bao lớn ngư, đều không cần hướng phía trước chen, lỡ như rơi tiến vào trong nước đều nguy hiểm, trước kia có cái chiến sĩ chính là rơi tiến vào trong nước, bị cá lớn cắn đứt cánh tay." Khương Trạch gật đầu một cái, "Ta hiểu rồi, ta sẽ không hướng phía trước chen." Chuẩn bị kỹ càng vũ khí về sau, Tô Diệp lại tự tay giúp Khương Trạch vẽ lên đồ đàng văn, dựa theo nàng lời giải thích, đây là Khương Trạch lần đầu tiên đi săn, vẽ lên đồ đàng văn có thể đạt được thần linh cùng tổ tiên phù hộ. Trừ ra đồ đằng văn bên ngoài, Tô Diệp còn đang ở Khương Trạch gò má hai bên chia ra vẽ lên một cái làn ngang, đó là nhất sắc đồ đằng chiến sĩ ký hiệu. Làn ngang càng nhiều, đại biểu chiến sĩ thực lực càng mạnh, đây là một loại vinh quang biểu tượng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tô Diệp cùng Khương Trạch cùng nhau tiến về Hắc Thủy Hồ một bên, cùng đi săn đội những người khác tụ hợp. Đến bên hồ về sau, Khương Trạch phát hiện lá cây liễu tử đã rơi sạch, chỉ còn lại từng cây chùy lủi cánh liễu, sốc xếp phản chiếu ở trong nước, hơi có vẻ tiêu điều. Đi săn đội ước chừng có hơn 100 người, chia làm 10 cái tiểu đội. Tại ven bờ hồ riêng phần mình lựa chọn săn ngư vị trí. Khương Trạch cùng Tô Diệp thuộc về Nham Sơn tự mình xuất lĩnh tiểu đội. Khi bọn hắn chạy đến lúc, Nham Sơn đã chọn tốt vị trí, bắt đầu đánh ổ hắn lựa chọn một cái trong lõm hồ nhỏ định, đem một ít tanh hôi động vật nội tạng ném tiến vào trong nước, sau đó để mọi người thối lui đến dưới cây liễu, kiên nhẫn chờ đợi bầy cá đến. Hắc thủy hồ trong ngư, so Khương Trạch tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Mồi nhử ném xuống không bao lâu, một ít cỡ nhỏ ăn thịt ngư liền ngửi mùi tanh lội tới, ngay cả bên bờ tôm giải cũng nghĩ qua đi kiếm một chén canh, liều mạng hướng bên ấy bơi. Rào rào, cũng không lâu lắm, cỡ lớn ăn thịt ngư cũng nghe vị đến đây, chúng nó đồng dạng chen vào nước cả khu, đem nước hồ quấy được đục ngầu. Khương Trạch thô sơ giản lược đánh giá một chút, những thứ này cỡ lớn ăn thịt ngư, lớn có thể có nặng 50, 60 cân, nhỏ nhất cũng có hơn 10 cân. Nham Sơn thấy cảnh này, lập tức mặt lộ kinh hỉ, hạ giọng nói, chuẩn bị động thủ. Khương Trạch ngay lập tức giơ lên phần đuôi cột chắc dây thừng trường mâu, Tô Diệp cùng mấy cái chiến sĩ thì bắt đầu dương cung cài tên, chuẩn bị bắn ngư. Đợi đến bảy cá tụ tập không sai biệt lắm về sau, Nham Sơn thấp giọng hô, động thủ. Hiu hiu hiu. Bắt mũi tên, 6 thanh trường thương đồng thời hướng bảy cá tụ cư địa phương bay đi, mấy đầu cá lớn tại chỗ bị đinh trúng, chỉ một thoáng, nước hồ bị kinh hoàng cá lớn đập ra vô số bọt nước. Ho 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 chương 10, san ngư chương 10, san ngư rào rào. Mấy chục cân ăn thịt tính cá lớn rất hung mãnh, một mũi tên mặc dù thành công xuyên thấu nó ngư lân, nhưng cá lớn chỉ là mãnh liệt vùng vẫy mấy lần, yếu ớt cán tên đều răng rắc một tiếng đứt gãy. Chết tiệt. Bán tên chiến sĩ đem đứt gãy cán tên kéo lại, trơ mắt nhìn cá lớn chạy đi, nét mặt có chút khó coi. Như hắn như vậy rõ ràng bắn trúng ngư, nhưng lại bị ngư tránh thoát người còn có hai cái, một cái là cán tên bị kéo đến bẻ gãy, một cái khác là cán tên bên trên dây thừng không cài lao, cá lớn dây rủa lúc dây thừng trực tiếp chóc ra. Xôn xao. Bên kia, Tô Diệp nhanh chóng đem một cái nặng 4-5 cân ngư kéo lên bờ. Nàng cán tên rất cứng cỏi, dây thừng cũng đầy đủ rắn chắc, với lại lựa chọn mục tiêu tương đối nhỏ, một lần liền thành công. Một vòng tề xạ qua đi, 8 cái cung tiễn thủ tròng, có 3 người căn bản là không có bắn trúng, 3 người bắn trúng cá lớn sau lại bị tránh thoát, chỉ có Tô Diệp cùng Nham Sơn thành công đem ngư kéo lên bờ. Phụ trách đầu mâu chiến sĩ, thu hoạch cũng rất kém cỏi. 6 cái chiến sĩ trong, 4 người không có ném trúng. Ném chúng hai cái kia, vì đầu mâu không có ngã câu, kéo lúc bị ngư tránh thoát, tôi công bận rộn một hồi. Khương Trạch chính là không có ném chúng một cái kia, hắn rõ ràng cảm thấy mình nhắm ngay, nhưng ném sau khi đi ra ngoài trường mâu lại quấn tới phụ xa trong. Nhìn tới, về sau phải nhiều hơn luyện tập đầu mâu kỹ thuật, Khương Trạch nội tâm nghĩ như vậy nói. Đệ nhất luân săn ngư hành động sau khi kết thúc, 14 chiến sĩ tạo thành đi săn tiểu đội, cuối cùng lại chỉ lấy được 2 con cá, với lại hình thể cũng không lớn. Chẳng thể trách Tê bộ lạc người không thích săn ngư, tiểu này thấy được bắt không đến tình huống, thực sự quá thất bại lòng tin. Nham Sơn không còn nghi ngờ gì nữa đối với loại sự tình này sớm có đoán trước, ngược lại cũng không có trách cứ bọn hắn. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà nói, thu thập một chút, đi cái kế tiếp địa điểm tiếp tục săn ngư, tuyển mục tiêu ngư lúc, tận lực tuyển nhỏ một chút, không muốn lòng tham. Đúng, đầu lĩnh. Các chiến sĩ cúi đầu đáp ứng một tiếng, sau đó yên lặng thu thập ngư cùng các loại vật phẩm, đi theo Nham Sơn chạy tới cái kế tiếp săn ngư địa điểm. Trên đường, Khương Trạch quan sát một chút cái khác đi săn tiểu đội tình huống, phát hiện mọi người thu hoạch đều không khác mấy, không có mấy người năng lực cười được. Khương Trạch trong lòng âm thầm cân nhắc nói, Hắc thủy hồ trong tài nguyên cá kỳ thực vô cùng phong phú, nhưng đi săn đội bắt cá phương pháp quá là hậu. Nếu như có thể đem cần câu, lưới đánh cá cùng bắt cá lung làm ra, bắt cá hiệu suất đều sẽ đề cao thật lớn, bộ lạc đồ ăn thiếu vấn đề cũng có thể được làm dịu. Nếu như tiến thêm một bước, chế tạo ra ghe độc mộc, thậm chí chân chính thuyền, dựa vào hát thủy hồ trong tài nguyên, có thể nuôi sống hơn phân nửa bộ lạc. Bất quá, hay là vấn đề kia, Khương Trạch thực lực bây giờ cùng địa vị chưa đủ, không có lời nói có trọng lượng, hắn không dám bỗng chốc làm ra quá nhiều mới đồ vật, đỡ phải xuất hiện không thể nào đoán trước hậu quả. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc, bắt cá lung là có thể làm, rốt cuộc trong bộ lạc đã có đằng giỏ cùng cái gửi những thứ này, thêm chút cải tạo đều có thể dùng để bắt cá. Hắn âm thầm quyết định, sau khi trở về trước làm hai cái bắt cá lung thăm dò sâu cạn, tiện thể xem xét tê bộ lạc vô cùng thủ lĩnh đối với chuyện mới mẻ phản ứng. Thời gian kế tiếp trong, Khương Trạch một mực đi theo đi săn đội đổi lấy địa điểm săn ngư, mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới mang theo cá lấy được trở về khu cư trú. Trừ ra ngư bên ngoài, đi săn đội còn bắt giữ một chút tôm giải, lục tìm một chút ốc nước ngọt, chai cỏ và đơn giản dễ kiếm thủy sản phẩm. Tê bộ lạc thiếu muối, cá lấy được không cách nào chứa đựng, đi săn đội mang sau này trở về, vào lúc ban đêm đều phân cho mọi người ăn hết. Vào lúc ban đêm, Khương Trạch uống là canh cá. Đem ngư, tôm, giải, ốc nước ngọt, chai cỏ chờ, toàn bộ đặt chung một chỗ, tăng thêm một ít rau dại cũng có thể ăn được thực vật thân củ, hầm được thuộc lẩu, liền thành một toa ngon canh cá. Sở dĩ làm như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bộ lạc người tương đối ít ăn ngư, sẽ không nôn thứ, ăn lúc rất dễ dàng bị xương cá kẹp lại yết hầu. Đem ngư hầm thành hàng, hầm được cốt đục tách rời, đều năng lực tương đối bung lỏng đem xương cá lựa ra đây, ăn lúc không dễ dàng bị kẹp lại. Sau buổi cơm tối, Khương Trạch cho băng xương lang con non uy một chút thịt cá, sau đó bắt đầu nếm thử bệnh bắt cá lung. Trạch, ngươi đang làm cái gì? Biên giỏ sao? Tô Diệp tò mò nhìn Khương Trạch động tác, cảm giác hắn biên được không quá giống thường dùng đằng giỏ. Khương Trạch chi tiết đáp, ta nghĩ dùng nhánh dây chế tác một cái bắt cá cạm bẫy. Bắt cá cạm bẫy? Tô Diệp nghe lấy cái này tươi mới tử, lập tức hứng thú. Khương Trạch chững chạc đàng hoàng mà nói, không sai, hôm nay cùng đi săn đội ra đánh bắt cá lúc, ta vẫn tại nghĩ, bất kể dùng trường mâu đâm cá, vẫn là dùng cùng tiện bắn ngư, đều rất dễ dàng bị tránh thoát, nếu như năng lực chế tác một cái ngư sau khi tiến vào đều không cách nào tránh thoát cạm bẫy liền tốt. Sau khi trở về, ta phát hiện đằng giỏ đều vô cùng thích hợp là bắt cá cạm bẫy, nếu như chúng ta đem đằng giỏ bệnh lâu một chút, lại thêm một cái có thể đi vào không thể ra cái nắp, sau đó để vào con mồi, chìm vào đáy nước, không là có thể thoải mái bắt cá. Tô Diệp sau khi nghe xong, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, từ đối với Khương Trạch bảo vệ, thế là quyết định vô điều kiện ủng hộ hắn, Trạch, ta giúp ngươi cùng nhau biên đi. Tốt, vậy ngươi giúp ta biên lung thần, ta tới biên cái nắp. Khương Trạch đem ngư lung đại khái bộ dáng cho Tô Diệp miêu tả một lần, Tô Diệp gật đầu một cái, dựa theo Khương Trạch yêu cầu ngay lập tức bệnh lên. Bệnh ngư lung là một hạng tốn thời gian cố sức công tác. Tại vật liệu có sẵn tình huống dưới, hai tỷ đệ bận rộn nửa đêm, mãi đến khi vây được không chống nổi, mới miễn cưỡng bệnh ra một cái có thể dùng xỉu ngư lung. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Trạch cùng Tô Diệp mang theo tân chế ngư lung đi tìm Nam Sơn, hướng hắn chào hàng tự mình chế tác bắt cá cả bẫy. Ngươi là nói, cái này xấu xí đẳng dò năng lực bắt cá. Nam Sơn biểu tình có chút cổ quái, không còn nghi ngờ gì nữa, cảm thấy Khương Trạch có chút quá ý nghĩ hao huyền. Khương Trạch chân thành nói, đầu lĩnh, ngươi liền để ta thử một chút đi, chỉ cần đem cái này bắt cá cạm bẫy để lên mồi nhử, ném vào trong hồ liền tốt, ta bảo đảm sẽ không chậm trễ cái khác sống. Nam Sơn mặc dù không nhiều tin tưởng thứ này năng lực bắt cá, nhưng tất nhiên Khương Trạch nói sẽ không chậm trễ chuyện khác, cũng liền theo hắn đi. Đã ngươi nghĩ thử, vậy liền thử một chút đi. Đa tạ đầu lĩnh. Đạt được Nam Sơn sau khi đồng ý, Khương Trạch lòng tin tràn đầy mang theo bắt cá lung hướng bên hồ đi đến, Tô Diệp cùng băng xương làng con non theo sát phía sau. Đến bên hồ về sau, Khương Trạch đem sớm chuẩn bị tốt đồ ăn cặn bã cùng ngư nội tạm dùng vỏ cây bao vây lại, sau đó nhét vào bắt cá trong lồng, đồng thời tại bắt cá lung thượng trói lại dây thừng. Xôn xao, Khương Trạch đem ngư lung ném tiến vào trong nước, không ngờ rằng vào nước sau, ngư lung thế mà trực tiếp trôi nổi ở trên mặt nước, căn bản không chìm xuống dưới. Khương Trạch lúng túng nói, quên thứ này là nhánh dây bệnh, có sức nổi. Tô Diệp hé môi cười cười, ngược lại cũng không có chế giễu hắn, ngược lại giúp hắn đem ngư lung lại lần nữa kéo lên, hướng bên trong nhét hai tảng đá liền tốt. Khương Trạch vừa nói, một bên nhặt được hai khối lớn nhỏ thích hợp tảng đá nhét vào bắt cá trong lồng. Sau đó, hắn lần nữa đem bắt cá lung ném vào trong hồ. Lộc cộc lộc cộc. Lần này, bắt cá lung không tiếp tục trôi nổi, mà là chậm rãi chìm vào đáy nước. Khương Trạch đem dây thừng cột vào bên bờ bụi cây bên trên, sau đó phủi tay, lòng tin tràn đầy nói, "Tốt, cạm bẫy đã bố trí, đi săn sau khi trở về, trực tiếp tới thu ngư là được." Tô Diệp cười nói, "Vậy ta liền đợi đến ăn ngươi cá." Khẳng định sẽ có. Khương Trạch nắm chặt nắm đấm, cuối cùng nhìn thoáng qua trong nước bắt cá lung, sau đó cùng Tô Diệp cùng nhau quay trở về khu cư trú, thu thập xong vũ khí trang bị đồ vật, chuẩn bị cùng đi săn đội cùng nhau lên núi đi săn. Chương 11, đáng sợ dị loại thực vật chương 11, đáng sợ dị loại thực vật thu. Mênh mang rừng rậm nguyên thủy trong, tê bộ lạc đi săn đội chia làm 10 cái tiểu đội, hiện lên hình chữ nhân phân bố, đang trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy cây cối dị thường cao lớn, che khuất bầu trời, ngay cả ánh nắng đều rất khó chiếu tới trên mặt đất. Cổ thụ che trời rễ cây biển giống như là cầu long phập phồng, mục nát cây khô nổn ngang lộn xộn đào ở các nơi, lại thêm bốn phía sinh trưởng đằng mạn, cùng với đâu đâu cũng thấy trồng gai lùng cây, trong rừng căn bản tìm không thấy một cái bằng phẳng đường. Nhưng đi săn đội các chiến sĩ sớm thành thói quen loại địa hình này. Bọn hắn toàn bộ đều là đồ đằng chiến sĩ, bất luận là lực lượng, sức chịu đựng hay là tốc độ, giác quan đều không phải là thường nhân có thể so. Chỉ thấy những kia chiến sĩ khi thì linh hoạt chui qua rễ cây ở giữa khe hở, khi thì tại mọc đầy rêu xanh cây khô thượng chạy nhanh, khi thì bắt lấy tráng kiện đằng mạn hướng phía trước nhảy đãng, linh hoạt như là một đám viên hầu. Khương Trạch vẫn như cũ đi theo Nham Sơn tự mình xuất lĩnh tiểu đội đi tới, Tô Diệp cùng hắn tương đối quen thuộc mấy cái đồ đẳng chiến sĩ đều tại trong đội ngũ. Trạch, năng lực đuổi theo sao? Tô Diệp đi theo Khương Trạch bên cạnh, một bên nhanh chóng đi tới, một bên quan tâm mà hỏi. Không sao hết. Khương Trạch cũng không phải đang dáng chống đỡ, lúc này, trên người hắn hội họa đồ đẳng văn đang có hơi phát sáng, thể nội đồ đẳng lực lượng qua lại không dứt, liên tục không ngừng bổ sung hắn thể lực tiêu hao. Là cái này đồ đẳng chiến sĩ điểm mạnh. Tô Diệp nói, vậy là tốt rồi, trong rừng rậm khắp nơi là nguy hiểm, ta có đôi khi có thể không cách nào chăm sóc đến ngươi, chính ngươi phải chú ý cẩn thận một ít. Ta sẽ cẩn thận. Khương Trạch nói xong, ngay lập tức ngưng đối thoại, chuyên tâm đi đường, đồng thời khắc cảnh giác dọc đường tất cả gió thổi cỏ lay. Cũng không biết đuổi đến bao lâu lộ, đột nhiên, phía trước trong rừng cây xuất hiện một mảng lớn màu vàng nhạt sương mù dày, nhìn qua vô cùng quái dị. Tới gần sương mù dày về sau, một cỗ mục nát, canh hôi mùi thỉnh thoảng bay tới, khiến người ta buồn nôn. Lĩnh đội Nham Sơn ngay lập tức hô, phía trước có một mảnh độc trướng, mọi người nín thở, nhanh chóng vòng qua, không nên dừng lại. Độc trướng phạm vi bình thường chỉ mấy trăm mét, lấy đồ đẳng chiến sĩ thực lực, chỉ cần nín thở, có thể thoải mái vòng qua, bởi vậy mọi người cũng không có quá để ý. Tô Diệp hướng Khương Trạch dặn dò, "Trạch, qua độc trướng lúc đừng sợ, theo sát ta." Khương Trạch gật đầu một cái, sau đó nín thở, đem đồ đẳng lực lượng vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị xông qua độc trướng. Siêu siêu siêu. Các chiến sĩ trên người đồ đẳng bắn tất cả đều phát sáng lên, từng cái giống mũi tên, hướng độc trướng khu vực mà tới. Khương Trạch theo thật sát Tô Diệp sau lưng, rất nhanh liền tiến vào kia phiến độc trướng khu. Bước vào độc trướng về sau, tầm mắt bỗng chốc trở nên rất kém, căn bản nhìn xem không được bao xa. Không chỉ như vậy, mặt đất vô cùng ẩm ướt, khắp nơi đều là phù sa cùng tươi tốt cây rong, dẫm lên trên làm cho người vô cùng không thoải mái. Trong độc trướng còn có không ít cỡ lớn động vật hải cốt tản mát tại các nơi, là mảnh này khu vực đặc biệt tăng thêm âm u khủng bố bầu không khí. Ở trong môi trường này, người sẽ không tự chủ được bắt đầu căng thẳng cùng sợ hãi. Khương Trạch cầm trường mâu, theo sát Tô Diệp sau lưng, mỗi đi một bước đều vô cùng cẩn thận. Hắn biết do kiểu này không biết khu vực tính nguy hiểm, một lòng chỉ muốn mau sớm thoát ly. Nhưng mà, nhiều khi, sự tình phát triển thường thường sẽ không lấy nhân ý chí là rời đi. Ngay tại Khương Trạch vòng qua một mảnh vũng bùn lúc, một cái quái đằng đột ngột xuất hiện, đồng thời nhanh chóng hướng Khương Trạch cuốn đi vòng qua, chờ hắn phản ứng, eo đã bị trong nháy mắt cuốn lấy. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, nhiều hơn nữa đằng mạn xuất hiện, một cái tiếp một cái hướng Khương Trạch cuốn đi vòng qua, đồng thời liều mạng đem hắn hướng trong vũng bùn lạc. Cùng lúc đó, trong vũng bùn xuất hiện một gốc đáng sợ dị loại thực vật, nó giống như manh thu ăn một dạng, chậm rãi mở ra che kín gai ngược miệng to như chậu máu. Này gốc dị loại thực vật chủ thể dường như hoàn toàn ẩn tàng ở trong đất bùn, dường như một người là bố trí cạm bẫy một dạng, nếu như không phát động công kích, cho dù theo bên cạnh qua đều rất khó phát hiện. Nếu như đằng mạn kéo qua đi, bị nó nuốt mất, Khương Trạch chỉ sợ thập tử vô sinh. Tỷ tỷ cứu ta. Thời khắc nguy cấp, Khương Trạch trên người đồ đằng bắn tất cả đều phát sáng lên, hắn hô một tiếng về sau, ngay lập tức đem trong tay trường mâu thật sâu đâm vào mặt đất, mượn nhờ trường mâu đối kháng kia cố cường đại sức kéo. Đồng thời, Khương Trạch luống cuống tay chân đưa tay đi sờ eo ở giữa đao đá, cố gắng dùng đao đá chặt đứt cái kia quái đằng. Không tốt, là hãm canh thảo. Rời Khương Trạch gần đây, Tô Diệp trước hết nhất phản ứng, chỉ thấy nàng thả người nhảy lên, nhảy tới Khương Trạch bên cạnh, sau đó dùng trường mâu đột nhiên đâm về thô nhất một cái quái đằng. Phúc. Tô Diệp trường mâu tinh chuẩn kim trúng cái kia quái đằng, sau đó đột nhiên vặn một cái, quái đằng bị một cỗ cự lực xé rách. Nhưng mà đằng mạn thực sự quá nhiều rồi, với lại rất cứng cỏi, dựa vào Tô Diệp một người rất khó cứu Khương Trạch. Tô Diệp lo lắng hô, đầu lĩnh, Trạch bị hãm canh thảo của lấy. Tô Diệp cùng Khương Trạch âm thanh, đem sắp xông ra độc trướng khu đi săn đội chiến sĩ tất cả đều hô quay về. Nham Sơn mấy cái nhảy vọt đều chạy tới, bất quá, hắn cũng không có đi chặt đằng mạn, cũng không có quản Khương Trạch, mà là thẳng đến hố đất thảo chủ thể. Phúc! Nham Sơn cốt mâu đột nhiên cắm vào hàm khanh thảo miệng to như chậu máu trong, sau đó mưa to gió lớn loại quái, manh âm. Chỉ một lát sau thời gian, những kia quấn quanh Khương Trạch đằng mạn đều mất đi khí lực, mềm mặt rơi trên mặt đất. Đi! Nham Sơn một tay nắm lên Khương Trạch, mang theo hắn nhanh chóng về phía trước chạy tới. Không bao lâu, tất cả mọi người thành công xuyên qua độc trướng khu, tiến nhập mới rừng cây. Trạch, thế nào, không có sao chứ? Đến an toàn vị trí về sau, Nham Sơn đem Khương Trạch buông xuống, sau đó ở trên người hắn kiểm tra một chút có không thương thế. Khương Trạch lắc đầu, buồn bực nói, vì sao mọi người từ nơi đó qua lúc đều vô sự, ta đều hết lần này tới lần khác xui xẻo như vậy. Ha ha ha. Nham Sơn cười to nói, bởi vì ngươi là trong chúng ta yếu nhất một cái, những thứ này dị loại thực vật thông minh đâu, chúng nó thích chọn yếu nhất người hạ thủ. Khương Trạch có chút khó tin nói, dị loại thực vật còn có thể cảm giác được con mồi mạnh yếu. Đương nhiên, đừng xem thường bất luận cái gì một gốc dị loại thực vật, bằng không nhất định gặp nhiều thua thiệt. Sau đó, Nham Sơn lại tiếp hận nói, đáng tiếc, bây giờ không phải là hãm khanh thảo kết quả kỳ, bằng không chúng ta đều có thể được đến chân quý dị quả. Nham Sơn lắc đầu, hướng mọi người nói, vừa rồi tại độc trướng khu hô hấp qua người, lập tức ăn một ít vu dược giải độc, sau đó chúng ta tiếp tục xuất phát. Tô Diệp, Khương Trạch cùng với mấy cái tại độc trướng khu hô hấp qua chiến sĩ sôi nổi lấy ra mang theo người vu dược, dùng nước trong bình thanh thủy tối phụ. Ăn xong vu dược về sau, đi săn tiểu đội tiếp tục xuất phát. Vì tiết kiệm trên đường thời gian, đạt được nhiều hơn nữa con mồi, bọn hắn nhất định phải ngựa không ngừng vó đi đường, mãi đến khi bước vào khu vực săn thú. Đây cũng là vì sao chỉ có đồ đằng chiến sĩ mới có thể tiến nhập đi săn đội nguyên nhân, phổ thông tộc nhân thể năng căn bản không chống đỡ nổi cao cường như vậy độ liên tục hành quân gấp. Nửa ngày sau, đi săn đội cuối cùng đuổi tới cái thứ nhất bãi săn. Trừ ra phụ trách điều tra cùng tìm kiếm con mồi tiên khiển đội bên ngoài, các chiến sĩ khác toàn bộ tại bãi săn ngoại hối hợp, đồng thời đơn giản ăn một chút thịt khô cùng quả dại khôi phục thể lực. Buổi chiều, tiên khiển đội chiến sĩ lần lượt trở về, hướng Nham Sơn báo cáo các loại con mồi tại bãi săn trong mới nhất động thái. Nham Sơn đơn giản nghiên phán tình báo về sau, dựa theo con mồi tính nguy hiểm và số lượng, nhanh chóng phân phối đi săn nhân viên. Tất cả chuẩn bị hoàn tất về sau, đi săn chính thức bắt đầu. Chương 12, đi săn đại giác lộc chương 12, đi săn đại giác lộc xa xa xa. Trên sườn núi, một đám màu vàng nâu đại giác lộc đang nhàn nhã đang ăn cỏ. Những thứ này đại giác lộc cùng Khương Trạch tiếp trước nhìn qua tất cả lộc cũng không giống nhau. Đầu tiên là bọn chúng hình thể đặc biệt to lớn, đứng thẳng lúc vai cao có thể đạt tới khoảng 3 mét, thân dài có thể đạt tới 5 mét trở lên. Thô sơ giản lược tính ra, mỗi một đầu trưởng thành đại giác lộc thể trọng chí ít đều tại tam thiên cân trở lên, riêng lẻ lớn lên tương đối cao lớn hùng lộc, thể trọng thậm chí năng lực đạt tới 5-6 ngàn cân. Tiếp theo, bọn chúng sừng hiệu cũng vô cùng kỳ lạ, như hai con hướng ngang sinh trưởng cự hình bàn tay, lại giống hai thanh mang theo gai nhọn cây quạt, hai sừng ở giữa khoảng cách đạt tới kinh người 3-5 m. Cuối cùng chính là da lông của bọn chúng. Những thứ này đại giác lộc khoác trên người một tầng mềm mại dày đặc lông tóc, với lại da hiệu tương đối mềm mại, là bộ lạc thích nhất áo da thú nguyên vật liệu một trong. Đối với bộ lạc người mà nói, đại giác lộc có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Sừng hiệu cùng lộc cốt có thể chế tác vũ khí cùng công cụ, lộc huyết có thể bổ sung muối cùng dinh dưỡng, thịt hiệu mùi vị ngon, với lại giàu có bộ lạc người thích ăn nhất mỡ. Chính vì vậy, đại giác lộc mới sẽ trở thành tê bộ lạc đi săn đội số 1 mục tiêu. Đương nhiên, những thứ này đại giác lộc hình thể như thế cường tráng, lực công kích đại đến kinh người, săn bắn chúng nó là có phong hiểm. Khương Trạch đến một chút, bọn này đại giác lộc có 21 con, Nham Sơn đem toàn bộ đi săn đội hơn 100 tên chiến sĩ đều triệu tập đến đây. Bọn hắn không trông cậy vào có thể đem bọn này đại giác lộc toàn bộ bắt được, kia không thực tế. Dựa theo Nham Sơn lời giải thích, năng lực bắt được 3 đầu cho dù thành công, bắt được 5 đầu chính là tổ tiên phù hộ, bắt được 8 đầu. Đây tuyệt đối là tê thần hiển linh. Dưới sân núi, đi săn đội hiện lên hình quạt phân bố, giống một cái đại bộ túi, đem đại giác lộc nhóm vây lại. Vấp lấy đều bố xong chưa? Một đám trong bụi cỏ, Nham Sơn thấp giọng hướng phụ trách truyền tin chiến sĩ hỏi. Bố trí xong, đầu lĩnh, chúng ta tại đại giác lộc nhóm có thể đường chạy trốn tuyến trên, đều bố trí vấp lấy. Nham Sơn chầm chậm vào đám kia đại giác lộc, liếm liếm môi khô giáo nói, rất tốt, phát tín hiệu, để mọi người chuẩn bị động thủ. Phụ trách truyền tin chiến sĩ từ áo da thú trong lấy ra một viên ngắn nhỏ cốt tiếu, bắt trước tiếng chim hót âm, ngay cả chia tay rồi 3 tiếng. Chỉ một thoáng, hơn 100 chiến sĩ dựa theo Nham Sơn sắp đặt, tuần tự bắt đầu chuyển động. Siêu siêu siêu. Rời đại giác lộc gần đây hơn 20 cái chiến sĩ đứng lên, đem đặc chế trường mâu làm tiêu thương ném ném ra ngoài. Mặc dù đại đa số trường mâu đều thất bại, nhưng cũng có 2 chi trường mâu thành công ghim trúng đại giác lộc. Ngao. Đàn hiệu bên trong hùng lộc ngửa mặt lên trời phát ra nhất đạo tiếng gào thét, sau đó mang theo tất cả đàn hiệu hướng cây cối dày đặc hơn dưới núi chạy tới. Bán tên. Có chiến sĩ hét lớn một tiếng, sau đó lại là mấy chục mũi tên mang theo tiếng xé gió hướng đại giác lộc nhóm vào tới, có mấy cái xui xẻo đại giác lộc bị tiễn bắn trúng, phát ra tiếng kêu rên. Đầu mâu cùng bắn tên sau khi kết thúc, Nham Sơn ngay lập tức đem cùng tiễn xoài bước ở trên người, sau đó tay cầm trường mâu, thua tay nói, truy. 7-8 chục cái chiến sĩ tại Nham Sơn xuất lĩnh lưới, sôi nổi hướng đại giác lộc đảo tẩu phương hướng đuổi theo, có chút bắn tên kỹ nghệ tương đối tốt chiến sĩ, thậm chí sẽ đang truy kích trên đường tìm cơ hội bắn đại giác lộc chân. Chạy, bị thương đại giác lộc rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên tùy tiện tới gần, theo sát ta là được rồi. Tô Diệp một bên chạy, còn vừa không quên nhắc nhở Khương Trạch. Khương Trạch gật đầu một cái, sau đó cúi đầu đi theo mọi người cùng nhau truy. Làm một cái không có đi săn kinh nghiệm mới chiến sĩ, hắn nhiệm vụ chủ yếu không phải làm náo động, mà là trước bảo mệnh, tiếp theo là quan sát các chiến sĩ khác làm sao đi săn, không ngừng học tập kinh nghiệm. Khương Trạch rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn tuyệt sẽ không tùy tiện xông về phía trước. Đại giác lộc nhóm chạy trốn rất nhanh, cho dù là kia mấy cái bị thương đại giác lộc, cũng không có tụt lại phía sau. Trong nháy mắt, chúng nó đều từ thảm thực vật thưa thớt trên sườn núi, chạy vào dưới núi trong rừng rậm. Nhưng mà, những thứ này đại giác lộc sẽ không biết, đi săn đội ngoài ra một số người, sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Làm con thứ nhất đại giác lộc hốt hoảng chạy vào rừng rậm lúc, đột nhiên, phía trước vang lên ố nhất đạo tiếng xé gió, một cái cứng cỏi dây từng từ trên mặt đất bị kéo cao hơn nửa mét, chắn đại giác lộc phía trước. Đầu này đại giác lộc chạy quá nhanh, với lại cái kia dây thừng xuất hiện quá đột ngột, chờ nó ý thức được không thích hợp lúc, đã không cách nào lùi lại, cũng mất đi nhảy qua cái kia dây thừng cơ hội. Bành! Đại giác lộc móng trước bị dây thừng trượt chân, thân thể cao lớn dưới tác dụng của quán tính hung hăng hướng phía trước quẳng đổ xuống, áp sập rất nhiều bụi cây. Xông! Năm cái mai phục tại phụ cận chiến sĩ, đồng thời hướng ngã xuống đại giác lộc vào tới, sau đó dùng trong tay trường mâu hung hăng đâm về đại giác lộc kết hầu, trái tim cắt chỗ hiểm vị trí. Ngao! Đại giác lộc tại trong thời gian rất ngắn liên tục bị đâm 5 lần, với lại vết thương đều rất sâu, nhưng nó cũng chưa chết. Trọng thương đại giác lộc dãy rủa lấy đứng lên, gầm gừ một tiếng, treo lên to lớn sừng hiệu hướng những kia chiến sĩ phát cuồng đụng tới. Mau lui lại đến trên cây. Kia 5 cái chiến sĩ đã sớm chuẩn bị, trường mâu thứ hết về sau, ngay lập tức quay người bỏ tới gần đây trên đại thụ, tránh né đại giác lộc sắp chết phản kích. Đông. Phát cuồng đại giác lộc hung hăng đâm vào trên đại thụ, đem đại thụ đụng một hồi lay động. Nhưng mà, liên tục va chạm mấy lần về sau, trọng thương đại giác lộc cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất, con mắt dần dần mất đi sáng bóng. Cảnh tượng tương tự, tại vùng rừng rậm này mấy nơi đều ở trên diễn. Cuối cùng, đi săn đội thành công săn giết 5 đầu đại giác lộc, còn lại đại giác lộc đều đào thoát. 5 đầu to lớn đại giác lộc bảy cùng nhau, cho người đánh vào thị giác phi thường lớn. Ha ha ha, tổ tiên phù hộ, nay ngày thế mà săn giết 5 đầu đại giác lộc, không sai không sai. Nham Sơn phi thường cao hứng, Tâm lý của hắn mong muốn nhưng thật ra là ba đầu, bây giờ vượt xa mong muốn, tự nhiên là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện. Lộc huyết đâu? Đều lấy ra đi, cho mọi người phân đi ra, bổ sung một chút thể lực. Nham Sơn ra lệnh một tiếng, có 10 cái chiến sĩ ngay lập tức lấy ra các loại đủ loại vật chứa, bên trong đựng đều là mới mẻ lộc huyết. Đi săn đội các chiến sĩ thấy cảnh này, sôi nổi vui vẻ ra mặt, đại giác lộc huyết có thể là đồ tốt ta. Rất nhanh, tại Nham Sơn phân phối dưới, tất cả chiến sĩ đều phân đến một phần mới mẻ lộc huyết. Khương Trạch cũng đã nhận được một phần, chẳng qua hắn phân lượng tương đối ít, bởi vì hắn thực lực tạm thời yếu nhược, tại đi săn trong quá trình xuất lực ít. Trong đội ngũ còn có 7-8 cái thiếu niên cũng giống như hắn, bởi vì bọn họ đều là năm nay mới thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ. Tô Diệp lại gần Khương Trạch, gặp hắn nhìn nước trong bình lộc huyết mà người, thế là thúc giục nói, "Trạch, uống nhanh đi, lộc huyết có thể là đồ tốt, nếu không phải ra đây đi săn, bình thường muốn uống đều không có cơ hội." Nàng nhưng lại không biết, Khương Trạch sở dĩ xoắn xuýt, hoàn toàn là vì nội tâm đối với uống sinh huyết loại sự tình này tương đối kháng cự, thậm chí suy nghĩ muốn hay không mang về đun sôi lại ăn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy chung quanh các chiến sĩ đem lộc huyết uống sạch về sau, chưa hết thỏm thèm hướng hắn nước trong bình nhìn xem lúc, ngay lập tức quyết định vượt qua chướng ngại tâm lý. Có đôi khi, vì sinh tồn, không thể chú ý quá nhiều. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Khương Trạch cắn răng một cái, ngửa đầu đem nước trong bình lộc huyết toàn bộ uống vào. Trên thực tế, đại giác lộc huyết không có hắn tưởng tượng khó như vậy uống, trừ ra mặn, mùi tanh bên ngoài, còn mang theo một tia ti vị ngọt, uống hết về sau, dạ dày cảm giác thật thoải mái. Không chỉ như vậy, hắn còn kinh ngạc phát hiện, đại giác lộc huyết thế mà còn có cùng loại an dị quả tác dụng. Uống hết về sau, trong cơ thể hắn bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà tiêu hao đồ đằng lực lượng, thế mà đang chậm rãi bổ sung. Chẳng thể trách những kia đồ đằng chiến sĩ nhìn thấy lộc huyết về sau, thật giống như lão tiểu quỷ thấy vậy tiểu một dạng, như thế mừng rỡ. Nguyên lai, lộc huyết lại ẩn giấu đi chỗ tốt như vậy. Ho ho ho, chương 13, thần kỳ phòng tử thụ chương 13, thần kỳ phòng tử thụ trong rừng cây, bổ sung hết thể lực đi săn đội các chiến sĩ chính tại xử lý kia năm đầu đại giác lộc. Bãi săn rời bộ lạc đường xá xa xôi, với lại đại giác lộc hình thể to lớn, nặng nghề vô cùng, bọn hắn không thể nào giơ lên cả đầu đại giác lộc xuyên sơn qua lâm. Do đó, xử lý như thế nào con mồi, cũng là đi săn đội chiến sĩ nhất định phải học tập kỹ năng một trong. Nham Sơn vừa lột vỏ, vừa hướng đứng ở bên cạnh quan sát Khương Trạch nói, tiểu tử, nhìn kỹ, là một cái hợp cách đi săn đội chiến sĩ, chỉ biết đi săn không thể được, lột ra lấy thịt tay nghề trọng yếu giống vậy. Chỉ có hoàn hảo gia thú, mới có thể chế tạo ra giữ ấm áo gia thú, chúng ta muốn làm, chính là tận lực đem gia thú cắt chém hoàn chỉnh một điểm, nếu không mang về bộ lạc là phải bị mắng. Nham Sơn nắm lấy một thanh sắc bén đao đá, từ đại giác lộc chỗ cổ lên thủ, trước hoàn dừng một đao, sau đó một bên kéo, một bên theo mô liên kết nhanh chóng cắt chém. Chỉ chốc lát, liền đem cả tờ da hiệu như cởi quần áo giống nhau nhẹ nhõm đào xuống dưới. Thủ pháp chi thành thạo, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Lột hết da hiệu về sau, Nham Sơn lại cắt ra đại giác lộc phần bụng, đem nội tạng dần dần lấy ra. Nặng nghề lại khó mà thanh lý ruột bị trực tiếp bỏ cuộc, chỉ lưu lại tâm, can, tỳ, phế, thận và thể tích nhỏ, dễ mang theo nội tạng, dùng da hiệu bao vây lại. Sau đó, Nham Sơn lại đặt thịt hiệu từng khối cắt đi, đao pháp của hắn rất tinh xảo, loại bỏ qua về sau, khung xương thượng sạch sẽ, dường như không nhìn thấy cái gì thịt. Xương đùi, ống cốt, xương bả vai là muốn mang về, có thể dùng đến mài vũ khí cùng công cụ. Kia một đôi to lớn sừng hiệu cũng bị gỡ xuống dưới, mang về bộ lạc về sau, bất luận là làm trang trí hay là mài công cụ, đều là thượng hạ vật liệu. Về phần kia to lớn cung xương, mang về cũng vô dụng, lưu trong rừng rậm, động vật cùng côn trùng tự nhiên sẽ giải quyết nó. Cuối cùng, Nham Sơn tìm đến mấy loại mùi nồng đậm lại không độc thực vật, đưa chúng nó lá cây trà sắt thành nước, đều bôi lên tại thịt hiệu cùng nội tạng bên trên, lấy che giấu thịt tươi tán phát mùi máu tươi, tiện thể chống phân hủy giữ tươi. Đến tận đây, một đầu đại giác lộc đều xử lý xong thành. Điều này đầu bếp dốc thịt trâu loại thủ pháp xử lý, nhường Khương Trạch thấy vậy mở rộng tầm mắt. Cho dù mọi người tốc độ đều rất nhanh, năm đầu đại giác lộc xử lý hay là cần muốn không thiếu thời gian, chờ bọn hắn xử lý xong thành về sau, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Nham Sơn dẫn đầu đem nặng nghề lại cấn người sừng hiệu đeo lên, hạ lệnh, mỗi người mang lên một bộ phận thịt hiệu cùng lộc cốt, ngay lập tức xuất phát, nhất định phải tại trời tối trước đuổi tới phòng tử thụ lâm. Đúng. Các chiến sĩ sôi nổi động thủ, đem một bao bao chói tốt thịt hiệu cùng lộc cốt cóng lên người, sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới qua đêm địa điểm. Khương Trạch khiêng chính là một cái lộc chân. Hắn vừa đi, một bên hướng Tô Diệp dò hỏi, "Tỷ, vì sao gọi phòng tử thụ lâm? Bên trong xây rất nhiều nhà sao?" Tô Diệp cười nói, "Trước đi đừng đi, tới chỗ ngươi liền hiểu." Khương Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể khiêng to lớn lộc chân, đi theo mọi người cùng nhau đi đường. Cuối thu trời tối được đặc biệt nhanh, mặt trời lặn sau đó, rừng rậm mắt trần có thể thấy nhanh chóng trở nên tối sầm lại, các loại dạ hành động vật cũng bắt đầu ẩn hiện. May mắn là, trên đường đi không chút trì hoãn, màn đêm buông xuống lúc, đi săn đội thành công đuổi tới mục tiêu địa điểm, phòng tử thụ lâm. Trên đường đi, Khương Trạch nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy kia phiến kỳ lạ rừng cây lúc, vẫn như cũng bị thật sâu rung động. Đây là một mảnh do bộ lạc người xưng là phòng tử thụ cự mục tạo thành rừng rậm. Cánh rừng cây này trong thụ cũng không cao, phổ biến chỉ có 40-50 mét, nhưng chúng nó đường kính to đến dọa người, mỗi một cây đại thụ đường kính đều tại 10 mét trở lên. Đường kính 20 mét đại thụ là một loại gì khái niệm? 80 người trưởng thành tay nắm, đều chưa hẳn năng lực ôm hết phải đến. Đứng tại dạng này đại thụ trước mặt, người có vẻ rất nhỏ bé. Đến nhà rừng rậm về sau, Nham Sơn hướng mọi người hô, trời lập tức muốn đen, mọi người vội vàng tìm nhà qua đêm. Đi săn đội các chiến sĩ tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, Nham Sơn hạ lệnh về sau, bọn hắn lần nữa chia cách thành 10 cái tiểu đội, sau đó phân tán ra đến, thẳng đến trong rừng cây những kia đại thụ. Khương Khương Trạch cùng Tô Diệp vẫn như cũ đi theo Nham Sơn tự mình xuất lĩnh tiểu đội. Chỉ thấy Nham Sơn khiêng hai con to lớn sừng hiệu, hướng bên trái một gốc đại thụ bước đi đi. Đến cự bên cạnh cây về sau, Khương Trạch phát hiện, đại thụ tới gần mặt đất trên cành cây có một cái rất lớn hốc cây, trong hốc cây đen sì, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Ta đi vào trước dọn dẹp một chút. Nham Sơn buông xuống sừng hiệu, cầm trường mâu liền trực tiếp chui vào trong hốc cây. Nhào nhào nhào. Sau một lát, mấy cái to lớn biên bức kinh hoàng từ bên trên một cái tiểu trong thụ động ra, nhanh chóng phiến cánh hướng xa xa bay đi. Thu ngoại một cái chiến sĩ tiếc hận nói, đáng tiếc, mới vừa rồi không có chuẩn bị, nếu không có thể dùng cung tiễn bắn một đầu tiếp theo. Tại bộ lạc mắt người trong, chỉ cần có thể ăn đều là con mồi, những thứ này đại biên bức cũng không ngoại lệ. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, trong thụ động truyền đến một hồi tiếng ma sát, chỉ chốc lát, một đạo hỏa quang chiếu sáng hắc ám, còn có một cỗ khói đặc ra bên ngoài bay. Dọn dẹp sạch sẽ, tất cả vào đi. Nham Sơn âm thanh từ trong thụ động truyền đến, các chiến sĩ ngay lập tức mang lên thịt hiệu cùng to lớn sừng hiệu, hướng trong thụ động chui vào, bước vào hốc cây về sau, Khương Trạch mới phát hiện không gian bên trong lại so với chính mình ở lại thạch ốc còn lớn hơn, dung nạp 10 người quả thực dư giả. Giờ khắc này, Khương Trạch cuối cùng đã rõ ràng rồi nơi này tại sao muốn gọi nhà rừng rậm, gốc cây này quả đại thụ, chẳng phải là tự nhiên căn phòng lớn sao? Phòng tử thụ trung ương, Nham Sơn đã dùng đá lửa hiện lên một đống lửa. So sánh đánh lửa, đá lửa nhóm lửa hiệu suất không còn nghi ngờ gì nữa muốn cao hơn nhiều. Đi săn đội các chiến sĩ dường như mỗi người đều mang theo người mấy khối đá lửa, Nham Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, Nham Sơn bên cạnh còn nằm ngửa mấy cái hình thể to lớn độc trùng, không còn nghi ngờ gì nữa đều là vừa rồi tại trong hốc cây bắt, một cái dài hơn nửa mét hồng đầu nô công, hai con lớn chừng quả đấm màu đen hạt tử, một đầu bóng đá lớn nhỏ màu nâu chi chu. Nếu như là ở kiếp trước, Khương Trạch nhìn thấy lớn như vậy côn trùng tất nhiên sẽ bị dọa đến chạy trối chết. Nhưng xuyên qua đến cái này man hoang thế giới sau đó, các loại đáng sợ hung cầm mánh thu thấy cũng nhiều, lại nhìn những thứ này độc trùng, cũng bất quá là một đống hình thể tương đối lớn rồ tê thôi. Một cái chiến sĩ buông xuống thịt hiệu, cười hì hì tiến đến Nham Sơn bên cạnh, dùng chân đạp đạp con kia bóng đá lớn nhỏ chi chu, đầu lĩnh, thứ này mặc dù cái đầu rất lớn, nhưng đều là xác, không có thịt gì à. Nham Sơn phủi hắn một chút, lạnh nhạt nói, người muốn ăn thịt dễ, đi bên ngoài săn giết một con dị thú, tất cả mọi người có thịt ăn. Kia cái chiến sĩ lung túng gãi đầu một cái, cười khan nói, ta nào có thực lực kia, kỳ thực côn trùng nướng chín cũng rất thơm. Nham Sơn lườm hắn một cái, tức giận, vậy cũng chớ nói nhảm, đem này mấy cái độc trùng xử lý sạch sẽ, dùng lửa than chậm rãi nướng. Đúng, đầu lĩnh. Kia cái chiến sĩ ủ rũ cúi đầu cầm lấy dao đá, bắt đầu xử lý kia mấy cái cự hình độc trùng. Xử lý dạ dày cùng tuyến độc về sau, kia cái chiến sĩ dùng gậy gỗ đem những này độc trùng xuyên lên, từ trong đống lửa đào một chút lửa than đến bên cạnh, sau đó đem độc trùng gác ở lửa than thượng chậm nướng. Khương Trạch thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười, lại có chút lòng chua xót. Bộ lạc nhân vật tư thực sự quá thiếu thốn, cho dù khiêng nhiều như vậy thì liệu cũng không dám tùy tiện ăn, năng lực ăn cái khác đồ ăn đều tận lực ăn cái khác đồ ăn. Trời đã triệt để đen. Trong rừng rậm, các loại dạ hành động vật bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, ngẫu nhiên có quái điểu ngang trời, manh thu gầm gừ, trong nguy hiểm lại có vẻ mười phần náo nhiệt. Bữa tối lúc, Nham Sơn cuối cùng không để cho mọi người ăn hết côn trùng, cũng cầm một chút đại giác lộc nội tạng ra đây nướng ăn. Sau buổi cơm tối, Nham Sơn an bài ba cái chiến sĩ thay phiên các đêm, những người khác thì bắt đầu đi ngủ. Khương Trạch nằm trên mặt đất bên trên, hồi tưởng lại hôm nay trải nghiệm, nghe lấy phía ngoài các loại tiếng động, trong lòng ngoài dự đoán không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Đây là một loại rất mới lạ trải nghiệm. Chương 14, Hồ Phong đột kích chương 14, Hồ Phong đột kích tụ cục, cô. Thu thu thu. Lên núi đi sang ngày thứ hai, Khương Trạch là đang kéo dài không ngừng tiếng chim hót trong bị đánh thức. Trong núi các loại điệu rất nhiều, lại thêm phòng tử thụ bên trong vô cùng trống trải, có tiếng vọng hiệu quả thực cùng sáng sớm trường học phóng phát sóng một dạng, làm cho không người nào có thể ngủ. Tỉnh ngủ. Nham Sơn so Khương Trạch tỉnh còn sớm hơn một chút, lúc này hắn đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, cẩn thận ra cố đầu mâu thượng buộc chặt dây thừng. Khương Trạch sau khi đứng lên, Nham Sơn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi lần đầu tiên lên núi đi săn, buổi tối sẽ ngủ không được đâu, không ngờ rằng ngủ so với ta còn chìm. Khương Trạch ngượng ngùng nói, hôm qua quá mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ mất. Nham Sơn đem cột chắc trường mâu để qua một bên, cảm khái nói, ngủ được, so năm đó ta mạnh, năm đó ta lần đầu tiên lên núi đi săn, hưng phấn một đêm đều không ngủ, ngày thứ hai đi đường kém chút không có đem ta mệt chết. Lúc này, phòng tử thụ trong các chiến sĩ đều lục tục đi lên. Nham Sơn đứng dậy, hướng mọi người nói, mọi người ăn một chút gì, sau đó mau chóng đuổi về bộ lạc, chúng ta lần này đi săn quá thuận lợi, cuối cùng ta có loại cảm giác bất an, tốt nhất đừng trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian. Trực giác của thợ săn thật là chuẩn, huống chi là Nham Sơn loại kinh nghiệm này phong phú thợ săn. Nghe xong Nham Sơn lời nói, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Bọn hắn ngay lập tức nướng chút ít thịt hiệu cùng nội tạng, đơn giản nếm qua về sau, ngay lập tức thu dọn đồ đạc rời đi phòng tử thụ. Mặt trời mọc thời gian, hơn 100 người đi săn đội lần nữa tập hợp một chỗ, đồng thời tại Nham Sơn xuất lĩnh dưới thẳng đến Tê bộ lạc. Nhưng mà, nhiều khi, càng lo lắng cái gì, đều càng sẽ xuất hiện cái gì. Khi bọn hắn vòng qua một mảnh rừng rậm lúc, một đầu lớn chừng quả đấm kim hoàn hồ phong, lặng lẽ để mắt tới bọn hắn. Cái này kim hoàn hồ phong nút trong cây lá rậm rạp trong, nếu như không phải tới gần quan sát, căn bản không phát hiện được nó. Chờ bọn hắn vòng qua sau rừng cây, kim hoàn hồ phong ngay lập tức bố cánh cất cánh, hướng phía đông bắc trong rừng rậm bay đi. Kim hoàn hồ phong tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ chốc lát, nó đều chui vào trong rừng cây, bay đến một cái vóc người cao lớn trung niên nhân trước người. Người trung niên này thân xuyên hổ văn áo da thú, trong tay cầm một cây cốt mâu, trên mặt thình lình vẽ lấy một đầu hồ phong bộ dáng đồ đằng văn, trên gương mặt còn vẽ lấy ba đạo màu sắc khác nhau nếp nhăn. Điều này đại biểu trông hắn là một cái cường đại tam sát chiến sĩ. Kim hoàn hồ phong bay tới về sau, lập tức ở không bên trong bay ra từng đạo quái dị quỹ đạo, không hề đứt đoạn vặn bẹo cái đuôi. Kia cái trung niên chiến sĩ chầm chầm vào nó nhìn xem chỉ chốc lát, nói, tìm thấy mục tiêu. Tốt, rất tốt. Trung niên chiến sĩ chọn đọc hết kim hoàn hồ phong truyền lại thông tin về sau, ngay lập tức đưa tay hái một mảnh lá cây, thổi ra vang dội còi huýt. Xa xa xa. Ong ong ong. Chỉ chốc lát, gần 200 đồ đằng chiến sĩ từ rừng rậm các nơi tụ tập đến, cùng bọn hắn cùng nhau xuất hiện, còn rộng lượng kim hoàn hồ phong. Mỗi một cái kim hoàn hồ phong cái đầu cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tụ tập lúc thức dậy, vỗ cánh vù vù thành nối thành một mảnh, rất hùng vĩ. Và tất cả mọi người đến đông đủ về sau, trung niên chiến sĩ mở miệng nói, hồ phong điều tra đến tê bộ lạc đi săn đội tung tích, cũng phát hiện bọn hắn mang theo đại lượng con mồi. Những kia con mồi là từ đâu tới? Đều là từ chúng ta bãi săn trong trộm được. Đối mặt bọn này vô sỉ tên trộm, chúng ta phải làm gì? Những kia đồ đằng chiến sĩ nghe được câu này, sôi nổi giơ lên vũ khí, hô, giết, giết, giết. Trung niên chiến sĩ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trên mặt đồ đằng văn vặn bẹo lên phảng phất muốn sống lại giống nhau. Mọi người nói không sai, giết chỉ riêng bọn họ, đem thuộc về chúng ta con mồi cướp về, xuất phát. Trung niên chiến sĩ ra lệnh một tiếng, gần 200 đồ đằng chiến sĩ sôi nổi hướng tê bộ lạc đi săn đội vị trí tập kích bất ngờ. Ong ong ong. Mấy trăm con lớn trừng quả đấm hồ phong, tại những này chiến sĩ phía trước thành quần kết đội phi hành, chúng nó vừa phụ trách dẫn đường, điều tra, cũng sẽ tham dự chiến đấu. Chính là nắm giữ thuần dưỡng hồ phong phương pháp, hồ phong bộ lạc mới có thể nhanh chóng phát triển, ổn ép tê bộ lạc một đầu. Bên kia, tê bộ lạc đi săn đội vẫn như cũ trong rừng rậm đi đường, đại đa số người căn bản không có ý thức được nguy hiểm tức sắp đến. Khi bọn hắn đi ngang qua một dòng suối nhỏ lúc, tất cả mọi người tại bên dòng suối dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể uống nước, khôi phục một chút thể lực. Từ ngực, từ ngực. Khương Trạch dùng hồ lô làm ấm nước chứa tràn đầy một bình thanh thủy, sau đó ngay lập tức uống. Khiêng lấy nặng mấy chục cân lộc chân, tại căn bản không có lộ rừng rậm nguyên thủy trong lặn lội đường xa, cho dù có đồ đằng lực lượng, Khương Trạch cũng có chút không chịu được nổi. Lúc này, toàn thân hắn đều bị mồ hôi làm ướt, cổ họng khô được giống như là muốn bốc hỏa mở dạng, căn bản bất chấp cái gì nước lá không sinh thủy, có thể giải khát là được. Trạch, ngươi cảm giác thế nào, còn chịu đựng được sao? Tô Diệp đi tới Khương Trạch bên cạnh, quan tâm dò hỏi. Không sao, chịu đựng được. Khương Trạch uống xong thủy về sau, khát khô yết hầu cuối cùng đạt được tới nhuần, mệt mỏi thân thể dường như cũng lại lần nữa rót vào năng lượng. Hắn nhìn chung quanh môi trường, nếu như không có nhìn lầm, nơi đây khoảng cách Tê Bộ Lạc đã không tính quá xa, chỉ cần lại vượt qua hai ngọn núi lớn là được rồi. Ngay tại Khương Trạch định tìm tảng đá ngồi một hồi lúc, đột nhiên cánh tay trái của hắn mơ hồ nóng lên. Khương Trạch cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay trái quyển da thú lạc cấn chính đang tỏa ra lấy hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, một loại bị giám thị cảm giác dâng lên trong lòng, vùng đi không được. Khương Trạch biến sắc, này rõ ràng là thần bí quyển da thú tại hướng hắn cảnh báo. Khương Trạch ngay lập tức toàn lực vận chuyển đồ đằng lực lượng, đem giác quan tăng lên tới cực hạn, sau đó cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, lắng nghe không giống nhau âm thanh. Khi hắn nhìn về phía đông bắc lúc, xa xa trên ngọn cây một đầu bay tới bay lùi kim hoàn hồ phong, khiến cho chú ý của hắn. Cái này kim hoàn hồ phong căn bản cũng không đi kiếm ăn, thậm chí không hướng xa xa phi hành, chỉ là vây quanh đi săn đội đảo quanh. Ong ong ong. Rất nhanh, tại Khương Trạch cẩn thận quan sát dưới, hắn lại phát hiện cái thứ hai đồng dạng kim hoàn hồ phong, sau đó là cái thứ ba, con thứ tư. Khương Trạch nhớ ra đi săn đội đã từng bị hồ phong bộ lạc đánh lén chuyện, thế là quả quyết ngay lập tức hướng nham sơn hô, đầu lĩnh, địch tập, địch tập. Khương Trạch âm thanh trong nháy mắt kích thích đi săn đội thần kinh của tất cả mọi người, hơn 100 chiến sĩ ngay lập tức cầm lên vũ khí, khẩn trương hướng nhìn một phía, cố gắng tìm kiếm địch nhân bóng dáng. Nhưng mà bọn hắn cái gì cũng không thấy được. Ngay tại những này chiến sĩ cho rằng Khương Trạch báo cáo sai địch tình lúc, một hồi vụ vụ thành loáng thoáng vang lên, với lại càng ngày càng gần. Nham sơn thực lực so những thứ này chiến sĩ muốn cao một chút, giác quan cũng so những thứ này chiến sĩ muốn nhạy bén nhiều lắm. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy xa xa rộng lượng kim hoàn hồ phong đang theo bên này bay tới, đồng thời trong rừng rậm còn mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng bước chân dày đặc. Nham sơn ngay lập tức hét lớn, thanh mục lập tức nhóm lửa vu cho sát phong dược, những người khác chuẩn bị chiến đấu. Ta lập tức điểm. Trong đám người, một cái chiến sĩ vội vàng từ tùy thân túi ra thú trong lấy ra một bao đặc thù thuốc bột, mở ra sau đó lấy ra hai khối đá lửa mạnh mẽ đánh, rơi xuống hỏa tinh chậm rãi đem thuốc bột nhóm lửa, tỏa ra một hồi khói đặc cùng một cỗ đặc thù mùi. Khương Trạch thấy cảnh này, nội tâm qua loa thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới Tê Bộ Lạc người cũng không là hoàn toàn không có chuẩn bị. Ong ong ong. Rất nhanh, số lớn cự hình kim hoàn hồ phong dẫn đầu bay tới, tại đi săn đội trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dày đặc ngày càng rõ ràng, chuyện này ý nghĩa là hồ phong bộ lạc hơn 200 chiến sĩ sắp đổ tới. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Ho 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 chương 15, điểm đại hung chương 15, điểm đại hung Tê Bộ Lạc, thế đàn phụ cận trong nhà đá. Đông đông đông. Vu cầm một cái dược sự, đang gối đá trong đảo dược. Tuổi của hắn đã rất lớn, thể lực không lớn bằng lúc trước, đảo đến một nửa liền bắt đầu cảm giác mệt mỏi. Vu buông xuống dược sự, chậm rãi đứng lên, xoay xoay eo, đấm chân thở dài nói, già rồi, già thật rồi, trước kia đảo một ngày dược đều không cảm thấy vất vả, hiện tại mới đảo như thế điểm đều mệt rồi hả? Giờ khắc này, Vu trong lòng lại một lần nữa sinh ra chọn lựa chuyển thừa nhân ý nghĩ, với lại so dĩ vãng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay tại suy nghĩ của hắn tung bay thời điểm, đột nhiên, trong lòng không có từ trước đến nay cảm thấy một hồi tim đập nhanh hoảng hốt. Lẽ nào xảy ra chuyện? Vu tin tưởng mình linh giác không sẽ vô cớ cảnh báo, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, hắn đi tới góc tường một cái tiểu đằng giỏ một bên, lấy ra một mảnh bốc thệ chuyên dụng dị thú cốt. Sau đó, hắn rời đi thạch ốc, bước nhanh hướng tế đàn đi đến. Đến tế đàn về sau, hắn đầu tiên là lễ bái thần linh cùng tổ tiên, sau đó hai tay nhất trà sát, một đám lớn chừng quả đấm hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Thạch trong thạch lộ cô, chỉ thấy hắn một bên đọc lấy khô khan khó hiểu vũ chú, một bên đem bốc thệ dùng dị thú cốt phiến đặt ở hỏa diễm thượng tiêu đốt. Chờ hắn niệm xong vũ chú về sau, cốt phiến đột nhiên tách một tiếng vỡ thành hai mảnh. Vu cúi đầu cẩn thận quan sát cốt phiến tượng vết dạng, sau đó sắc mặt đại biến, không tốt, đây là điểm đại hung. Hắn hướng trông coi tế đàn chiến sĩ hô, nhanh đi đem thủ lĩnh mời đi theo. Đúng. Kia cái chiến sĩ ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng thủ lĩnh chỗ ở chạy tới. Chỉ chốc lát, thủ lĩnh thương tùng đội vã đuổi tới tế đàn, hướng Vu dò hỏi, Vu, xảy ra chuyện gì? Đi săn đội xảy ra chuyện, nguy cơ đến từ phía đông bắc, khẳng định là Hồ Phong bộ lạc lại tới đánh lén. Ngươi ngay lập tức dẫn người đi tiếp viện. Chết tiệt Hồ Phong bộ lạc, sớm muộn có một ngày diệt bọn hắn. Thủ lĩnh mắng to một câu. Sau đó nhường bên cạnh chiến sĩ thổi lên tập hợp tù bà, triệu tập mấy chục cái chiến sĩ, hỏa tốc tiến đến tiếp viện. Thủ lĩnh sau khi rời đi, Vu nhìn đông phương núi non chủ điệp, nắm thật chặt vỡ ra cốt phiến, nói nhỏ, Nham Sơn, tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn liều mạng a, đi săn đội các chiến sĩ nếu hết rồi, chúng ta Tê bộ lạc chỉ sợ cũng chịu không nổi cái này mùa đông. Đúng lúc này, Vu trong tay cốt phiến bỗng nhiên lại rắc một tiếng, đã nứt ra một cái kỳ quái hướng ngang vết nứt. Vu cúi đầu nghiên cứu một lát, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, Tê thần phù hộ, đại hung trong lại giấu giếm điểm lành, lần này nguy cơ hẳn là có thể đủ hóa giải. Nói không chừng còn sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Dương Nguyên Thủy trong, Tê bộ lạc cùng Hồ Phong bộ lạc đi săn đội đang cử chiến. Ong ong ong. Một đoàn hình thể to lớn kim hoàn Hồ Phong ở đỉnh đầu mọi người bay tới bay lui, nhưng cũng không dám rơi xuống. Đến nha, chết tiệt côn trùng, có bản lĩnh tiếp theo a, nhìn ta không hôn chết ngươi. Thanh Mục một bên hô hào, một bên cầm một cái đặc thù bó đuốc liều mạng huy động. Bó đuốc thượng cũng không có minh hỏa, nhưng lại có một cỗ màu xanh nhạt khói đặc kéo dài toát ra, chính là những thứ này khói đặc tồn tại, nhường kim hoàn Hồ Phong không dám rơi đi xuống. Trước đó có mấy cái kim hoàn Hồ Phong nếm đã mặc thử khói đặc công kích Tê bộ lạc chiến sĩ, kết quả vừa bay xuống đến liền bị hun đầu góc tròn váng, sau đó bị phẫn nộ Tê bộ lạc chiến sĩ chụp đến trên mặt đất dẫm chết. Nhưng mà khói đặc mặc dù lợi hại, lại cũng chỉ có thể ngăn cản kim hoàn Hồ Phong công kích, không cách nào ngăn cản Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ tiến công. Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ dường như so Tê bộ lạc chiến sĩ nhiều gấp đôi, lại thêm Tê bộ lạc chiến sĩ không nỡ bỏ cuộc thật không dễ dàng có được thịt heo, phụ trọng tác chiến phía dưới, thế cuộc càng là hơn nghiêng về một bên. Phúc, phúc, phúc. Nham Sơn đứng ở chỗ cao, liên phát 30 tên. Bắn chết ba cái chạy nhanh nhất Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ, đem những người khác dọa phải tranh thủ thời gian dừng bước lại, hướng núi đá cùng phía sau đại thủ tránh. Nham Sơn bắn hết 3 mũi tên sau đó, lần nữa đem một mũi tên khoác lên trên dây cùng, sau đó đối với Tê bộ lạc các chiến sĩ hô, không muốn khiêng thịt heo, vứt bỏ, toàn bộ vứt bỏ. Lời vừa nói ra, tất cả chiến sĩ trong nháy mắt không đáp ứng. Thanh Mục một bên cơ bốc khói bó đuốc, một bên gấp giọng hô, đầu lĩnh, không thể ném à, đó là các tộc nhân qua quần áo mùa đông cùng đồ ăn, chúng ta thật không dễ dàng khiêng đến nơi đây, vứt đi liền không có. Các chiến sĩ khác cũng sôi nổi hô, đúng vậy a, đầu lĩnh, không thể ném a. Hiu. Nham Sơn lần nữa bắn ra một tiễn, đem cố gắng ngoi đầu lên Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ bước lui, sau đó giận dữ hét, thịt heo quan trọng hay là mọi người mệnh quan trọng? Khiêng thịt heo, chúng ta ai cũng chạy không được. Thịt heo hết rồi, còn có thể lại lần nữa đi săn, mất mạng, liền cái gì cũng bị mất, hiểu chưa? Nham Sơn lời nói, nhường chúng chiến sĩ không phản bác được, bởi vì bọn họ hiểu rõ Nham Sơn nói đúng. Nhưng mà, vừa nghĩ tới chính mình vất vả và săn giết đại rắn lộc, đảo mắt liền bị Hồ Phong bộ lạc đoạt đi. Mà trong bộ lạc đi cả nhắc hy vọng các tộc nhân lại chỉ có thể ăn đói mặc rách, những thứ này ngày bình thường giống như đá đồng dạng cứng rắn các hán tử, hốc mắt tất cả đều phiếm hồng. Lửa giận cung mất ức, tại tim của mỗi người trong rành rụn, thật giống như một tòa núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể bộc phát. Trong đám người, Khương Trạch nhìn trên vai khiêng cực đại lộc chân, trong lòng cũng tràn ngập sự không cam lòng. Đúng lúc này, trên cánh tay của hắn quyển ra thú lạc cấn lần nữa tách ra hào quang nhỏ yếu, nhất đạo kỳ lạ năng lượng tiến nhập cặp mắt của hắn trong. Giờ khắc này, trong mắt của hắn thế giới thay đổi, trừ ra bình thường cảnh vật bên ngoài, xung quanh còn xuất hiện các loại lưu động thái sắc khí thể. Rất nhanh, Khương Trạch đều chú ý tới xa xa có một gốc cổ thụ che trời thượng xanh lá khí thể đặc biệt nồng đậm, tại hắn thời khắc này thị giác hạ cực hắn dễ thấy. Khương Trạch nhãn tỉnh sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì, hắn khiêng lộc chân, nhanh chóng hướng cây kia cổ thụ che trời chạy tới. Tô Diệp gặp hắn không phải hướng rút lui phương hướng chạy, thế là đội bằng hỏi, "Trạch, ngươi đi đâu?" "Tỷ, không cần lo lắng, ta đi giúp mọi người tìm một bảo trụ thịt hiệu cách." Tô Diệp nghe nói như thế, dường như hoài nghi Khương Trạch có phải hay không tại nói bậy. Đi săn đội nhiều người như vậy đều không có cách, hắn một cái vừa mới thức tỉnh không bao lâu nhất sát chiến sĩ, năng lực có biện pháp nào bảo trụ thịt heo. Lúc này, Khương Trạch đã nhanh chạy đến cây kia cổ thụ che trời phía dưới, Tô Diệp nội tâm xoắn xuýt chỉ chốc lát, cuối cùng cắn răng, khiêng thịt heo đuổi theo. Giờ khắc này, nàng cũng không phải thật tin tưởng Khương Trạch có thể tìm tới bảo trụ thịt heo cách, mà là không nghĩ vứt xuống đệ đệ ruột thịt của mình. Đi săn đội trong những người khác cũng chú ý tới đôi này tỷ đệ dị thường cử động, nhưng Hồ Phong bộ lạc chính tại mượn nhờ các loại tự nhiên vật cản càng ép càng gần, bọn hắn đã không cách nào phân tâm. Ầm. Một cái chiến sĩ dẫn đầu bỏ xuống khiêng thật lâu thịt heo, sau đó điên cuồng hướng Hồ Phong bộ lạc bên ấy bắn tên, phát tiết lửa giận trong lòng. Ầm, ầm, ầm. Có người dẫn đầu sau đó, những người khác cũng vô pháp lại tiếp tục giữ vững được. Bọn hắn sôi nổi tuân theo Nham Sơn mệnh lệnh, đem thật không dễ dàng có được thịt heo, sừng heo, lộc cốt cùng giá heo toàn bộ bỏ xuống. Nham Sơn thấy thế, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cũng vô cùng không nỡ những thứ này con mồi, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải làm ra quyết đoán cùng lấy hay bỏ, lấy bảo trụ các chiến sĩ tính mệnh làm chủ, bằng không hắn đều không xứng làm cái này đầu lĩnh. Khương Trạch cùng Tô Diệp dị thường cử động, Nham Sơn cũng chú ý tới, nhưng lúc này, hắn cũng chia thân thiếu phương pháp, căn bản không để ý tới bọn hắn. Rất nhanh, Khương Trạch liền chạy tới gốc kia cổ thụ che trời phía dưới, Tô Diệp sau đó mà tới. Khi bọn hắn đứng ở dưới cây cổ thụ lúc, mới có thể rõ ràng cảm nhận được cổ thụ có khổng lồ cỡ nào. Cổ thụ đường kính chừng 10 mấy mét, phản phất lấp kín cao lớn trầm trọng chất gỗ tường thành. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thô cành cây to huyền giống như là cầu long múa lượn, nồng đậm lá cây che khuất bầu trời, một chút căn bản không nhìn thấy đỉnh. Khương Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Tô Diệp, do dự một lát, nhớ ra những ngày này ở chung, cuối cùng quyết định hoàn toàn tín nhiệm nàng. Hắn tâm niệm khẽ động, thần bí quyển gia thú ngay lập tức từ cánh tay trái bay ra, lơ lửng tại trước người hắn. Khương Trạch không biết là, tấm này quyển gia thú rất đặc thù, chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy, Tô Diệp mặc dù đứng ở một bên, lại hoàn toàn không cách nào cảm giác quyển gia thú tồn tại. Lúc này, Hồ Phong bộ lạc người đã bắt đầu hoan hô. Khương Trạch ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, sau đó bắt đầu đếm thử cùng này quả cổ thụ che trời tiến hành câu thông. Quyển gia thú sau khi xuất hiện, nhất đạo thông tin ngay lập tức bị chuyển vận đến Khương Trạch trong đầu. Thiên nhiên linh thụ, linh trí cao đẳng, tiềm lực trưởng thành trung đẳng, có phải cùng với nó thành lập linh hồn cộng hưởng thông đạo? Khương Trạch mặc niệm nói, thành lập linh hồn cộng hưởng thông đạo. Ông. Quyển gia thú hơi chấn động một chút, bắn ra hai đạo quang mang, nhất đạo chui vào Khương Trạch mi tâm, nhất đạo chui vào cổ thụ che trời thân cây trong. Rất nhanh, Khương Trạch đều cảm giác được nhất đạo cực lớn đến kinh linh hồn của con người lực lượng. Tại đây có lực lượng linh hồn trước mặt, hắn phảng phất đang đối mặt một tôn thần linh. Chương 16, thần thụ yêu cầu chương 16, thần thụ yêu cầu dưới cây thần. Khương Trạch hai mắt nhắm nghiền, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu không phải hắn tình trạng tốt đẹp, hô hấp tự nhiên, Tô Diệp còn tưởng rằng hắn sẽ ra vấn đề. Tô Diệp không biết, lúc này Khương Trạch chính trong đầu cùng một gốc vô cùng to lớn thần thụ đối thoại. Cổ lão linh hồn khế ước, có chút ý tứ, tiểu tử, ngươi từ nơi nào lấy được? Thần thụ bày ra linh trí, hoàn toàn vượt quá Khương Trạch đoán trước, hắn vốn cho là thực vật trí thông minh tương đối thấp, dự định lắc lư cổ thụ ký kết khế ước, hiện tại xem ra là không thể nào. Khương Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật nói, khế ước là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, thần thụ, ngươi đã có linh, cầu ngươi giúp ta một chút tộc nhân đi, tê bộ lạc tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi. Thần thụ ngữ khí bình tĩnh mà nói, tiểu tử, hiểu rõ ta tại trong cánh rừng rậm này sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, tận mắt xem qua bao nhiêu cái bộ lạc hưng suy sao? Nho nhỏ một cái tê bộ lạc, cho dù diệt vong, cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Huống chi, ta ra tay một lần là cần đại giới, giúp các ngươi về sau, ta năng lực được cái gì chỗ tốt? Thần thụ liên tiếp sắc bén hỏi lại, nhường Khương Trạch nhất thời nghẹn lời. Đối với cường đại như thế thần thụ mà nói, tê bộ lạc xác thực không cách nào vì nó cung cấp đồng giá hồi báo, cho dù có, hắn cũng vô pháp làm chủ. Hắn có thể làm, nhiều lắm là ngẫu nhiên đến tế bái một lần, giúp thần thụ bón bón phân, nhổ nhổ cỏ, nhưng thần thụ thiếu điểm này phân bón sao? Về phần ký kết khế ước, kia càng là không có khả năng. Vì khế ước bản chất không phải nô dịch, mà là một loại đồng giá trao đổi, Khương Trạch hiện tại chỉ là cái nhỏ yếu nhất sắc đồ đẳng chiến sĩ, lấy cái gì cùng thần thụ làm trao đổi? Nếu như hắn khế ước chính là một gốc lớn bình thường, thụ có thể còn có cơ hội thành công, nhưng lớn bình thường, thụ năng lực có hạn, cho dù thành công ký kết khế ước, lại có thể phát huy ra bao lớn tác dụng đâu? Nghĩ rõ ràng mấy vấn đề này về sau, Khương Trạch lập tức cảm thấy một hồi thất bại. Có lẽ là hắn quá ý nghĩ hao huyền, lại nghĩ bằng há miệng thuyết phục này quả cổ thụ che trời ký kết khế ước, sau đó mượn nhờ lực lượng của nó đến đối kháng Hồ Phong bộ lạc đi săn đội. Này bản thân liền là một kiện vô cùng nói chuyện tào lao chuyện. Quấy rầy, Khương Trạch hướng thần thụ tạ lỗi về sau, ngay lập tức dự định tách ra linh hồn kết nối, đi đối mặt hiện thực tăng cốc. Nhưng mà, đúng lúc này, thần thụ đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử." Khương Trạch nghi ngờ nhìn về phía thần thụ, chờ đợi nó tiếp tục nói chuyện. Thần thụ trầm ngâm một lát, nói, "Muốn cho ta cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, đó là không có khả năng, bất quá nếu như ngươi năng lực thỏa mãn ta một cái yêu cầu, ta có thể giúp các ngươi vượt qua nguy cơ lần này." Khương Trạch nhãn tỉnh sáng lên, ngăn chặn nội tâm kích động, do hỏi, "Dạng gì yêu cầu?" Thần thụ chậm rãi mở miệng nói, từ có ý thức lên, "Ta chưa bao giờ rời khỏi vùng rừng rậm này, cũng chưa từng nhìn qua mảnh rừng núi này bên ngoài cảnh sắc, đây là thân làm thụ bi ai. Ta có một hạt giống, nó đã là một cái tân sinh mệnh, cũng ẩn chứa ta bộ phận linh hồn. Nếu như ngươi năng lực đáp ứng ta, đem hạt giống này đào tạo thành mầm non, đồng thời về sau bất kể di chuyển ở đâu đều mang lên nó, để nó đi xem nhiều hơn nữa phong cảnh, kiến thức rộng lớn hơn thiên địa, ta liền giúp ngươi." Khương Trạch tưởng tượng, yêu cầu này ngược lại là không quá mức phận, với lại mình quả thật có thể làm đến, thế là quả quyết gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Thần thụ nói, "Đã như vậy, để ngươi các tộc nhân đến bên cạnh ta đến đây đi, ta sẽ cho bọn hắn cung cấp che chở, đồng thời đem Hồ Phong bộ lạc người đuổi ra vùng rừng rậm này." Dưới đại thụ, Khương Trạch lại lần nữa mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng đối với Tô Diệp nói, "Nhanh, để mọi người đều đến thần dưới gốc cây đến, thần thụ đã đáp ứng che chở chúng ta." Khương Trạch lời nói, nhường Tô Diệp sửng sốt một chút, dường như cho là mình nghe lầm. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt đại thụ che trời, lại nhìn một chút Khương Trạch, trong lòng nhất thời khó mà tiếp nhận hoang đường như vậy sự việc. Khương Trạch lo lắng nói, "Tỷ, hiện tại là sinh tử một đường thời điểm then chốt, lẽ nào ta sẽ lừa ngươi sao? Ngươi đều tin tưởng ta một lần đi." Tô Diệp thấy Khương Trạch nói không như lời nói dối, với lại thần trí cũng vô cùng thanh tỉnh, cuối cùng quyết định đánh cược một lần, tin tưởng mình thân đệ đệ, "Tốt, ta cái này đi." Tô Diệp buông xuống trên vai khiêng thịt heo, tay cầm trường mâu, nhanh chóng hướng Nham Sơn vị trí chạy tới. Lúc này, Nham Sơn thần tiễn thuật đã không cách nào áp chế ngo ngoe muốn động Hồ Phong bộ lạc đi săn đội, bọn hắn đang định vứt bỏ tất cả con mồi, quần áo nhẹ rút lui. Đúng lúc này, Tô Diệp xuất hiện, đồng thời chi tiết thuật lại Khương Trạch lời nói. Cái gì? Trạch năng lực cùng thần thụ câu thông, còn có thể nhường thần thụ che chở chúng ta. Nham Sơn hướng đại thụ che trời ở dưới Khương Trạch nhìn lại, chỉ thấy hắn đang hướng bên này vẫy tay, chứng minh Tô Diệp nói không phải nói láo. Ngay tại Nham Sơn dự định quát lớn Tô Diệp cùng Khương Trạch hồ đồ lúc, đột nhiên, mặt đất có hơi chấn động một cái. Nham Sơn hướng động đất đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy cây kia đại thụ che trời lại động. Từng cây bảng cành cây to nhẹ nhàng đong đưa, đến không hết lá cây phát ra xa 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 tiếng vang, giống như trời mưa đồng dạng. Thu thu thu. Vô số chim tức từ nồng đậm trên tán cây trôi ra, sau đó thành quần kết đội vòng quanh thần thụ bay múa, cảnh tượng rất hùng vĩ. Thần thụ sống. Nham Sơn bị một màn trước mắt khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, nghi ngờ trong lòng cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh, tất cả mọi người ngay lập tức mang lên con mồi, đến dưới cây thần thụ hợp. Nham Sơn nói xong, dẫn đầu nhặt lên chính mình tự tay bỏ xuống một đôi to lớn sử liệu, sau đó nhanh chóng hướng thần thụ vị trí chạy tới. Đi săn đội các chiến sĩ khác cũng nhìn thấy đại thụ che trời đồng đường, trước mắt mộng ảo chẳng cảnh, lại thêm Nham Sơn mệnh lệnh, để bọn hắn ngay cả một trong. Những thứ này chiến sĩ sôi nổi chạy trở về, đem vừa mới vứt xuống thịt heo, lộc cốt, da heo cùng sừng heo toàn bộ nhặt lên, hoặc ôm hoặc kiêng, sau đó mang theo những vật này hướng thần thụ chạy tới. Hậu phương, Hồ Phong bộ lạc các chiến sĩ trơ mắt nhìn vốn nên đã thuộc về bọn hắn chiến lợi phẩm bị nhặt đi, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Tê bộ lạc người điên đi, toàn bộ đều không muốn sống nữa sao? Đi săn đội đầu lĩnh, cũng là kia cái trung niên chiến sĩ, thấy cảnh này về sau, tức giận đến giận dữ hét, đuổi theo, giết chỉ riêng bọn họ. Thần thụ dị động đông đưa, Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ đương nhiên cũng chú ý tới. Nhưng bọn hắn nghĩ bể đầu sọ cũng sẽ không nghĩ tới, nay quả đại thụ che trời lại có linh trí, với lại cùng Tê bộ lạc một cái tiểu chiến sĩ đã đạt thành hiệp nghị, đáp ứng là Tê bộ lạc đi săn đội cung cấp che chở. Giết a! Hồ Phong bộ lạc toàn bộ chiến sĩ đều từ vật cản trong bỏ ra, một bên vung vũ khí, một bên quái khiếu hướng Tê bộ lạc các chiến sĩ đuổi theo. Ong ong ong! Một mực trên rừng rậm không xoay quanh kim hoàn Hồ Phong, cũng rốt cuộc tìm được công kích cơ hội. Vừa nãy cố kia ghét khói đặc, hôn chết chúng nó không ít đồng loại, hiện đang tỏa ra khói đặc bó đuốc đã nhanh muốn dập tắt, chúng nó cuối cùng có thể không chút kiêng kỵ báo thủ. Nhưng mà những kia kim hoàn Hồ Phong cùng Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ vừa mới vọt tới một nửa, còn chưa kịp phát động công kích, biến dị đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Phốc phốc phốc, từng đầu đáng sợ dễ gây từ trong đất bùn đột ngột chui ra, sắc bén cuối cùng giống trường mâu bình thường, tấn mạnh hướng Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ lồng ngực đâm vào. A a a, trong nháy mắt xông lên phía trước nhất 10 cái Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ sôi nổi phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó nhanh chóng ngã xuống đất. Làm phía sau Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ tiến lên xem xét lúc, phát hiện những thứ này chiến sĩ lồng ngực toàn bộ đều bị rễ cây xuyên thủng, trên vết thương của bọn họ thậm chí có tuyết trắng sợi rễ đang sinh trưởng. Ó ó ó, chương 17, ngươi muốn làm mù sao? Chương 17, ngươi muốn làm mù sao? Ong ong ong. Một mảng lớn hình thể to lớn kim hoàn Hồ Phong hướng Tê bộ lạc chiến sĩ phóng đi, tốc độ thật nhanh, không trung chỉ có thể nhìn thấy trận trận tàn ảnh. Li, ngay tại chúng nó tới gần thần thụ phạm vi lúc, đột nhiên vây quanh thần thụ phi hành chim tức sôi nổi thay đổi phương hướng, tấn mạnh hướng những thứ này kim hoàn Hồ Phong bay đi. Những thứ này chim tức ở trên bầu trời lúc phi hành nhìn qua 10 phần ưu mỹ, nhưng khi chúng nó khởi xướng công kích về sau, tiếng kêu to trở nên 10 phần cao vút, ánh mắt cũng trong nháy mắt rực sắc vô cùng, thanh thế đáng sợ. Ông, những kia kim hoàn Hồ Phong căn bản không có cơ hội tới gần Tê bộ lạc chiến sĩ, đều trên không trung bị đếm không hết chim tức mổ. Sau một lát, trên mặt đất chỉ còn lại một ít tàn chi cánh gãy, tất cả Hồ Phong đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trên thần thụ nghỉ lại chim tức mổ hầu như không còn. Những thứ này chim tức hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại lần nữa bay lên thiên không, còn cuốn thần thụ duyên dáng nhẹ nhàng nhảy múa. Nếu không phải có chút ăn đến trầm điệu, khoe miệng còn mang theo vòng vàng phong thân thể tàn phế, chỉ sợ mặc cho ai cũng biết hoài nghi tình cảnh vừa nãy có phải hay không ảo giác. Kim hoàn Hồ Phong toàn quân bị diệt, mặt đất Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ cũng gặp phải một cơn ác mộng. Hiu hiu hiu, một cái lại một cái rễ cây từ dưới đất chui ra, hoặc quấn quanh, hoặc đâm thẳng, đem mấy chục cái Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ toàn bộ giết chết, ngay cả thi thể đều thành thần thụ chất dinh dưỡng, bị tân sinh sợi rễ tầng tầng bao vây, giống như kết một tầng kén. Rút lui, mau bỏ đi. Hồ Phong bộ lạc đi săn đội đầu lĩnh bị dọa phát sợ, nếu không phải hắn quen thuộc khiến người khác xông ở phía trước, chỉ sợ trên mặt đất những kia bị rễ cây quấn quanh thi thể đều có một bộ là hắn. Mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ, trong chớp mắt đều lộn nhào tất cả trốn đi, biến mất tại mênh mông trong rừng rậm. Hồ Phong bộ lạc chạy, chúng ta thịt hiệu bảo vệ, thật tốt quá. Tê bộ lạc các chiến sĩ tất cả đều reo hò lên, giờ khắc này bọn hắn tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Kích động qua đi, Nham Sơn là thần thụ dâng lên một cái to mọc lộc chân, đồng thời mang theo các chiến sĩ được lễ bái lễ. Cảm tạ thụ thần giúp chúng ta đuổi đi cương địch, này ân, Tê bộ lạc tuyệt sẽ không bên, đầu này lộc chân hiến cho thụ thần, hy vọng thụ thần không muốn ghét bỏ. Thần thụ nhẹ nhàng lay động một cái tầng dưới cành cây, sau đó sinh ra đại lượng sợi rễ, đem lộc bao chân quả, coi như là tiếp nhận rồi Nham Sơn tạ lễ. Nham Sơn đứng dậy, lại đối Khương Trạch nói, Trạch, ngươi không chỉ đã cứu chúng ta, với lại bảo vệ chân quý thịt hiệu cùng gia hiệu, sau khi trở về, ta sẽ hướng vô cùng thủ lĩnh xin chỉ thị, tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Khương Trạch cũng không có giả mồm, cười lấy đáp lại nói, đa tạ đầu lĩnh. Một đoàn người dưới thần thụ nghỉ dưỡng sức một lát, sau đó tạm biệt thần thụ lại lần nữa xuất phát. Chuẩn bị lên đường thời khắc, một cái cành cây mềm mại từ bên trên rũ xuống, đem một quả trứng gà lớn nhỏ hạt giống đưa đến Khương Trạch trong tay. "Tiểu tử, không nên quên lời hứa của ngươi." Khương Trạch đem hạt giống dùng một khối lục diệp bao vây lại, sau đó chắp tay đối với thần thụ nói, ta nhất định sẽ đưa nó đào tạo thành mầm non, đồng thời dẫn nó kiến thức rộng lớn hơn thiên địa. Thần thụ nghe nói như thế, lập tức thỏa mãn thu hồi cánh cây, không còn bày ra thần dị. Khương Trạch cùng đi săn đội chúng chiến sĩ khiêng con mồi, nhịp chân nhẹ nhàng hướng Tê bộ lạc vị trí đi đến. Khi bọn hắn đi ngang qua Hồ Phong bộ lạc chiến sĩ bên cạnh thi thể lúc, phát hiện những thi thể này đã toàn bộ biến thành khô cạn bạch cốt, hiện nhưng đã bị thần thụ hấp thu xong. Phát hiện này, mọi người đối với thần thụ càng thêm kính sợ, đồng thời khuyên bảo chính mình, sau này nếu là lại đến bên này đi săn, nhất định phải kính trọng thần thụ, không thể làm bất luận cái gì có thể biết chọc giận thần thụ chuyện. Rời khỏi thần thụ về sau, đi săn đội ngựa không ngừng vó hướng bộ lạc phương hướng đuổi. Bọn hắn vừa mới vòng qua một rừng cây, đều gặp phải tới trước tiếp viện thủ lĩnh Thương Tùng, cùng với hắn mang tới mấy chục cái chiến sĩ. Thương Tùng nhìn thấy Nham Sơn về sau, ngay lập tức hỏi, "Vu nói các ngươi gặp phải Hồ Phong bộ lạc phục kích, để cho ta dẫn người đến tiếp viện, Hồ Phong bộ lạc người đâu?" Nham Sơn nhìn thoáng qua Khương Trạch, nói, "Thủ lĩnh, Hồ Phong bộ lạc người đã chạy, lần này chúng ta năng lực bảo trụ con mồi, còn sống trở về, may mắn mà có Trạch." Sau đó, Nham Sơn đem trước chuyện phát sinh hướng Thương Tùng nói về một lần. Thương Tùng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Khương Trạch, không còn nghi ngờ gì nữa, không có nghĩ đến cái này nhìn như thiếu niên thông thường, lại có thể cùng thần thụ câu thông. Hắn đi đến Khương Trạch trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Trạch, làm được tốt, bộ lạc nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Khương Trạch không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, "Đa tạ thủ lĩnh." Thương Tùng gật đầu một cái, lại đối Nham Sơn nói, "Sát trời không còn sớm, trước đuổi về bộ lạc lại nói." "Tốt." Rất nhanh, đi săn đội cùng Thương Tùng mang tới các chiến sĩ lần nữa xuất phát, lần này, bọn hắn không tiếp tục gặp đến bất kỳ trở ngại nào, thậm chí còn trên đường thuận tay dùng cung tiễn bắn mấy cái con mồi. Về đến bộ lạc về sau, thời gian đã là buổi chiều. Đi săn đội thắng lợi trở về, với lại không có có tổn thất nhân viên, vẹn vẹn có mấy người vết thương nhẹ, này làm cho cả tộc nhân trong bộ lạc nhóm đều hoan hô lên. Tại thủ lĩnh Thương Tùng an bài xuống, lưu thủ tộc nhân trong bộ lạc nhóm ngay lập tức bắt đầu xử lý con mồi. Nham Sơn thì mang theo Khương Trạch đi gặp Vu, đồng thời hướng Vu kỹ càng nói về chuyện lần này trải qua. Làm Vu nghe được Khương Trạch có thể cùng thần thụ câu thông lúc, con mắt ngay lập tức phát sáng lên, thậm chí liên thủ đều kích động có chút hơi run. Hắn đi đến Khương Trạch trước mặt, lôi kéo Khương Trạch thủ hòa ái thân thiết mà hỏi, "Hải tử, ngươi làm như thế nào?" Khương Trạch cũng không có lộ ra quyển gia thú bí mật, chỉ nói là thần thụ chủ động cùng hắn câu thông, dùng che chở đi săn đội làm điều kiện, yêu cầu hắn đem một viên hạt giống mang về, đồng thời chiếu cố thật tốt. Vu sau khi nghe xong, cười nói, "Thần thụ có thể sẽ không tùy tiện tìm người câu thông, hải tử, điều này nói rõ ngươi rất có tiềm lực." Vu nói xong, dừng một chút, lại hỏi, "Năng lực cho ta xem một chút viên hạt giống kia sao?" "Đương nhiên có thể." Khương Trạch đem lục diệp bao khỏa hạt giống từ túi gia thú trong đưa ra, đưa cho Vu. Vu nhìn xem lấy trong tay hạt giống, sợ hãi than nói, "Không hổ là thần thụ chủ tử, sinh mệnh khí tức so dị quả còn cường thịnh hơn vô số lần." Vu tán thưởng một hồi lâu, mới đưa hạt giống còn đưa Khương Trạch. Trên thực tế, đối với Vu mà nói, hạt giống này giá trị cực lớn được khó có thể tưởng tượng, thậm chí xưng là trí bảo cũng không quá đáng. Nếu là người tham lam, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem hạt giống lưu ở trong tay chính mình, mà không phải giao cho một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Nhưng mà, Tê bộ lạc Vu cũng không phải người tham lam, với lại đối với thiên địa cùng thần linh có đầy đủ kính sợ tâm. Tất nhiên thần thụ chỉ định muốn Khương Trạch bồi dưỡng hạt giống, khẳng định có thần thụ đạo lý, hắn không dám tùy tiện vi phạm, đỡ phải cho bộ lạc cùng tự thân đưa tới tai họa. Vu đưa còn hạt giống về sau, suy tư một lát, từ trong nhà lấy ra hai cái mang vỏ cứng quả thực, giao cho Khương Trạch. "Trạch, lần này ngươi là bộ lạc lập công lớn, này hai cái nhịn chứa đựng dị quả là đối ngươi khen thưởng. Ngươi mang trở về sau, có thể lập tức ăn hết, cũng được, tồn cất đi, và đột phá nhị sắc chiến sĩ lúc lại ăn." Khương Trạch nâng lấy dị quả, tâm trạng hơi có chút kích động nói, "Đa tạ Vu ban thưởng." Lúc này, thủ lĩnh Thương Tùng cũng đi tới. Hắn từ cái hông của mình rút ra một cái tinh mỹ màu đen đao đá, đồng dạng đưa cho Khương Trạch, "Trạch, cái này đao đá là dùng thượng đẳng vật liệu đá mài mà thành, rất sắc bén, cũng ban thưởng cho ngươi." Khương Trạch đem dị quả cất kỹ, sau đó hai tay tiếp nhận đao đá, nói, "Đa tạ thủ lĩnh." Một bên Nham Sơn trêu ghẹo nói, "Trạch, ngươi bây giờ nhưng so với ta cái này đầu lĩnh còn muốn giàu có." "Đầu lĩnh nói đùa." Khương Trạch cười cười, sau đó đem đao đá cũng thu vào, bởi vì hắn đã hiểu tại không lộ ra ngoài đạo lý, thực lực không đủ lúc, tốt nhất đừng tùy tiện cầm đi ra ngoài khoe khoang. Ban thưởng sau khi kết thúc, Vu vất tay khiến người khác đi ra ngoài trước, muốn nói với Khương Trạch mấy câu. Đang lúc Khương Trạch hoài nghi Vu muốn nói với chính mình cái gì lúc, chỉ thấy Vu đóng cửa lại, sau đó bước nhanh đi đến trước người hắn, cầm tay hắn, ánh mắt cực nóng nhìn hắn. Đang lúc Khương Trạch bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, cho rằng Vu có cái gì ham mê bất lương lúc, Vu đột nhiên mở miệng hỏi, "Trạch, ngươi muốn làm Vu sao?" Làm Khương Trạch nghe được câu này lúc, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Chương 18, bắt cá trong lồng thu hoạch chương 18, bắt cá trong lồng thu hoạch không nghĩ. Trong nhà đá, làm Tê bộ lạc Vu đầy cõi lòng chờ mong nhìn Khương Trạch lúc, Khương Trạch dường như không có quá nhiều do dự, trực tiếp cự tuyệt. "Vì sao?" Vu sắc mặt có chút ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Khương Trạch sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Phải biết, biến thành Vu, đối với bộ lạc người mà nói là một loại trí cao vô thượng vinh quang, hắn cho rằng Khương Trạch căn bản không có lý do từ chối. Khương Trạch nghiêm túc nói, "Bởi vì ta thích đi săn, thích chiến đấu, thích rộng lớn hơn thế giới, không thích một mực ở tại trong bộ lạc chữa bệnh, mài dược." Khương Trạch sau khi nói xong, lại cảm thấy mình có chút quá hại người, thế là nói thêm, "Đương nhiên, ta không phải nói chữa bệnh, mài dược không tốt, chỉ là ta tính cách quá nhảy thoát, tại trong bộ lạc đợi không ở." Vu nghe xong hắn, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên rất thất vọng. Hắn lui về sau hai bước, khoát khoát tay, nói, thôi, mỗi người một chí, đã ngươi không muốn làm vu, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, trở về đi. Khương Trạch nhìn vu dáng vẻ, cảm thấy trong lòng có chút bất an, thế là thận trọng hỏi, vu, ngươi đừng giận ta à? Vu dở khóc dở cười nói, ta trong mắt ngươi, đều nhỏ mọn như vậy sao? Lại nói, trong bộ lạc muốn làm vu nhiều người đi, cũng không phải ngươi không được. Khương Trạch nghe vu lời nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng vu thi lễ một cái, nói, thật xin lỗi, vu, để ngươi thất vọng rồi, không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Vu khoát khoát tay, nhường hắn tự tiện. Khương Trạch mở ra thạch cốc cửa, một chùm tà dương vừa vặn chiếu vào trong nhà đá, cho ưu ám phòng mang đến ngắn ngủi qua mình. Khương Trạch vừa mới vượt qua cửa, Vu lại gọi lại hắn. Chờ một chút. Khương Trạch quay đầu, nghi ngờ hỏi, Vu, còn có việc khác sao? Vu do dự một lát, nói, nếu như ngươi về sau thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Ngươi thiên sinh có thể thông linh, không được Vu thực đang đáng tiếc. Ngoài ra, hai cái kia dị quả, hay là mau chóng phục dụng cho thỏa đáng. Mặc dù ta tin tưởng trong bộ lạc đại đa số tộc nhân đều là tốt, nhưng vẫn có cá biệt người tương đối tham lam, lấy thực lực ngươi bây giờ, giữ lại dị quả ngược lại có thể dẫn xuất mầm thai bạn. Khương Trạch trở lại cung kính hướng Vu thi lễ một cái, nói, đa tạ Vu nhắc nhở, ta sẽ mau chóng ăn hết dị quả. Vu gật đầu một cái, sau đó khua tay nói, không có chuyện khác, về sớm một chút đi. Khương Trạch lại thi lễ một cái, sau đó rời đi thạch ốc, hướng trong nhà mình đi đến. Ngao. Khương Trạch vừa mới đi tới nhà mình ngoài cửa, một đầu thú nhỏ trắng như tuyết liền từ bên trong bật ra, đầu tiên là nhào vào trên đùi của hắn. Sau đó lại tại trên đùi hắn cọ qua cọ lại, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Cái này con thú nhỏ trắng như tuyết chính là một mình ở nhà chờ đợi hai ngày băng xương lang con non Khiếu Nguyệt. Khương Trạch ngồi xổm xuống, xoa nắn băng xương lang con non trên đầu xóa tung lông tóc, hỏi, Khiếu Nguyệt, hai ngày này ở nhà có ngoan hay không? Đồ ăn đã ăn xong sao? Vết thương tốt thế nào? Khương Trạch một bên hỏi, một bên giải khai băng xương lang con non chân sau thượng băng bó dây cỏ cùng mạng nhện, xem xét thương thế tình huống. Hắn kinh ngạc phát hiện, vết thương lại nhưng đã kéo màn. Dị thú thể chất quả nhiên cứng hãn, cho dù là một đầu ấu thú năng lực khôi phục cũng vượt xa phổ thông gia thú. Tất nhiên đã vậy, tự nhiên cũng không cần băng bó. Khương Trạch đem dây cỏ thu bảo, mạng nhện vì đã sử dụng tới, chỉ có thể ném lò sưởi trong làm nhiên liệu. Khương Trạch mang theo Khiếu Nguyệt bước vào thạch cốc lúc, Tô Diệp đã tại chuẩn bị bữa tối. Tô Diệp một bên dừng thịt hiệu, một bên theo miệng hỏi, Trạch, Vu tìm ngươi nói cái gì? Khương Trạch nói, kỳ thực cũng không có gì, Vu hỏi ta có muốn làm người thừa kế của hắn. Tô Diệp nhãn tình sáng lên, thật sự sao? Đây chính là thiên đại vinh quang a, ngươi đáp ứng hay chưa? Khương Trạch lắc đầu, nói, ta cự tuyệt, tỷ, ngươi cũng biết ta. Để cho ta mỗi ngày đợi trong phòng mài dược, không được bị nẹn điên a. Tô Diệp nghe nói như thế, lập tức thất vọng rồi, vì nàng cho rằng Khương Trạch bỏ qua một lần sửa đổi vận mệnh tuyệt cao cơ hội. Bất quá, tất nhiên Khương Trạch đã cự tuyệt, nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Trạch, làm chiến sĩ rất nguy hiểm, vô cùng vất vả, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, còn không hiểu. Tô Diệp nói đến đây, khẽ thở dài một cái, không có tiếp tục nói nữa. Khương Trạch đem đồ vật cất kỹ, đem hai cái dị quả đưa ra, "Tỷ, hai cái này dị quả, vu để cho ta mau chóng ăn hết, đỡ phải dẫn tới người khác mơ ước, chúng ta tối nay mỗi người một cái đem nó ăn hết đi." Tô Diệp nghe nói như thế, lập tức kiên quyết lắc đầu nói, không được, đây là Vu ban thưởng đưa cho ngươi, huống chi thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, đạt được dị quả cơ hội cũng nhiều hơn ngươi. Chính ngươi ăn đi, chính dễ dàng dùng hai cái này dị quả để thăng một ít thực lực, sau này ra ngoài đi săn lúc cũng nhiều một phần sức lực. Tô Diệp thái độ vô cùng kiên quyết, Khương Trạch cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Tô Diệp nói đúng, dù sao về sau đạt được dị quả còn nhiều cơ hội, không bằng trước để thăng thực lực mình, như vậy đi săn lúc càng có niềm tin. Khương Trạch đem hai cái dị quả tạm thời cất kỹ, chuẩn bị buổi tối ăn một cái, ngày mai lại ăn một cái. Như vậy năng lực sử dụng được càng đầy đủ một ít. Còn có viên kia thần thụ chủ tử, Khương Trạch cũng thích đáng đặt ở bên giường. Dưới mắt mùa đông sắp tới, khẳng định là không thể gieo hạt, hắn dự định sang năm đầu xuân tìm lớn một chút vật chứa làm chậu hoa, đem thần thụ chủ tử trồng tại sau phòng trên đất trống. Phóng đồ tốt về sau, Khương Trạch ngồi ở lò sưởi một bên, giúp đỡ nhóm lửa. Lúc này, ánh mắt của hắn thoáng nhìn xài đống bên cạnh một cái đàn giỏ, trong đầu chợt nhớ tới một sự kiện. Nguy rồi, ta bắt cá lung còn chưa có đi nhìn xem đâu, cũng không biết đã lâu như vậy, bên trong còn có hay không ngư, tỷ, ta bây giờ đi qua nhìn một chút. Tô Diệp khoát tay nói, đi thôi, chú ý an toàn. Hiểu rõ, Khiếu Nguyệt, chúng ta đi. Khương Trạch vung tay lên, mang theo băng xương lang con non hướng Hát Thủy Hồ bên cạnh chạy tới. Khi hắn chạy đến Hát Thủy Hồ bên cạnh lúc, Thái Dương đã dần dần xuống núi, nhất đạo hào quang rơi ở trên mặt nước, giống như gắn một hồ mảnh vàng vụn, sóng nước lấp loáng, nhìn rất đẹp. Khương Trạch lại không tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, hắn tìm tới chính mình phóng bắt cá lung vị trí, may mắn là đàng ra bệnh dây thường rất kiên cố, bắt cá lung còn tại nguyên chỗ. Đùng, đùng. Khương Trạch vừa mới dây kéo tử, bắt cá trong lồng ngay lập tức truyền đến tiếng động. Có đồ vật ở bên trong hoảng hốt lo sợ đánh tới. Hu hu. Băng xương lang con non bản năng cảnh giác lên, nó chầm chầm vào trong nước bắt cá lung, thử lấy nha, phát ra tính uy hiếp tiếng gầm. Rào rào. Khương Trạch nhanh chóng kéo động dây thừng, đem toàn bộ bắt cá lung kéo lên bờ, lồng bên trong thủy xuyên thấu qua nhánh dây ở giữa khe hở nhanh chóng bại không. Ba ba ba. Khương Trạch xuyên thấu qua bắt cá lung lôi bảo, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong có một cái to mọng niêm ngư, còn có mấy con cua, cùng với một ít bị ăn được tàn khuyết không đầy đủ tôm tép. Khương Trạch lẩm bẩm, phóng thời gian quá lâu, đầu này đại niêm ngư sau khi tiến vào đem cái khác tôm cá đều ăn sạch, bất quá đầu này niêm ngư cũng thật lớn, coi như là một cái không tệ thu hoạch. Cái kia niêm ngư hình thể chừng cái bát lớn như vậy, dài hơn nửa mét, coi như là một con cá lớn. Băng Xương Lang con non lòng hiếu kỳ rất trọng, nó ghé vào bắt cá lung bên trên, cẩn thận đối với bên trong đại niêm ngư ngửi tới ngửi lui, làm đại niêm ngư đập cái đôi lúc, nó sẽ lập tức nhảy ra, phòng ngừa bị niêm ngư công kích. Khương Trạch cười nói, Khiếu Nguyệt, đừng đùa, đi, chúng ta về nhà, trở về phân một khối niêm ngư thịt cho ngươi ăn. Khương Trạch tâm trạng sung sướng mang theo bắt cá lung đi về nhà, Băng Xương Lang con non đi theo hắn chạy tới chạy lui. Một người một sói ảnh tử, tại mặt trời lặn dư huy trong bị kéo đến rất dài ho 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 chương 19, Vu Hứa Hẹn chương 19, Vu Hứa Hẹn tại bên trong tê bộ lạc, tất cả thu hoạch đều cần giao cho bộ lạc, sau đó lại do thủ lĩnh tiến hành phân phối. Bởi vậy, Khương Trạch thu bắt cá lung về sau, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là mang theo ngư lung tìm được rồi Nham Sơn. Cái gì? Ngươi làm bắt cá cạm bẫy thật sự bắt được cá? Làm Nham Sơn nhìn thấy bắt cá trong lồng đại niêm ngư, biểu tình quả thực như là thấy quỷ. Khương Trạch cười nói, đầu lĩnh, ta cái này bắt cá cạm bẫy không tệ đi, phóng điểm mồi nhử ném xuống đều không cần phải để ý đến, so dùng trường mâu đâm cá mạnh hơn nhiều. Cho ta xem một chút. Bộ lạc người đều là thiết thực, làm Khương Trạch chứng minh hắn bắt cá cạm bẫy thật có hiệu quả lúc, Nham Sơn ngay lập tức coi trọng. Hắn cũng là chế tác cạm bẫy cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra cái này nhìn như đơn giản bắt cá cạm bẫy kỳ thực đồng thời không đơn giản. Bắt cá lung lối vào, như một cái đảo ngược cái phế ước, trước rộng sau hẹp, đáy rộng lượng nhánh dây chế tác đảo cần. Những thứ này đảo cần tràn ngập có giãn, làm ngư bị mồi nhử dụ dỗ, đi đến trên lúc, rất dễ dàng là có thể chen vào. Nhưng khi ngư nghĩ từ bên trong lúc đi ra, đảo cần đã trở lại vị trí cũ, lối ra không chỉ trở nên chật hẹp, với lại từng cây nhánh dây biến thành trường mâu loại trong gai, ngư ra ngoài thiệt tính, căn bản không dám xông vào. Nham Sơn nhìn hồi lâu, thở dài nói, "Trạch, ngươi thật là một cái bố trí cạm bẫy thiên tài, cái này bắt cá cạm bẫy nhìn như đơn giản, thực chất rất hữu hiệu, đi, ta dẫn ngươi đi thấy thủ lĩnh. Thứ này nếu như năng lực chế tạo nhiều một chút, chúng ta về sau có thể đến nhiều hơn nữa cá." Nham Sơn đốt lên một cái bó đuốc, mang theo Khương Trạch hướng thủ lĩnh nhà đi đến. Làm thủ lĩnh Thương Tùng nhìn thấy bắt cá lung cùng bên trong đại niêm ngư về sau, ngay lập tức ý thức được thứ này có thể cho bộ lạc đem lại một cái mới nơi cung cấp thức ăn, kết quả là Thương Tùng cũng kích động. Đồ tốt ta. Đi, ta mang bọn ngươi đi gặp Vu. Thương Tùng lại cầm một cái bó đuốc, mang theo Khương Trạch cùng Nham Sơn cùng nhau hướng Vu nơi ở đi đến. Thủ lĩnh xuất động một cái, tiếng động đều lớn, trong bộ lạc các tộc nhân ngay cả cơm đều không nấu, sôi nổi chạy đến xem náo nhiệt. Khi bọn hắn nghe nói Khương Trạch làm ra một loại mới bắt cá cạm bẫy, với lại thật sự bắt được một con cá lớn lúc, tất cả mọi người kích động, sôi nổi đi theo. Làm Thương Tùng mang theo Nham Sơn cùng Khương Trạch đi vào Vu môn lúc trước, hậu phương đã đứng đầy người, từng cây bó đuốc đêm tối chiếu đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, Vu chính trong phòng nghiên cứu một loại tân dược. Bên ngoài đột nhiên tiếng người huyên náo, Vu còn tưởng rằng trong bộ lạc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế là vội vàng buông xuống dược thảo, xoa xoa thủ, đi ra ngoài cửa. Kẹt kẹt. Vu vừa đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là từng trương kích động khuôn mặt tươi cười, giờ khắc này, nội tâm hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mọi người cười đến vui vẻ như vậy, hẳn không phải là chuyện xấu. Vu giọng nói bình tĩnh hỏi, "Thủ lĩnh, tối nay như thế nào mang nhiều người như vậy đến? Xảy ra chuyện gì sao?" Thương Tùng hai tay dâng Khương Trạch chế tác bắt cá lung, kích động nói, "Vu, Trạch làm ra một cái bắt cá cạm bẫy, năng lực bắt đến cá lớn, chúng ta tê bộ lạc về sau không cần lại trông coi hát thủy hồ chịu đói." Vu nghe nói như thế, đầu tiên là ngoài ý muốn liếc nhìn Khương Trạch một cái, sau đó đưa tay nói, "Lấy tới cho ta xem một chút." Thương Tùng thận trọng đem bắt cá lung nâng đến Vu trước mặt, đồng thời để người cây đuốc đem cầm gần một điểm, để cho Vu thấy rõ ràng bên trong đại niêm ngư. Bắt cá lung cấu tạo rất đơn giản, bên trong đại niêm ngư cũng vô cùng dễ thấy. Vu sau khi xem, mặt già bên trên lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, "Tê thần phù hộ, tổ tiên phù hộ, có cái này bắt cá cạm bẫy, cái này mùa đông lương thực của chúng ta tất nhiên sẽ so trước kia càng sung túc, tất cả mọi người không cần lại lo lắng bị chết đói." Các tộc nhân nghe được không cần bị chết đói sôi nổi hoan hô lên. Ăn đói mặc rách mùa đông, đối với bộ lạc người mà nói dường như dài dằng dặc các ngộng, bọn hắn đã sớm chịu đủ rồi. Vu lại hạ lệnh, bắt đầu từ ngày mai, lưu thủ tộc nhân trong bộ lạc cùng nhau chế tác kiểu này bắt cá cạm bẫy, trách phụ trách giáo mọi người chế tác, tranh thủ tại bắt đầu mùa đông trước kia bắt được nhiều hơn nữa ngư. Sau đó Vu lại đi tới Khương Trạch trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nói, "Trạch, ngươi hôm nay lại là bộ lạc dựng lên một cái đại công, ngươi muốn cái gì khen thưởng cứ việc nói, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, nhất định thỏa mãn ngươi." Khương Trạch nghe nói như thế, trong lòng hơi động, hành lễ nói, "Vu, ta không cần gì khen thưởng, ta chỉ muốn nếm thử chế tác nhiều hơn nữa mới đủ vận, là bộ lạc phát triển làm công hiến." Vu nghe nói như thế, lập tức cảm động, nếu như mọi người đều giống như Khương Trạch, lo gì bộ lạc không thể. Vu lúc này đáp ứng nói, "Về sau ngươi muốn làm cái gì mới đủ vận, cứ việc yên tâm can đảm làm, chỉ cần không nguy hại bộ lạc, ta cùng thủ lĩnh đều sẽ ủng hộ ngươi." Đạt được Vu hứa hẹn về sau, Khương Trạch nội tâm có chút kích động. Vu hứa hẹn tương đương với một khối miễn tử kim bài, có cái hứa hẹn này, hắn về sau là có thể nếm thử chế tạo nhiều thứ hơn, không cần lo lắng bị trở thành dị đoan tiêu chết. Khương Trạch chân thành hành lễ nói, đa tạ Vu ủng hộ. Vu lại khích lệ Khương Trạch vài câu, sau đó để mọi người đi về nghỉ trước, rốt cuộc ngày mai còn phải làm việc. Sau khi mọi người tản đi, thủ lĩnh nhường Khương Trạch đem đại niêm ngư trực tiếp lấy về ăn, lần này cũng không cần nộp lên. Khương Trạch sau khi rời đi, Vu vẫy vẫy tay, đem thủ lĩnh hô vào trong nhà đá. "Vu, còn có cái gì phân phó sao?" Mặc dù thân làm thủ lĩnh, nhưng Thương Tùng tại Vu trước mặt vẫn như cũ biểu hiện được vô cùng cẩn thận, thái độ tất cung tất kính. Vì hắn biết rõ, lão nhân này mới là tê bộ lạc chân chính định hải thần châm, trong bộ lạc tất cả sự vụ đều không rời được Vu. Vu kỳ ý thủ lĩnh đóng cửa lại, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Vừa nãy nhiều người phức tạp, ta không tốt cho Trạch quá nhiều khen thưởng, bằng không dễ dẫn tới tộc nhân khác đố kỵ. Thương Tùng sửng sốt một chút, nói, vừa nay hắn không phải cự tuyệt khen thưởng sao? Vũ lắc đầu, nói, hắn xác thực không có muốn, nhưng chúng ta không thể thật sự không cho, bằng không chính là thưởng phạt không rõ ràng, về sau ai sẽ còn tận tâm tận lực là bộ lạc làm việc. Thương Tùng xấu hổ cúi đầu, nói, Vũ nói đúng, là ta nghĩ được quá đơn giản. Vũ suy nghĩ một lúc, nói, ta chỗ này có một viên chân tàng dị quả, phục dụng sau đó có thể tăng cường chiến sĩ ban đêm thấy vật năng lực. Tối nay ngươi thì thầm đưa qua, để hắn làm chàng ăn hết, đừng rêu rao, như vậy vừa khen thưởng hắn là bộ lạc làm công hiến, lại sẽ không khiến cho tộc nhân khác đố kỵ. Thương Tùng lúc này vô ngực nói, Vũ yên tâm, ta nhất định thích đáng làm tốt chuyện này. Vũ gật đầu một cái, sau đó đem dị quả lấy ra, giao cho Thương Tùng. Thương Tùng cung kính hướng Vũ thi lễ một cái, sau đó rời đi theo. Bên kia, Khương Trạch mang theo bắt cá lung về đến nhà. Thì, mau nhìn ta mang theo cái gì quay về. Khương Trạch mới vừa vào phòng, đều khoe khoang tựa như đem bắt cá lung dơ lên cao cao, mặt mũi tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Thực chất, trong bộ lạc động tĩnh lớn như vậy, làm sao có khả năng giấu giếm được Tô Diệp lốt hai? Nhưng nàng vì thỏa mãn Khương Trạch lòng hư bình, vẫn như cũ giả bộ như bộ dáng giật mình tán dương. Trạch, ngươi làm cạm bẫy thật sự bắt được cá, thật là quá lợi hại. Ha ha, tối nay chúng ta ăn ngư, thủ lĩnh nói, toàn bộ ngư đều là chúng ta. Khương Trạch mở ra bắt cá lung lắp sau, sau đó đem đại niêm ngư đổ ra, xử lý sạch sẽ về sau, cắt thành khối, một nửa nấu lấy ăn, một nửa nướng ăn. Khiếu Nguyệt, đây là ngươi. Khương Trạch đem một khối không có gai thịt cá ném cho Khiếu Nguyệt, thực hiện bắt cá lúc hứa hẹn. Hu hu. Khiếu Nguyệt đã sớm thèm ăn chảy nước miếng, nó ngậm thịt cá hưng phấn trong phòng chạy hai vòng, nhưng phía sau ngồi tại ổ bên cạnh chậm rãi gặm. Rất nhanh, trong nhà đá đều đã nổi lên thịt cá mùi thơm. Chương 20, dạ nhãn dị quả chương 20, dạ nhãn dị quả lúc đêm khuya vắng người, một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại Khương Trạch nhà ngoài nhà đá, bước chân nhẹ đến ngay cả bàn đêm yên tĩnh đều nghe không được âm thanh. Khương Trạch chính trên giường đi ngủ, đột nhiên cảm giác có đồ vật tại kéo chính mình thủ, thế là ngay lập tức đánh thức. Hắn mượn lò sưởi còn chưa tắt ánh lửa xem xét, nguyên lai là băng xương lang con non, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu Nguyệt, làm sao vậy? Thiếu Nguyệt nhẹ nhàng ngậm Khương Trạch ống tay áo, trong miệng phát ra cực thấp tiếng nghẹn ngào. Khương Trạch cùng nó tâm ý tương thông, năng lực trực tiếp nghe do nó ý nghĩa. Ngươi là nói, có người ở bên ngoài muốn trộm đồ đạc của chúng ta. Thiếu Nguyệt gật đầu một cái, buông hắn ra ống tay áo, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, con mắt trở nên rất sắc bén, thử lấy miệng, lộ ra hai viên nho nhỏ răng nanh. Khương Trạch thấy cảnh này, sắc mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Thiếu Nguyệt tính giác cùng khiếu giác muốn so với nhân loại cường hãn nhiều lắm, tất nhiên nó nói có người ở bên ngoài, vậy liền nhất định có người ở bên ngoài. Khương Trạch nghĩ đến Vu ba ngày cho hai cái dị quả, suy nghĩ chính mình có phải hay không trong lúc vô tình tiết lộ phong thanh. Hắn một bên suy nghĩ, một bên rón rén bỏ lên, mặc xong quần áo, đến bên tường đi lấy trường mâu. Đang lúc hắn cầm trường mâu, mang theo Khiếu Nguyệt chuẩn bị mở cửa bắt tật lúc, cửa chợt bị nhẹ nhàng chụp băng lên. Đông đông đông. Ai? Trạch, là ta. Khương Trạch nghe lấy âm thanh rất quen thuộc, thế là quả quyết mở cửa. Thủ lĩnh, tại sao là ngươi? Làm Khương Trạch nhìn thấy đứng ngoài cửa chính là Thương Tùng lúc, biểu tình có chút kinh ngạc, cũng có chút buồn bực, không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ ra vì sao Thương Tùng sẽ nửa đêm tới chơi. Thương Tùng quan sát một chút ăn mặc chỉnh tề, cầm trong tay trường mâu Khương Trạch, lại liếc mắt nhìn tránh sau lưng Khương Trạch Khiếu Nguyệt, cười nói, trước đó ngươi nói cái này Hấu Lang có thể giúp đỡ thủ hộ bộ lạc ta còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, ngược lại là ta xem thường nó. Thương Tùng là Tê bộ lạc duy nhất tam sát chiến sĩ, lấy thực lực của hắn, mong muốn ẩn tàng hành tung, Khương Trạch nên không phát hiện được mới đúng. Nhưng bây giờ, Khương Trạch đối hắn đến rõ ràng sớm có phòng bị, rõ ràng là con kia Hấu Lang báo tin. Khương Trạch hỏi, thủ lĩnh, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thương Tùng nhìn hai bên một chút hai bên, thấp giọng nói, vào trong lại nói. Khương Trạch vội vàng nhường mở con đường, đem Thương Tùng mời vào trong phòng. Lúc này, Tô Diệp cũng nghe đến tiếng động đi lên, nàng đồng dạng đối với Thương Tùng nửa đêm tới chơi cảm thấy bất ngờ. Đến lò sưởi vừa lấy về sau, Thương Tùng từ mang theo người túi da thú trong lấy ra một viên dùng rộng lớn lá cây bao khỏa dị quả, đưa cho Khương Trạch. Này mai dị quả, là Vu cố ý để cho ta thì thầm mang tới đưa cho ngươi, khen thưởng ngươi hôm nay là bộ lạc làm ra hai lần công như lớn. Này mai dị quả rất chân quý, nó có thể để ngươi có ban đêm thấy vật năng lực. Vu dặn dò ta nhất định phải nhìn tận mắt ngươi ăn hết, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Tô Diệp lấy làm kinh hãi, nói, lẽ nào là trong truyền thuyết dạ nhãn dị quả? Thương Tùng gật đầu một cái, nói, không sai, chính là dạ nhãn dị quả. Các ngươi hẳn phải biết thứ này chân quý cỡ nào, bao nhiêu chiến sĩ vì nó vui lòng đánh bạc tính mệnh đến cướp đoạt. Khương Trạch tiếp nhận dị quả quan sát một chút, hắn phát hiện này mai quả thực nhìn rất kỳ lạ. Nó ước chừng trứng bồ câu lớn như vậy, hiện lên hình cầu tròn, ra bên trên có từng vòng hoa văn, chợt nhìn, cực giống một con mắt. Thương Tùng thúc giục nói, Trạch, mau ăn rơi nó đi, thứ này không năng lực khiến người khác hiểu rõ, nếu không sẽ mang cho người đến mối họa. Thoại đều nói đến cái này phân thượng, Khương Trạch cũng không có khách khí nữa, hắn trực tiếp đem dạ nhãn dị quả nhét vào trong miệng, cắn nát hướng trong bụng ướt. Dạ nhãn dị quả mùi vị so Khương Trạch trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, mùi thơm ngát trong mang theo trong eo, nước vô cùng sung túc. Ăn hết về sau, Khương Trạch rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình đồ đằng lực lượng sinh động hẳn lên. Sau một lát, từng dòng sức thuốc hướng Khương Trạch hai mắt hội tụ tới, hắn cảm giác con mắt hình như cháy rồi mở dạng, có một loại cảm giác nóng rực, cùng với rất nhỏ đau đớn cảm giác. Trạch, cảm giác thế nào? Con mắt có biến hóa sao? Thương Tùng kiên nhẫn chờ đợi một hồi, sau đó nhịn không được hỏi. Khương Trạch nhắm mắt lại, lại mở ra, nói, hình như xác thực nhìn càng thêm hiểu rõ một điểm. Thương lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, có hiệu quả là được, tất nhiên Vu nhắc nhở đã hoàn thành, vậy ta cũng đi về trước. Thương Tùng nói xong, quay người rời đi thành Úc, hướng trong nhà mình đi đến. Đa tạ thủ lĩnh. Khương Trạch đứng ngoài cửa, đối với Thương Tùng bóng lưng thi lễ một cái. Cho đến giờ phút này, hắn mới xác định, Tê Bộ Lạc Vu cùng thủ lĩnh đều là đáng tin cậy người. Xác định điểm này sau đó, Khương Trạch trong lòng ổn định rất nhiều. Trước kia hắn sở dĩ khắp nơi chú ý cẩn thận, cũng là bởi vì không tin được trong bộ lạc người, sợ mình sáng tạo ra đến tương đối vượt mức quy định thứ gì đó, không những không chiếm được chỗ tốt, ngược lại rước lấy tai họa. Trải qua sự tình hôm nay về sau, trong lòng của hắn loại nghi ngờ này giảm bớt rất nhiều. Dạ nhãn dị quả công hiệu rất mạnh, Khương Trạch ăn hết về sau, thể nội hình như hiện lên một cái lò lửa lớn, phóng thích ra quần quần sóng nhiệt. Lại thêm hắn hôm nay ăn ngoài ra một viên dị quả, hai loại dược lực điệp ra phía dưới, toàn thân trở nên khô nóng khó nhịn. Đặc biệt con mắt vừa nóng vừa nhột, Khương Trạch cảm giác trong ánh mắt hình như tại lâu một chút mới đổ vật, loại cảm giác này nhường hắn rất cảm thấy dày vò. "Thì, ta đến sau phòng đi huấn luyện một hồi, ngươi trước tiên ngủ đi." Khương Trạch hướng Tô Diệp lên tiếng chào hỏi, sau đó mở cửa, mang theo Khiếu Nguyệt hướng sau phòng không đi tới. Tô Diệp nhìn hắn bóng lưng, trong lòng có một loại không hiểu tâm tình. Nàng luôn cảm giác chính mình cái này đệ đệ, vậy nặng một hồi về sau, dường như trước kia không cùng ở dạng. Có thể là bởi vì hắn trưởng thành đi. Tô Diệp như thế tự an ủi mình, không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, quay người vào nhà đi ngủ. Một đêm này, Khương Trạch một mực sau phòng huấn luyện, dường như không chút nghỉ ngơi. Sát trời tờ mờ sáng lúc, Khương Trạch con mắt cuối cùng khôi phục bình thường. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình quả thật thu được ban đêm thấy vật năng lực, cho dù không tá trợ bó đuốc, cũng có thể thấy rõ chỗ tối thứ gì đó. Không chỉ như vậy, hắn đồ đằng lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, đem những kia đồng dạng tại tế tự nghi thức thượng thức tỉnh mới chiến sĩ vung ra phía sau đi. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao bộ lạc người đối với dị quả coi trọng như vậy, thứ này đối với đồ đằng chiến sĩ thực lực để thăng thực sự quá trọng yếu. Sáng sớm hôm sau, Nham Sơn cố ý đến báo tin Khương Trạch, nhường hắn không cần đi theo đi săn đội đi săn, chuyên tâm tại trong bộ lạc giáo các tộc nhân chế tác bắt cá cả bấy. Khương Trạch đối với cái này tự nhiên hào không dị nghị. Đi săn đội sau khi xuất phát, Khương Trạch cửa nhà rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Những kia lưu thủ tộc nhân trong bộ lạc nhóm, sôi nổi khiêng bó lớn nhánh dây đến, đi theo Khương Trạch học tập chế tác bắt cá cả bấy. Khương Trạch giữ vững tinh thần, đem chính mình trước đó chế tác bắt cá lung đưa ra, từng điểm cho các tộc nhân giải thích làm sao chế tác cái bẫy này. Ta quản nó gọi là bắt cá lung, vì nó thực chất chính là dùng nhánh dây bệnh lồng sát. Bắt cá lung quan trọng nhất chính là cái này cửa vào, mọi người xem, cái này cửa vào nhìn rất hẹp, thực chất nó là có co giãn, cá con có thể trực tiếp bơi vào đi, cá lớn cũng có thể chen vào. Bắt cá lung chế tác đồng thời không phức tạp, tại Khương Trạch kiên nhẫn giải thích dưới, rất nhanh, những kia khéo tay các tộc nhân liền bắt đầu bệnh lên, có ít người thậm chí biên được so Khương Trạch còn tốt hơn. Xế chiều hôm đó, nhóm đầu tiên bắt cá lung đều bệnh nhẹ ra, tất cả lớn nhỏ, tổng cộng có 3-40 cái. Trạm vào tối, thủ lĩnh tự mình mang theo mọi người tiến về hát thủy hồ bên cạnh cất đặt bắt cá lung. Rào rào, từng cái cất kỹ mồi nhử cùng hòn đá bắt cá lung chìm vào trong nước, hát thủy hồ thượng xuất hiện từng vòng gợn sóng. Dưới cây liễu, thủ lĩnh Thương Tùng hướng Khương Trạch hỏi, "Trạch, ngươi đoán ngày mai chúng ta có thể thu lấy được bao nhiêu ngư?" Khương Trạch cười nói, "Thủ lĩnh, ta không thích đoán, buổi sáng ngày mai liền biết." Thương Tùng cũng cười, "Đúng vậy a, buổi sáng ngày mai liền biết." Hai người nhìn rộng lớn hát thủy hồ, trong lòng đối với ngày mai tràn đầy hy vọng. Chương 21, bị chú định kế sách bích họa bên trên vinh dự. Chương 21, bị chú định kế sách bích họa bên trên vinh dự. Khương Trạch đi vào thế giới này ngày thứ 18. Sáng sớm, thái dương còn chưa dâng lên, tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm như ong vỡ tổ hướng hát thủy hồ bên cạnh chạy tới, ngay cả thủ lĩnh cùng vu cũng xuất động, tất cả mọi người nghĩ phải chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc. Nếu như hôm qua bệnh bắt cá lung thật có thể bắt được ngư, sau này tê bộ lạc các tộc nhân cho dù không dựa vào đi săn đội cũng có thể ăn được thịt, chuyện này đối với tất cả mọi người có trọng đại ý nghĩa. Ven bờ hồ, thủ lĩnh Thương Tùng nhìn cái thứ nhất bắt cá lung cất đặt điểm, chẳng biết tại sao, nội tâm lại có chút khẩn trương. "Trạch, bắt cá lung là ngươi sáng tạo ra, ngươi đi thu này cái thứ nhất lồng sắt đi." Khương Trạch nhìn về phía những người khác, mọi người sôi nổi gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa đối với thủ lĩnh đề nghị không có bất kỳ cái gì ý kiến. "Được rồi, vậy liền ta đi thu." Khương Trạch không chút do dự đi đến bên hồ nước, sau đó bắt đầu cởi trói trên tảng cây dây thừng. "Rào rào." Đúng lúc này, trong nước truyền đến tiếng động, bắt cá lung vị trí trở nên một mảnh đục ngầu. "Có ngư, có ngư." Bên bờ các tộc nhân thấy cảnh này, tất cả đều kích động, có chút chiến sĩ thậm chí hận không thể gân cổ họng giống to vài tiếng, phát tiết kích động trong lòng. Khương Trạch cởi dây về sau, không chút do dự đem bắt cá lung kéo lên bờ. Ba ba ba. Bắt cá lung rời khỏi nước sau, bên trong ngư lập tức bắt đầu nhảy lên, đôi cá liều mạng vớt bắt cá lung, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Khương Trạch hướng bắt cá trong lồng nhìn thoáng qua, sau đó đem bắt cá lung nhắc tới thủ lĩnh cùng vu trước mặt, ở ngay trước mặt bọn họ, giải khai phần đuôi dây thừng, mở ra thả cá khẩu, sau đó, hắn nhắc tới lồng sắt, đem bên trong ngư toàn bộ đổ ra. 1 2 3 4 5. Đủ để chứa 5 đầu ngư a. Thương Tùng đếm một chút trên mặt đất ngư, kích động muốn ôm thức dậy thượng ngư hôn một cái. Vu đem Thương Tùng lay qua một bên, sau đó giang hai cánh tay, như bình thường ngâm tụng vũ chú giống nhau cao giọng hô, "Đại cát, đại cát, đại cát, đại cát." Tất cả tộc nhân tất cả đều kích động hô hô lên, những kia mọc đầy răng nanh ăn thịt ngư, lúc này trong mắt bọn hắn cũng biến thành đáng yêu lên. Vu buông cánh tay xuống, quay người hòa ái dễ gần đối với Khương Trạch nói, "Trạch, ngươi là bộ lạc sáng tạo ra một cái mới nơi cung cấp thức ăn, đây là một cái cống hiến to lớn, quay đầu ta sẽ đem ngươi dùng bắt cá lung bắt cá dáng vẻ chủ định kế sách bích họa bên trên, nhường tê bộ lạc bọn hậu bối ghi khắc chiến công của ngươi." Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng thay đổi, rất nhiều người thậm chí vì vô cùng kinh ngạc, miệng há thật to, còn có một chút người đấu kỵ biểu tình căn bản là không có cách che giấu. Từ Tây bộ lạc thành lập tới nay, có thể bị chủ định kế sách bích họa thượng chiến sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những thứ này chiến sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tại Tây bộ lạc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy người, trong bộ lạc đến nay còn lưu truyền chuyện xưa của bọn hắn. Có thể nói, bị chủ định kế sách bích họa bên trên, là đại đa số tộc một đời người theo đuổi chí cao vinh quang, cái trước bị chủ định kế sách bích họa thượng tộc người, còn muốn truy ngược về mấy chục năm trước. Mà bây giờ, một cái 13 tuổi nhất sắc chiến sĩ, lại có phần này chí cao vinh quang, vậy làm sao có thể không nhường người, đố kỵ. Họa, chủ định kế sách bích họa bên trên. Ngay cả Thương Tùng nghe được câu này lúc, cũng là toàn thân chấn động, sau đó tâm trạng trở nên phức tạp, bởi vì hắn thân làm thủ lĩnh, cũng không thể đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt. Ngay cả chính Khương Trạch cũng không ngờ rằng, chế tạo một cái nhìn như đơn giản bắt cá lung, vậy mà sẽ dẫn tới lớn như vậy coi trọng. Đêm qua bị ban thưởng một cái dạ nhãn dị quả, đã rất ra ngoài ý định. Hiện tại, Vu lại để cho đem hắn chủ định kế sách bích họa bên trên, cùng Tây bộ lạc những kia thanh danh hiển hách các vị tổ tiên cùng một cái đãi ngộ, quả thực như giống như nằm mơ. Trong đám người, chỉ có Tô Diệp cười đến đặc biệt sáng lạ, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Khương Trạch nhỏ giọng nói, "Vu, cái này có phải hay không suy nghĩ thêm một chút?" Vu nghiêm mặt nói, "Trạch, ngươi xứng với phần này vinh quang, ngươi không rõ một cái mới nơi cung cấp thức ăn đối với bộ lạc ý vị như thế nào." Vu nói đến đây, quay đầu nhìn về phía những tia nét mặt các dị tộc nhân, cao giọng nói, "Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người không phục, cho rằng Trạch chẳng qua là cải tạo một chút đằng giỏ, dựa vào cái gì có thể bị chủ định kế sách bích họa bên trên, đạt được cùng tổ tiên giống nhau vinh quang. Ta nghĩ nói cho các ngươi biết chính là, đi qua mỗi một cái mùa đông, chúng ta đều sẽ có một ít thân thể yếu nhược tộc nhân vì thiếu hụt đồ ăn mà chết bệnh hoặc chết đói. Nhưng bây giờ, có Trạch sáng tạo bắt cá lung, chúng ta năng lực thoải mái đạt được nhiều hơn nữa đồ ăn, chứa được nhiều hơn nữa qua mùa đông lương, nhường nhiều hơn nữa người sống nhìn thấy mùa xuân. Các ngươi nói, phần này công tích có đủ hay không tư cách bị chủ định kế sách bích họa thượng?" Vũ lời nói, làm cho tất cả mọi người đều cúi đầu, trong lòng đố kỵ, không phục, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được Khương Trạch sáng tạo bắt cá lung rốt cục có cỡ nào trọng đại ý nghĩa. Cái đó nhìn như đơn giản bắt cá lung, thực chất đều sẽ cứu vãn rất nhiều tộc mạng sống con người. Vu thuyết phục mọi người sau đó, đối với Thương Tùng nói, đem những này ngư đều bắt lại đi, đi cái kế tiếp địa phương xem xét. Đúng. Thương Tùng đem những kia ngư toàn bộ bắt về bắt cá trong lồng, giao cho bên cạnh chiến sĩ, sau đó mang theo mọi người hướng cái kế tiếp bắt cá lung cất đặt điểm đi đến. Đến cái thứ hai cất đặt điểm về sau, đi săn đội đầu lĩnh Nham Sơn Sùng Phong nhận việc mà nói, thủ lĩnh, cái này bắt cá lung ta tới để. Thương Tùng kỳ thực cũng nghĩ qua đem nghiện, nhưng tất nhiên Nham Sơn mở miệng, đành phải đem cơ hội này trước hết để cho hắn. Nham Sơn xoa xoa đôi bàn tay, đi tới bên hồ, giống như Khương Trạch đi giải dây thừng. Rào rào. Lần này, lồng bên trong ngư càng hung mãnh, không chỉ đem thủy trộn lẫn, thậm chí nhấc lên sóng nước. Có ngư. Nham Sơn đại hỉ, ngay lập tức nhanh chóng kéo động dây thừng, đem bắt cá lung hướng trên bờ lạc. Ngay tại hắn lòng tràn đầy hoan hỉ mong muốn thu hoạch một con cá lớn lúc, đột nhiên, hắn phát hiện kéo lên bắt cá lung thượng thế mà xuất hiện mấy cái lỗ rách, đồng thời, một cú cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nhường hắn lông tơ đứng thẳng. Hiu. Bắt cá lung vừa ly khai mặt nước, một cái trong suốt băng thứ lại từ bắt cá trong lồng bay ra. Loé ra hàn quang, mang theo âm thanh xé gió hướng Nham Sơn vào tới. Thời khắc mấu chốt, Nham Sơn cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp lăn khỏi chỗ, hiểm hiểm tránh đi cái này tăng tập kích băng thứ. Nhưng mà, vây xem tộc nhân thực sự quá nhiều rồi, Nham Sơn lại tránh khỏi, người phía sau lại tránh không khỏi. Cách. Thời khắc mấu chốt, thủ lĩnh Thương Tùng xuất thủ, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, một trường đem phi hành bên trong băng thứ đập nát, sau đó thuận thế tiến lên, tay mắt lanh lẹ đem bắt cá lung kéo lên bờ, sau đó ném đến bên cạnh dưới cây liễu lớn. Ba ba ba. Một con cá lớn tại bắt cá trong lồng kịch liệt rẽ rủa cắn xé, bắt cá lung đều nhanh tan thành từng mảnh, nếu không phải Thương Tùng kéo lên nhanh, chỉ sợ không được bao lâu, kia đầu cá lớn có thể từ bắt cá trong lồng tránh thoát ra ngoài. Không chỉ như vậy, bắt cá trong lồng lại tỏa ra từng đợt hàn khí, phía ngoài nhánh dây thượng đô nhanh chóng ngưng kết một tầng xương trắng. Một màn này, trực tiếp đem tất cả mọi người nhìn xem lên người. Nham Sơn từ dưới đất bò dậy về sau, bất chấp trên người bùn đất cùng bụi cỏ, trực tiếp đưa tay từ đi săn đội chiến sĩ trong tay đoạt một cái trường mâu, sau đó chạy đến rách dưới ngư lung bên cạnh, đột nhiên một mâu đâm đi lên. Chít chít. Quái ngư phát ra nhất đạo tiếng kêu thảm thiết, dây rủa lợi hại hơn, cái kia vốn là rách dưới bắt cá lung trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Rất nhanh, một cái toàn thân màu trắng, thân thể hiện lên hình thoi, toàn thân bao trùm tinh mịn ngư lân quái ngư, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cái gì ngư? Thủ lĩnh Thương Tùng đi tới dưới cây liễu lớn, đánh giá cái kia nửa chết nửa sống quái ngư, trong lòng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Tê thần che chở, tổ tiên che chở, đây là dị thú khí tức. Đúng lúc này, Vu chậm rãi đi tới, sắc mặt tràn đầy kinh hỉ. Nghe được Vu về sau, Thương Tùng lập tức đã hiểu loại đó kỳ quái cảm giác quen thuộc từ lâu đến, không sai, chính là dị thú khí tức. Một máy mắt, tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm lần nữa kích động, sôi nổi hơi đi tới quan sát. Dị thú có thể nói toàn thân đều là bảo vật, huyết nhục năng lực để thăng độ đẳng chiến sĩ thực lực, da thú năng lực chế tác cứng cỏi giáp da, thú cốt, xương thú cùng răng thú năng lực chế tác thành tinh lương vũ khí, thậm chí còn năng lực chế tác thành vũ dược. Ngay cả vu bình thường xem bói dùng cốt phiến, đều là dùng dị thú xương cốt mài mà thành. Nếu như con cá này thật sự cùng dị thú một dạng, giá trị của nó đem không cách nào đánh giá. Chương 22, trừu tượng bích họa chương 22, trừu tượng bích họa quái ngư trên mặt đất vùng vẫy hồi lâu, trung quy là bị Nham Sơn giết chết. Vũ đối với Thương Tùng nói, thủ lĩnh, nếm thử đầu này quái ngư huyết, xem xét có hay không có độc. Thương Tùng tiến lên, rỗi ra ngón tay dính một điểm máu cá, sau đó bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một lát. Không có độc, là dị thú huyết hương vị, ta có thể cảm nhận được đồ đằng lực lượng tại khát vọng. Thương Tùng lại lần nữa mở mắt ra, biểu tình mắt trần có thể thấy hưng phấn lên. Hắn lại liếc mắt nhìn trên đất huyết, đau lòng nói, nhiều như vậy máu cá, không công vung trên mặt đất, thật là đáng tiếc. Vũ lại mở miệng nói, lại nếm một mảnh thịt cá, xem xét có hay không có độc, không có độc thoại đều mang về. Thương Tùng gật đầu một cái, rút ra một cái sắc bén dao đá, dọc theo ngư lân khe hở bổ xuống, gỡ ra da cá về sau, từ bên trong cắt xuống một mảnh thật mỏng thịt cá, bỏ vào trong miệng tỉ mỉ phẩm vị. Sau một lát, Thương Tùng trên mặt đồ đằng văn hơi sáng, hắn mở to mắt, kích động nói, không có độc, chất thịt vô cùng thơm ngon, với lại loại cá này thì tan hết sau rõ ràng năng lực để thăng đồ đằng lực lượng. Lời vừa nói ra, các chiến sĩ ánh mắt lập tức hỏa nóng lên. Bộ lạc người lấy thực lực vi tôn, lại thêm chiến đấu cùng đi săn cần, những thứ này chiến sĩ đối với tăng thực lực lên có mạnh vô cùng chấp niệm. Hiện tại có một cái năng lực để thăng đồ đằng lực lượng cá lớn đặt trước mặt, ai có thể không rung động? Nếu không phải thủ lĩnh cùng Vu đều tại đây, lại thêm Nham Sơn chấn nhiếp, chỉ sợ bọn họ sẽ chờ không nổi mong muốn cướp đoạt thịt cá. Thủ lĩnh thử qua độc về sau, Vu trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Khương Trạch ánh mắt cũng càng thêm hài lòng. Dĩ vãng bọn hắn muốn tăng lên chiến sĩ thực lực, chỉ có thể mạo hiểm đi ngắt lấy dị quả, hoặc là đi săn dị thú. Nhưng dị thú cùng dị loại thực vật đều là phi thường không dễ chọc tồn tại, đi săn hoặc ngắt lấy lúc thương vong thì có phát sinh, đại giới cực lớn. Nhưng bây giờ vì bắt cá lung xuất hiện, bọn hắn phát hiện hát thủy hồ trong lại cũng có để thăng chiến sĩ thực lực thứ gì đó, với lại không cần bốc lên lớn như vậy mạo hiểm, này là sao mà chuyện may mắn. Vũ lúc này hạ lệnh, thủ lĩnh, đem đầu này băng thứ ngư trông giữ tốt, sau khi trở về lại dựa theo công lao phân cho mọi người. Vũ dựa theo quái ngư công kích đặc tính, cho nó tạm thời lấy cái tên, đồng thời nhường thủ lĩnh tự mình trông giữ, đỡ phải ngoài ý muốn nổi lên. Năng lực để thăng chiến sĩ thực lực thứ gì đó đều là quan trọng vật tư, rất dễ dàng dẫn tới tranh đoạt, do thủ lĩnh tự mình trông giữ tương đối an toàn. Thủ lĩnh đem chính mình túi da thú dành ra, sau đó đem dài hơn nửa mét băng thứ ngư đặt đi vào, để trong tay rất thỏa mãn. Đi, đi cái kế tiếp địa điểm. Có trước mặt tốt mở đầu về sau, tất cả mọi người đối với còn lại bắt cá lung chờ mong lên, ngóng nhìn có thể bắt được nhiều hơn nữa dị ngư. Nhưng mà, dị thú cùng dị thực sở dĩ chất quý, là bởi vì số lượng thiếu, dị ngư cũng giống như vậy. Mãi đến khi cái cuối cùng bắt cá lung bị nâng lên, bọn hắn cũng không có thấy đầu thứ hai dị ngư. Bất quá, nhờ vào hát thủy hồ nguyên sinh thái, phổ thông loại cá ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Trên cơ bản mỗi một cái bắt cá lung đều có thể chứa vào mấy con cá, cùng với một ít cái đầu không nhỏ tôm dài. Dù vậy, tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm đối với bắt cá lung tiểu này mới công cụ cũng đã rất hài lòng. Tiểu này bắt cá phương pháp, không chỉ sát xuất thành công cao, với lại không tốn thời gian ở giữa, không cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm, là ấu phụ nữ trẻ em đều có thể sử dụng. Có thể đoán được, về sau tê bộ lạc các tộc nhân trên bàn cơm sẽ kinh thường xuất hiện ngư, thức ăn phong phú tính cùng dinh dưỡng tính tăng lên rất nhiều. Đi săn đội các chiến sĩ nguyên bản đối với bắt cá là không nhiều cảm thấy hứng thú, vì trước kia săn ngư phương pháp sát xuất thành công rất thấp, cảm giác bị thất bại nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, làm bắt cá lung cùng dị ngư xuất hiện về sau, tất cả chiến sĩ bắt cá nhiệt tình đều trong nháy mắt tăng bật lên. Rốt cuộc, ai không muốn nhẹ nhàng thoải mái tăng lên đồ đằng lực lượng đâu? Bắt cá lung thu xong sau, Thái Dương cũng từ phía đông trên đỉnh núi chậm rãi thăng lên đến. Ánh nắng bể xuống, trên mặt hồ cuốn lượn quanh sương mù mỏng chậm rãi tiêu tán, nước hồ bị chiếu lên giống gương sáng. Đi săn đội hôm nay vẫn như cũ phải vào sơn đi săn, thu ngư sau khi kết thúc, bọn hắn đều xuất phát. Lưu thủ tộc nhân trong bộ lạc nhóm thì bắt đầu khí thế ngất trời xử lý những kia đánh bắt đi lên ngư. Rất để bọn hắn hoan hỉ, không phải dày đặc thịt cá, mà là một bộ phận ngư đeo trên người ngư dầu. Chất lượng tốt động vật mỡ, đối với phổ biến dinh dưỡng không đầy đủ bộ lạc người mà nói, thế nhưng khó được đồ tốt ta. Làm là công thần lớn nhất Khương Trạch, hôm nay vẫn như cũ không cần đi săn. Không chỉ như vậy, hắn còn phân đến một khối lớn chừng bàn tay băng thứ ngư thịt cá. Khối này chân quý thịt cá, hắn không có lựa chọn chính mình ăn hết, bởi vì hắn mấy ngày nay ăn dị quả đã rất nhiều. Hắn dùng mang tân hương khí vị thực vật diệp tử đem thịt cá bao vây lại, sau đó cất đặt đến hòn đá nhỏ trong vạn, như vậy có thể thời gian ngắn chống phân hủy giữ tươi. Hắn quyết định và Tô Diệp sau khi trở về, đem khối này thịt cá đưa cho nàng ăn, giúp nàng để thăng đồ đằng lực lượng. Giữa trưa, Khương Trạch bị Vu gọi vào bộ lạc hậu sơn một cái sơn động. Cái sơn động này tên là truyền thừa sơn động, dường như mỗi cái tê tộc nhân trong bộ lạc đều đi vào tham quan qua. Trong sơn động, trừ một chút hiện lộ rõ ràng võ lực cự hình bánh thu xương đầu cùng đại trương gia thú bên ngoài, quan trọng nhất chính là trên vách động một ít thải sắc bích họa. Những thứ này bích họa vẽ thời gian cũng không tính trưởng, vì tê bộ lạc thường xuyên di chuyển, mỗi đến một chỗ ở mới đều cần do Vu vẽ bích họa. Nhưng bích họa ghi lại nội dung lại rất nhiều, dường như ghi chép tê bộ lạc từ thành lập đến nay phát sinh đủ loại đại sự. Trong đó, đại đa số bích họa đều cùng chiến tranh cùng đi săn liên quan đến, còn có một số thì cùng tế tự cùng thuần dưỡng tê như liên quan đến. Về phần phát minh sáng tạo bích họa, một bức đều không có. Trong sân động, Vu đốt lên một cái nhựa cây cùng cây trúc chế thành bó đuốc, chỉ vào phía trên những kia bích họa nói, "Trạch, đây đều là chúng ta tê bộ lạc đã từng lập xuống qua công lao hiển hách các vị tổ tiên công tích, chúng ta vĩnh xa không thể nào quên." Sau đó, Vu bắt đầu một vài bức bích họa cho Khương Trạch giải thích, cơ hồ đem tê bộ lạc lịch sử giới thiệu một lần. Tê bộ lạc lịch sử đồng thời không phức tạp. Thật lâu trước kia, các vị tổ tiên sinh hoạt tại một mảnh ôn hòa ướt át trong rừng rậm, kinh qua mọi người không ngừng nỗ lực, cuối cùng thành lập một cái bộ lạc. Sau đó, một cái nào đó cường đại tổ tiên tuần phục một đầu dị thú tên Nhu, lại thông qua đầu dị thú này tên Nhu, tuần phục nguyên một tên Nhu nhóm cho trong bộ lạc chiến sĩ làm thú cưới. Đây cũng là tên Nhu kỵ sĩ cái này truyền thuyết cấp vinh dự tồn tại, vô cùng giản dị. Lúc kia, dựa vào cường đại tên Nhu kỵ binh, tê bộ lạc trên chiến trường dường như thuận buồm xuôi gió, bộ lạc lãnh địa cùng dân số nhanh chóng phóng đại, nghe nói đỉnh phong thời kỳ dân số quá ngàn. Nhưng mà, có hưng thịnh, liền sẽ có suy yếu. Một khoảng thời gian về sau, tê bộ lạc cường đại nhất, mấy cái tổ tiên liên tiếp chiến tử hoặc chết giả, đầu kia dị thú mạnh mẽ tê Nhu dần dần được tôn sùng là bộ lạc thần linh. Lại sau đó, đầu kia dị thú mạnh mẽ tê Nhu cũng chết giả rồi. Dị thú tê Nhu sau khi chết, những kia cáo kỉnh hoang dại tê Nhu căn bản không phục quản giáo, hung tính đại phát lúc, thậm chí ngay cả trong bộ lạc chiến sĩ đều sẽ công kích. Thời gian dần trôi qua, tê Nhu kỵ binh càng ngày càng ít, biến thành lịch sử. Cuối cùng, tê bộ lạc tại một hồi bộ lạc trong chiến tranh chiến bại, bị ép đường dài di chuyển. Nhiều lần gián tiếp về sau, bọn hắn đi tới Hắc Thủy Hồ bờ tạm cư, cũng là bộ lạc vị trí hiện tại. Nói thật, trên tường những kia bích họa, hội họa thủ pháp tương đối đơn sơ, có một ít quả thực như là trẻ con biết nguyện ngoạc một dạng, nhìn qua thiên kỳ bách quái, nan giải nó ý nếu như không phải có Vu ở một bên giải thích, Khương Trạch rất khó đem bích họa thượng nội dung cùng tê bộ lạc đã từng chân thực phát sinh qua sự kiện lớn liên hệ với nhau. Giải thích hoàn tất về sau, Vu mang theo Khương Trạch đi tới liên hoàn bích họa sau trống rông trên vách động. Vu lấy ra một chi lông thú bút cùng điều chế tốt thuốc màu, đối với Khương Trạch nói, các vị tổ tiên vinh quang, dường như mặt trời cùng trăng sáng, vĩnh viễn chiếu sáng chúng ta tiến lên. Hiện tại, ta muốn đem ngươi sáng tạo bắt cá lung hình tượng, cùng các vị tổ tiên chuyện xưa liền cùng một chỗ, hy vọng ngươi năng lực kế thừa các vị tổ tiên di chí, nỗ lực là tê bộ lạc phát triển lớn mạnh làm nhiều công hiến. Vu sau khi nói xong, nín thở ngưng thần, cầm lấy lông thú bút, dính vào thuốc màu, ở trên tường nghiêm túc họa. Tốt, vẽ xong. Hồi lâu sau, Vu thu hồi lông thú bút cùng thuốc màu, đứng tại chỗ thưởng thức một lát, tựa hồ đối với kiệt tác của mình có chút thỏa mãn. Nhường ta xem một chút. Khương Trạch tiến tới, nhờ ánh lửa xem xét, chỉ thấy trên vách động vẽ lên một cái căn bản thấy không rõ khuôn mặt, lớn lên giống đại đầu bút bê tiểu nhân. Tiểu nhân bên cạnh lại vẽ lên một bó nhánh dây, một cái chịu tượng bắt cá lùng, còn có mấy đầu thiếu cân đối chừng mắt quái ngư. Cái này bức minh họa, nhường Khương Trạch tâm tình kích động trong nháy mắt trở nên dở khóc dở cười. Chẳng thể trách những kia bích họa không ai giải thích căn bản xem không hiểu, vu họa được như thế chịu tượng, ai có thể nhận ra được. Chương 23, Nguyên Thủy cần câu cá chương 23, Nguyên Thủy cần câu cá Hắc Thủy Hồ bắt cá hành động, kéo dài ước chừng thời gian nửa tháng. Vì dị ngư tồn tại, thủ lĩnh Thương Tùng mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đích thân đi qua giám sát thu ngư, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nửa tháng sau, tê bộ lạc mỗi nhà lò sưởi bên trên cơ hồ treo đầy ngư. Vì thiếu khuyết muối, những thứ này thịt cá chỉ có thể dùng mang theo tân hương khí vị thực vật chất lỏng bôi lên ướp gia vị, sau đó làm hết sức dừng mỏng mũi, treo ở lò sưởi thượng hun làm. Lúc này, thời tiết đã ngày càng rét lạnh, hun làm sau thịt cá tiếp tục treo ở lò sưởi phía trên, có thể bảo tồn nguyên một mùa đông. Trong nửa tháng này, phổ thông loại cá ngược lại là thu hoạch không nhỏ, nhưng năng lực để thăng đồ đẳng lực lượng dị ngư chỉ lấy được 3 đầu. Khương Trạch suy tư nguyên nhân, cho rằng dị ngư nên sinh hoạt tại càng sâu trong hồ nước, ở bên hồ nước cạn khu vực cất đặt bắt cá lung, bắt được dị ngư xác suất rất thấp. Mong muốn đạt được càng nhiều, càng lớn phổ thông ngư cùng dị ngư, nhất định phải đến khu nước sâu đi. Nhưng bước vào khu nước sâu còn không phải thế sao một chuyện đơn giản, không chỉ cần phải đầy đủ rắn chắc độ công trình thủy lợi cụ, với lại muốn bước lên không nhỏ mạo hiểm. Trình độ nào đó mà nói, tại cái này nguyên thủy thời đại, bước vào khu nước sâu bắt cá, so lên núi đi săn nguy hiểm hơn. Đương nhiên, tiểu này nguyên thủy thủy vực, tài nguyên cá cực kỳ phong phú, thu hoạch cũng sẽ so đi săn càng phong phú. Là cái này cái gọi là phúc họa tương y, mạo hiểm càng cao, thu hoạch càng lớn, mạo hiểm càng nhỏ, thu hoạch cũng càng nhỏ. Nửa tháng sau, một ngày nào đó chạm vào tối, bầu trời đột nhiên thổi lên mãnh liệt bắc phong, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống đến băng điểm. Hu hu. Trong nhà đá, Khương Trạch cùng Tô Diệp ngồi ở ấm áp lò sưởi một bên nghe lấy ngoài phòng đánh lấy xoáy gào thét bắc phong, một bên uống vào nóng hổi canh thịt. Băng xương lang con non đã lớn lên một vòng, chính ghé vào Khương Trạch bên cạnh nỗ lực gặm xương cốt. Tối nay sợ là muốn tuyết rơi. Khương Trạch nắm thật chặt trên người áo da thú, thế giới này hàn đông lạnh đến tà tính, cho dù là đồ đẳng chiến sĩ cũng gánh không được. Đúng vậy a, tuyết lớn ngập núi sau đó sẽ rất khó ra ngoài đi săn. Tô Diệp sắc mặt có chút ưu sầu, mặc dù bộ lạc đã cho mỗi nhà phân phối qua mùa đông đồ ăn, nhưng số lượng có hạn, nếu như mùa đông tương đối dài dằng dặc, điểm này đồ ăn căn bản chưa đủ ăn. Bộ lạc người đối với đói khát từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác cùng e ngại, một sáng mất đi nơi cung cấp thức ăn, bọn hắn liền biết bản năng bắt đầu khủng hoảng. Khương Trạch cười nói, "Tỷ, không cần lo lắng, cho dù tuyết lớn ngập núi, ta cũng có biện pháp có thể lấy được đồ ăn." Tô Diệp bán tín bán nghi hỏi, "Biện pháp gì?" Khương Trạch tự tin mà nói, "Ta nghĩ tới một loại mới bắt cá công cụ, mùa đông cũng có thể bắt cá, thậm chí so bình thường còn muốn đơn giản." Mới bắt cá công cụ, thật sự có tác dụng sao? Mặc dù Khương Trạch đã sáng tạo ra một loại hữu hiệu bắt cá cạm bẫy, đã chứng minh năng lực của mình, nhưng mùa đông bắt cá chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, Tô Diệp rất khó trực tiếp tin tưởng. Có hữu dụng hay không đến lúc đó liền biết, không đổi, và Hắc Thủy Hồ đông kết thực lại nói, thử một lần lại không có gì thứ bị thiệt hại. Khương Trạch một bên tiếp tục uống thang, một bên tính toán làm sao chế tác một cái đầy đủ rắn chắc cần câu cá. Nếu như mặt hồ năng lực hoàn toàn đông cứng, tầng băng đầy đủ dày, đầy đủ rắn chắc, hắn là có thể thừa cơ bước vào bình thường khó mà chen chân Hắc Thủy Hồ trong, tìm kiếm loài cá tụ tập qua mùa đông địa điểm tiến hành băng câu. Lấy Hắc Thủy Hồ tài nguyên, băng câu thu hoạch nói không chừng so không có kết băng trước còn phải lớn hơn nhiều. Đại phong trà sát dòng dã hơn nửa đêm, nếu không phải đoạn thời gian trước tê bộ lạc đã trước giờ ra cố qua nóc nhà, chỉ sợ hiện tại rất nhiều người nóc nhà đều bị thổi chạy. Lân cận bình minh lúc, cuồng bạo bắc phong rốt cục cũng đã ngừng, từng mảnh bông tuyết bắt đầu bay là tả từ trên bầu trời bay xuống. Sáng sớm hôm sau, Khương Trạch dùng sức đẩy cửa ra, hướng mặt ngoài xem xét, chỉ thấy diện tích tuyết đã có nửa thước sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Thật là lớn tuyết a. Khương Trạch đưa tay tiếp vài miếng bông tuyết, nhìn chúng nó tại trong lòng bàn tay chậm rãi hòa tan. Ngao. Băng xương lang thiếu nguyệt tựa hồ đối với loại khí trời này tình hữu độc trùng, nó hưng phấn mà chạy ra khỏi cửa, tại trên mặt tuyết chạy tới chạy lui, lưu lại từng chuỗi mai hoa chạm dấu chân. Trong bộ lạc bọn nhỏ, cũng tại trong đống tuyết tùy ý vui chơi, ném tuyết. Bất quá bọn hắn trên người áo da thú giữ ấm tính quá kém, với lại không có giày xuyên, chơi không được bao lâu liền sẽ bị phụ huynh nắm chặt trở về sưởi ấm. Tại nguyên thủy thời đại, lỡ như bị đông cứng bị cảm, còn không phải thế sao đùa giỡn. Loại khí trời này, đi ra ngoài làm việc là không thể nào. Khương Trạch thưởng thức một hồi cảnh tuyết, sau đó quay trở về trong phòng, bắt đầu cân nhắc làm sao chế tác một cái đầy đủ rắn chắc cần câu cá. Cần câu rất dễ dàng chế tác, chế tạo trường mâu cây gỗ chính là có sẵn vật liệu, dây câu có thể dùng cứng cỏi vỏ cây dây thừng, câu mấy chục cân cá lớn không sao hết. Duy một khá là phiền toái chính là lưới câu, không có tốt vật liệu cùng công cụ, cá con câu là làm không được, chỉ có thể dùng cứng rắn chặt cây đếm thử mài mấy cái cá lớn câu. Khương Trạch nói làm liền làm, ngay lập tức tìm kiếm vật liệu, bắt đầu chế tác cần câu cá. Hắn trước tiên ở góc phòng tìm một cái thô to, thẳng tắp cán mâu. Tiểu này cán mâu là dùng một loại tên là nhu cân một vật liệu gỗ hong khô chế tác mà thành, chất gỗ cực kỳ cứng cỏi, bình thường đồ đằng chiến sĩ đều gấp không ngừng nó. Hắn dùng dao đá tại cán mâu đỉnh khắc ra một vòng lỗ khảm, như vậy cột lên dây thừng sau không dễ dàng cho ra. Sau đó hắn lại kiên nhẫn bệnh một cái cứng cỏi vô cùng vỏ cây dây thừng cột vào cần câu bên trên, vỏ cây dây thừng chừng to bằng ngón tay, liền xem như khí lực lớn dị ngư cũng rất khó kéo đứt hoặc cắn đứt. Cuối cùng hắn tìm ba cái rắn chắc cành cây nhỏ, trải qua các gọn mài thành than về sau, làm thành ba cái cá lớn câu. Đến tận đây, một cái năng lực câu cá lớn nguyên thủy cần câu đều chế tác hoàn thành. Về phần lơ là, tùy tiện tìm căn hoàn chỉnh ống trúc hoặc là chất lượng nhẹ gậy gỗ là được rồi. Trạch, là cái này ngươi nói mới bắt cá công cụ. Tô Diệp tò mò đánh giá Khương Trạch chế tác cần câu cá, cảm giác thứ này không khỏi cũng quá đơn sơ, ngay cả cơ quan đều không có, còn không bằng bắt thú thòng lọng cả bẫy. Khương Trạch cười nói, không sai, là cái này ta làm mới bắt cá công cụ. Tỷ ngươi nhìn xem, nơi này có một cái sắc bén móc, ta chỉ cần hướng móc thượng treo một khối giã chữ can, hoặc là thịt cá, ném tiến vào trong nước. Những kia cỡ lớn ăn thịt ngư liền biết đã chạy tới, đem thịt cùng móc cùng nhau nuốt vào. Khi nó ăn xong muốn chạy lúc, đầu này vỏ cây dây thừng liền sẽ bị khẽ động, phù ở trên mặt nước gỗ cũng sẽ giật xuống đi, ta chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, móc liền biết vào ngư miệng trong, sau đó là có thể thuận thế đem ngư kéo đi lên. Tô Diệp nhíu mày, hỏi, "Trạch, ngư có như thế ngu xuẩn?" Khương Trạch nhớ ra kia thứ gì mỗi cũng dám thôn ngư, Trương Trạch đàng hoàng gật đầu nói, "Có." Tô Diệp nói, "Thời tiết lạnh như thế, trên núi động vật đều trốn vào trong động đi ngủ đông, trong nước ngư còn sẽ ra ngoài kiếm ăn sao?" Khương Trạch nói, đương nhiên sẽ không, cho nên chúng ta muốn trực tiếp tìm thấy ngư ẩn thân địa phương, chỉ cần tìm đúng ngư ổ, nhất định có thể thu hoạch một đống lớn ngư. Tô Diệp nhìn kia đơn sơ cần câu, vẫn như cũ có chút bán tín bán nghi, nhưng xét thấy Khương Trạch đã thành công chế tác qua một loại bắt cá công cụ, với lại bị chủ định kế sách tượng trưng cho vinh quang cùng cống hiến bích họa bên trên, nàng đảo cũng không nói thêm gì. Trong mười mấy ngày sau, Khương Trạch lại lục tục ngo ngoe làm ra 4-5 cây cần câu cá, đồng thời mỗi ngày đều đến bên hồ dò xét tầng băng ngưng kết độ dày. Tuyết rơi sau ngày thứ 20, không gió không tuyết, bầu trời có hơi trong. Khương Trạch mang tới cần câu cá, cùng Tô Diệp cùng nhau tìm được rồi đi săn đội đầu lĩnh Nham Sơn, đồng thời mời hắn cùng đi hát thủy hồ trong câu cá, chứng kiến kiểu này mới bắt cá công cụ. Ngươi là nói, căn này mang dây thường vậy gỗ năng lực tại mùa đông hát thủy hồ trong bắt được ngư. Làm Nham Sơn nghe xong Khương Trạch sau khi giới thiệu, có một loại trí thông minh bị giống trên mặt đất nghiền ép cảm giác. Hắn cùng Tô Diệp một dạng, chăm chăm vào đơn sơ cần câu cá nhìn hồi lâu, căn bản không thể tin được như thế đơn sơ trang bị năng lực câu cá. Khương Trạch cười nói, được hay không đi thử một chút chẳng phải sẽ biết, dù sao giữa mùa đông cũng nếu không có chuyện gì khác làm, năng lực câu đi lên tốt nhất, câu không được cũng không có tổn thất gì, lẽ nào đầu lĩnh là sợ lạnh sao? Nham Sơn lườm một cái, nói, ngươi không cần biết ta đi cùng ngươi một chuyến chính là, ta cũng muốn nhìn một chút, như thế dụng cụ đơn sơ, ngươi là thế nào đem trong hồ ngư lấy tới? Khương Trạch lại nói, đầu lĩnh, mang lên đục băng công cụ, trong hồ băng đã ngưng kết rất dày, không có công cụ có thể không phá nổi. Được. Nham Sơn mang tới nguyên một bộ ngày bình thường dùng để đục đá công cụ, sau đó cùng Khương Trạch cùng Tô Diệp cùng nhau hướng bên hồ đi đến. Băng xương lang khiếu nguyệt tại ba bên người thân qua lại chạy, không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng hưng phấn. Chương 24, mở miệng nói chuyện cá lớn. Chương 24, mở miệng nói chuyện cá lớn hát thủy hồ trong, ba người một lang đang tìm kiếm lấy thích hợp câu điểm. Trên mặt hồ không chỉ kết dày của băng, còn có một tầng dày của tuyết động, được đi cùng trên lục địa không có gì khác biệt, cũng không đặc biệt trượt. Trạch, chúng ta đều đi đã lâu như vậy, đến cùng ở nơi nào? Lục động a. Nham Sơn xách đục đá công cụ, cảm giác ngón tay của mình cũng bắt đầu tê dại, mặc dù hôm nay thời tiết cũng tạm được, nhưng bộ lạc người áo da thú may thực sự không được tốt lắm, khắp nơi hở. Khương Trạch ngồi xổm trên mặt đất, quét ra tuyết động, lộ ra phía dưới băng cứng, sau đó thông qua bán trong suốt tầng băng quan sát dưới mặt nước tình huống. Ngư cùng cái khác động vật một dạng, mùa đông lúc thích ôn hòa, địa phương an toàn, thảo ổ chính là chỗ ẩn thân tốt nhất, chúng ta muốn tìm một tương đối lớn thảo ổ. Khương Trạch quét không biết bao nhiêu lần tuyết, mãi đến khi mơ hồ nhìn được một mảnh khô héo cây rong về sau, lập tức cao hứng nói, có, chính là chỗ này. Vậy ta đều mở. Nham Sơn đem công cụ đun xuống, sau đó cầm lấy thạch chùy cùng cái đục, bắt đầu dùng sức đục lên. Nham Sơn là nhị sắc đồ đằng chiến sĩ, với lại thực lực đã nhanh tiếp cận tam sắc chiến sĩ, khí lực đặc biệt lớn. Tại Nham Sơn ra sức mở dưới, rất nhanh, trên mặt băng đều xuất hiện một cái độc lớn, vớt đi vụn băng về sau, đều lộ ra một khối chưa kết băng mặt nước. Thử chút vận may thế nào? Khương Trạch hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đem bên trong một cái cần câu phủ lên thịt cá con mồi, thả vào trong độc băng. Tiếp đó, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Khương Trạch trước đây cho rằng ít nhất phải chờ nửa giờ, thậm chí 1-2 giờ, nhưng mà, Hắc thủy hồ phong phú tài nguyên cá, lần nữa cho hắn kinh hỉ. Đông. Hắn vừa đợi vài phút, đốt trúc chế tác giản dị phao đột nhiên chìm vào trong nước, với lại chìm xuống liền không lại phù đi lên. Có. Khương Trạch đại hỉ, ngay lập tức đứng lên, cố gắng đem mắc câu cá lớn đi lên chảnh, cứng cỏi vỏ cây dây thừng cắt mặt nước, ma sát động băng bên cạnh tầm băng, phát ra hu hu âm thanh. Rào rào. Tại Khương Trạch lôi kéo dưới, rất nhanh, một cái dài hơn nửa mét cá lớn bị kéo ra khỏi mặt nước, tại tuyết động thượng liều mạng nhảy lên. Hống. Băng xương lang gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt nào tới, song chảo đè xuống cá lớn, nếu không phải Khương Trạch kịp thời gọi lại nó, chỉ sợ nó sẽ trực tiếp đem cá lớn cắn chết. Tô Diệp đi tới, không chút khách khí đem băng xương lang lay qua một bên, nhìn cá lớn sợ hãi than nói, như thế một đầu lớn ngư, đủ chúng ta ăn ngon mấy bữa ăn. Làm Tô Diệp nhìn thấy ngư lúc, cuối cùng tin tưởng Khương Trạch chế tác mới bắt cá công cụ là hữu dụng. Nàng đối với Khương Trạch tín nhiệm cũng bởi vì việc này lần nữa làm sâu sắc, sau này bất kể Khương Trạch làm ra bất luận gì đó, chỉ sợ nàng đều sẽ không còn có mảy may hoài nghi. Không phải, như thế dụng cụ đơn sơ, thật đem ngư câu đi lên. Nham Sơn thấy cảnh này, khiếp sợ con mắt đều trừng lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái đơn giản cán mâu, tăng thêm một sợi dây thừng, một cái đốt trúc, một cái mục câu, có thể nhẹ nhàng thoải mái đem ngư câu đi lên. Huống chi, đây chính là đồ ăn khan hiếm nhất mùa đông. Vừa nghĩ tới trong bộ lạc các tộc nhân mùa đông cũng có thể ăn được tươi mới ngư, Nham Sơn hô hấp đông chốc đều trở nên dồn dập, trên người cũng không cảm thấy lạnh. Ba ba ba. Nham Sơn lần nữa cầm lấy thạch chùy cùng cái đục, tại phụ cận tìm lung tung cái địa phương đập mạnh. Cần câu cá cũng không chỉ một cái, với lại phương pháp đơn giản như vậy, Khương Trạch năng lực câu được, hắn tin tưởng mình nhất định cũng được. Rất nhanh, Nham Sơn đều tạc ra cái thứ hai cái nước băng tuyết, đồng thời bỏ xuống thuộc về mình đệ nhất cái. Tô Diệp thấy thế, cũng không có tiếp tục xem náo nhiệt. Nàng dựa theo Khương Trạch phương pháp, vỡ ra trên mặt băng tuyết động, tại phụ cận tìm được rồi một cái khác thảo ổ, sau đó đục khai độc băng, cũng bắt đầu câu. Hắc thủy hồ thực sự quá rộng lớn, tài nguyên cá cũng quá phong phú, Tê bộ lạc dùng bắt cá lung bắt nửa tháng, lấy được cá lấy được ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Khương Trạch trúng rồi đầu thứ nhất ngư về sau, rất nhanh lại trúng đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ tư. Đến phía sau, một đám ngư chủ động bơi đến động băng chỗ, lộ ra mặt nước hô hấp phía trên không khí mới mẻ, đuổi đều đuổi không đi. Cái này có thể đem Khương Trạch vui như điên, hắn trực tiếp buông xuống cần câu, đưa tay đem những kia ngư từng đầu vớt xuất thủy mặt, ném đến tuyết động chi thượng, chỉ chốc lát đều chất đống mấy chục đầu. Có mấy con cá thậm chí trực tiếp nhảy ra mặt nước, Khương Trạch liên thân thủ vớt động tác đều đã giảm bớt đi. Phong phú như vậy tài nguyên cá, đổi lại kiếp trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Khương Trạch bên này thu hoạch phong phú, Tô Diệp cùng Nham bên kia núi thu hoạch cũng không nhỏ, đặc biệt Tô Diệp, tình huống của nàng dường như cùng Khương Trạch mở dạng, rất nhanh liền lấy được mười mấy đầu cá lớn. Nham Sơn chọn vị trí không tốt lắm, thu hoạch hơi kém một chút, nhưng cũng có 7-8 đầu ngư. Rào rào. Lần nữa đem một con cá lớn lôi ra mặt nước về sau, Nham Sơn đột nhiên vỗ một cái đùi, nói, chỉ dựa vào chúng ta ba cái năng lực cầm bao nhiêu ngư. Ta đi đem thủ lĩnh cùng đi săn đội các chiến sĩ gọi qua. Nham Sơn đem cần câu cá buông xuống, sau đó dùng dây thừng vòng qua miệng cá cùng mang cá, đem chính mình câu ngư toàn bộ bắt đầu xuyên, hình như khiêng một cái chìa khóa khổng lồ quyển một dạng, con ngư lưng phấn hướng khu cư trú chạy tới. Khương Trạch nhìn Nham Sơn bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với Tê bộ lạc mà nói, cần câu cá xuất hiện, đem sửa đổi bọn hắn mùa đông không cách nào bắt cá tình huống, đại đại bù vào bộ lạc đồ ăn trống chỗ. Có thể, vu lại bởi vậy lại cho hắn vẽ một bức bích họa cũng không nhất định. Kỳ lạ, phổ thông ngư câu được nhiều như vậy, năng lực để thăng đồ đẳng lực lượng dị ngư lại một cái cũng không thấy, lẽ nào dị ngư tương đối thông minh, không mắc câu. Khương Trạch đem chú ý lại lần nữa đặt ở động băng bên trên, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tất nhiên dị ngư sẽ tiến bắt cá lùng, thuyết minh trí tuệ có hạn, không, có lý do không mắc câu à. Ngay tại hắn suy nghĩ mãi mà chẳng rõ, đột nhiên, mặt băng hạ chuyển đến động tĩnh khổng lồ. Rào rào. Một cái to lớn ngư ảnh xuất hiện tại động băng phụ cận, đồng thời nhanh chóng du động, đem những kia đầu góc không tỉnh táo lắm phổ thông ngư đều cho hù chạy. Đến đại hàng, lẽ nào là dị ngư? Khương Trạch thấy cảnh này, lập tức kích động. Dựa theo ảnh tử phỏng đoán, con cá lớn này thân dài chỉ ít khoảng 1m6, phi thường lớn, nếu như năng lực câu đi lên, so với hắn câu hơn 10 đầu cái khác ngư đều mạnh hơn. Động băng phải thêm động. Khương Trạch thô sơ giản lược đánh giá một chút đầu này cá lớn hình thể về sau, ngay lập tức cầm thạch chùy cùng cái đục, lấy tốc độ nhanh nhất đem động băng đường kính mở rộng đến 1m. Hy vọng cần câu cá năng lực chống đỡ, đến đây đi. Khương Trạch liếm liếm môi khô ráo, lần nữa bỏ xuống một can. Nhưng mà, cá lớn cũng không có can câu, sau một lát, nó lại tự động nhảy tới. Rào rào. Một cái toàn thân màu xanh cá lớn, đột nhiên xông ra mặt nước, nhảy tới tầng băng chi thượng, to lớn lực trùng kích, nhường phụ cận tầng băng đều có hơi chấn động một cái. Nếu như không phải tầng băng cóng đến đầy đủ dày đặc, chỉ sợ cái nhảy này đủ để đem tầng băng nện rách ra. Ô. Băng xương lang ngay lập tức bỏ tới, nhai răng niết miệng vây quanh cá lớn xoay quanh, nhưng không dám thật sự đi lên cắn, vì nó hiện tại còn quá nhỏ. Cá lớn một cái đuôi là có thể đem nó chụp mất đi. Khương Trạch cơ lấy cần câu cá, thẳng đến cái kia cá lớn mà đi, dự định trước đem nó đập chết lại nói. Tô Diệp nhìn thấy một màn này, cũng tạm thời từ bỏ câu cá, đã chạy tới giúp đỡ chế phục đầu này hiếm thấy cá lớn. Nhưng mà, ngay tại Khương Trạch giơ lên cần câu cá, dự định hướng đầu cá nện lúc, đột nhiên, cái kia cá lớn mở miệng nói chuyện, "Van cầu ngươi, đừng giết ta." Đột nhiên xuất hiện thiếu nữ ầm, nhường Khương Trạch toàn thân chấn động, bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn chưa bao giờ thấy qua đầu nào ngư năng lực trực tiếp mở miệng nói tiếng người, ngay cả cây kia cường đại thần thụ đều là tại quyển gia thú dưới sự trợ giúp cùng linh hồn hắn đối thoại. Đầu này cá lớn, lẽ nào thành tinh? Ho ho ho.